Chương 140, Chu ứng, Lý Cảnh Long quả nhiên không có cái gì năng lực. 2, chương 140, Chu ứng, Lý Cảnh Long quả nhiên không có cái gì năng lực. 2, một mặt tiến công trấn hạ thành, nhưng tới liên kết thành trì cũng nhất định phải tiến công, dạng này liền có thể phân tán Bắc Nguyên trấn thủ binh lực. Kể từ đó, phá vỡ Bắc Nguyên phòng tuyến cũng có thể trở nên càng đơn giản hơn. Chu ứng thần sắc nghiêm túc, trật tự rõ ràng nói. Vừa nói, Chu ứng một bên dùng ngón tay tại trên địa đồ khoa tay, đem đường tấn công hoàn toàn hiện ra. Nghe vậy, Lý Cảnh Long lúc này dùng sức nhẹ gật đầu, không có bất kỳ phản bác nào, liền theo Chu tướng quân nói tới. Mà Chu ứng đối với cái này cũng là cười một tiếng. Trấn hạ thành làm Bắc Nguyên trực diện ta Đại Minh thành trì, binh lực phòng thủ tất càng thêm sâm nghiêm. Như thế, mặt tướng nguyện lĩnh Đại Ninh biên quân tiến công này trấn hạ thành. Chu ứng lúc này tiến lên một bước, ôm quyền chờ lệnh nói. Tuy nói Lý Cảnh Long vô dụng, cũng không thống binh bảy trận chi năng, nhưng người ta vẫn là trực tiếp thống binh hai đường đại quân thống tướng, muốn động binh cũng là muốn trải qua hắn. Đương nhiên, Lý Cảnh Long như thế, Chu ứng mặc dù trong lòng lên án không ngừng, nhưng vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao như vậy, Lý Cảnh Long cũng sẽ không thái quá can thiệp hắn động binh. So với một cái không có thống binh chi năng lại ưa thích lung tung cơ tay múa chân tướng lĩnh, Chu ứng càng ưa thích Lý Cảnh Long loại này không ngại học hỏi kẻ dưới, tình không để ý tự thân ra mặt. Mặt tướng nguyện làm phối hợp tác chiến, tiến công trấn Minh Thành, hấp dẫn Bắc Nguyên thủ vệ binh lực. Trương Ngọc cũng tiến lên một bước, ôm quyền chờ lệnh nói, mang trên mặt vẻ kiên định. Kia mặt tướng thì đi theo Chu tướng quân cùng một chỗ, tiến công trấn Hạ Thành. Mục Thịnh cũng không cam chịu lạc hậu, đứng ra chờ lệnh, trong mắt lộ ra một cỗ kích động sức mạnh. Dù sao, đây là Mục Thịnh lần thứ nhất trải qua loại này đại chiến tranh, không giống với Vân Nam phủ cái chủng loại kia tiểu đả tiểu nháo. Gặp đây, Lý Cảnh Long trên mặt tiểu dung, liên tục gật đầu, mười phần hưng phấn, đã ba vị tướng quân đều có chỗ chờ lệnh, bản tướng tự nhiên đồng ý. Cứ dựa theo ba vị tướng quân lời nói tiến công kế sách tới. Hiển nhiên, Lý Cảnh Long giờ phút này đáy lòng hẳn là cũng ở trong tối từ mừng thầm, không cần hắn ra lệnh, chỉ cần hắn quyết định, Chu ứng liền đã vì hắn định tốt tiến quân kế sách. Có đối Chu ứng thống binh năng lực giải, Lý Cảnh Long tự nhiên là mười phần tín nhiệm. Tiến vương, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Cảnh Long cười nhìn về phía một bên Chu Lệ hỏi. Tiếu Dung mang theo một tia lấy lòng, lại dẫn vẻ mong đợi. Ta tất nhiên là không có dị nghị. Chu Lệ cũng cười nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt sau đó liền rơi vào Chu ứng trên thân, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, lại dẫn chờ mong. Nghe qua Chu tướng quân không chỉ có giỏi về đang đối mặt địch, càng giỏi về công thành phá thành, như Kim Thành loại kia kiên cố thành trì đều bị Chu tướng quân tùy tiện công phá. Trận chiến này, ta cũng tất tận mắt chứng kiến Chu tướng quân phá thành tiến hành. Tiến vương quá khen. Hết thệ còn cần trên chiến trường xem hư thực. Chu ứng thì cười đáp lại, không có nói nhảm nhiều. Bất quá nhìn xem Chu ứng trong tươi cười tự tin, hiển nhiên đối với trận chiến này, căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Chủ doanh quân nghị tán đi, nguyên bản chú đóng ở cái này Bắc Bình cùng Đại Ninh phủ Bắc Cương giao giới đại quân nhao nhao nhổ trại. Các binh sĩ bận rộn dọn dẹp doanh trướng, khiêng lều vài cán, cuốn lên che phủ, đem từng dương vật tư mang lên xe ngựa. Chiến mã tê minh, tiếng vó ngựa cộc cộc rung động, các binh sĩ tiếng hô hoán liên tiếp. Cờ sĩ bay phất phới, trong gió múa. Đại Minh chưa kỳ, quân uy chỗ. Đại quân chia làm hai đường, như hai đầu mãnh liệt cương thiết hồng lưu, hướng về Bắc Nguyên đánh tới. Mặt khác, Bắc Nguyên đô thành, Thần Đô. Ngày xưa Bắc Nguyên chủ Trung Nguyên lúc, tại Trung Nguyên lập xuống ba tòa đô thành, một là trên đều, hai là phần lớn, ba là trung đô. Theo Nguyên triều tại Trung Nguyên thất bại, bị đuổi ra khỏi Thanh Vân cương vực, Bắc Nguyên hoàng đế cũng không có vùng về nguyên bản thuộc về hắn Mông Cổ đế quốc đúng nghĩa đô thành cả dạ cổ dùng đi, mà là tại tới gần Đại Minh địa phương kiến tạo Tân Đô. Ngoại trừ những cái kia hưởng thụ Trung Nguyên xa hoa lãng phí Bắc Nguyên hoàng tộc, còn có rất nhiều quý tộc không bỏ Trung Nguyên phồn hoa, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Bắc Nguyên muốn thông qua tại Tân Đô hướng Đại Minh, hướng tất cả người Hán tuyên cáo, bọn hắn Bắc Nguyên đô thành liền thiết lập ở Thần Châu tới gần, bọn hắn Bắc Nguyên thiết kỵ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuôi nam, lại đoạt Trung Nguyên, lại đoạt thiên hạ. Tân Đô thành so với Liêu Đông Liêu Dương thành càng thêm to lớn. Tường thành cao lớn dày đặc, giống như một đầu đốn lượn cự thú nằm ngang đại địa, trên tường thành lỗ châu mai sắp hàng chỉnh tề, thành cửa ra bảo, to lớn đóng chặt cửa sắt. Đô thành bên ngoài là rộng lớn sông hộ thành, trên sông cầu treo cao cao kéo, giống như một đạo không thể vượt qua hầm cầu, toàn bộ đô thành khai thác đô thành kiến tạo quy chế, to lớn hùng vĩ, dễ thủ khó công. Bắc Nguyên triều nghị đại điện bên trong, các loại chân châu, bảo thạch khảm nạm tại trên cây cột, còn có trên trần nhà. Những này châu đáo tại ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống, chiết xạ ra ngũ thải bàn lan quang mang, toàn bộ trong cung điện lộ ra phục trang đẹp đẽ, vàng son lộng lẫy. Có lẽ nhìn xem cái này Bắc Nguyên đi một chuyến Trung Nguyên trở nên như thế xa hoa lãng phí dạng phô trương, tổ tông của bọn hắn thấy được đều sẽ bị tức giận đến từ trong phần mộ nhảy ra. Đương nhiên, đại điện này trên dưới mặc dù xa hoa lãng phí, nhưng cũng không phải là lấy Hán gia phong cách, mà là đều là Mông Cổ phong cách. Cao cao tại thượng Bắc Nguyên hoàng đế thân mang bọn hắn Mông Cổ đặc sắc long bảo, hắn ngồi tại gia hổ trên ghế quan sát triều đình. Phía dưới đám đại thần cũng đều là thân mang cùng loại với da cỏ đồng dạng quan bảo, mang theo lông sủ mũ quan, trên mũ đồng dạng khảm nạm lấy các loại bảo thạch, toàn bộ triều đình rất có Bắc Nguyên đặc sắc. Đối với Đại Minh mà nói dị vực chi phong. Hoàng thượng, Bắc Nguyên thừa tướng Thất Liệt Môn đứng dậy, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, khắp khuôn mặt là sốt ruột chi sắc. Sau đó, thanh âm hắn vội vàng nói ra, Minh quốc mọi giờ đã muốn đối ta Đại Nguyên động binh. Bây giờ đã đóng quân tại Minh quốc Bắc Bình phủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến công. Nếu như Minh quốc động binh, binh lực bọn họ chắc chắn sẽ không ít, đóng giữ biên cảnh 10 thành 20 vạn đại quân khẳng định không đủ. Còn xin hoàng thượng nhanh chóng triệu tập các bộ thủ lĩnh, để bọn hắn tăng phái binh lực đóng giữ biên cảnh, ngăn cản quân Minh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên triều đình không ít nguyên thần cũng đều là trên mặt vẻ lo lắng. Có đại thần có chút túi đầu xuống, cao mày, nhỏ giọng cùng người bên cạnh nghị luận, khắp khuôn mặt là lo nghĩ, có thì là ngẩng đầu nhìn xem hoàng đế, trong mắt tràn đầy lo lắng, đương nhiên cũng có bình tĩnh đối đãi, xem trò vui. Mà ngồi ở gia hổ trên ghế Bắc Nguyên hoàng đế cũng là trên mặt thần sắc lo lắng, hắn có chút hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, tràn đầy bất đắc dĩ. Cho tới nay, hắn tuy có tâm phản công Đại Minh, lần nữa xuôi Nam Trung Nguyên, nhưng hôm nay Bắc Nguyên đã không phải là ngày xưa Đại Nguyên. Hắn cương vực bên trong rất nhiều bộ lạc đã có rất nhiều không nghe hắn cái này hoàng đế ý chỉ, thật vất vả bồi dưỡng được một cái nạp cát suất. Nhưng tại Đại Minh tiến công Liêu Đông lúc, Bắc Nguyên hoàng đế có tâm phái binh tiếp viện, nhất định phải bảo trụ nạp cát suất, có thể trên triều đình rất nhiều tranh chấp, một mực tại phái binh cùng không phái binh ở giữa bồi hồi, cuối cùng nạp cát suất đều vì Đại Minh tiêu diệt, bọn hắn cũng không có thương nghị ra một cái như thế về sau. Mà lại mấu chốt nhất chính là, tại đã mất đi nạp cát suất về sau, đã mất đi Liêu Đông về sau, hắn thật vất vả thiết lập treo tại Đại Minh trên đầu kiếm bị trừ bỏ. Chương 140, Chu Ứng, Lý Cảnh Long quả nhiên không có cái gì năng lực. Chương 140, Chu Ứng, Lý Cảnh Long quả nhiên không có cái gì năng lực. Bắc Nguyên hoàng đế có tâm điều binh độn tại biên cảnh, có thể dưới trướng rất nhiều đại thần, rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh đều là không muốn. 20 vạn đại quân đóng giữ, đã là Bắc Nguyên hoàng đế cực hạn. Hơn nữa còn muốn điểm trấn đại quân tại cái khác địa phương, phụ trách trấn nhiếp rất nhiều bộ lạc. Có thể từng tra rõ ràng Minh quốc đến tuột cùng điều động bao nhiêu binh mã xâm phạm. Bắc Nguyên hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi, ánh mắt thì là quét mắt trên triều đình đám người. Hồi hoàng thượng, trước đây Minh quốc tiến công Liêu Đông lúc, binh lực cũng không dưới tại 30 vạn. Lần này hưng sư động chúng như vậy, thậm chí không có bất luận cái gì che lấp xâm phạm ta Đại Nguyên, có thể nghĩ Minh quốc binh lực tuyệt sẽ không ít, tuyệt sẽ không ít hơn so với 30 vạn, thậm chí là 40-50 vạn. Bây giờ mọi dợ đã không phải là ngày xưa mọi dợ, bọn hắn nhân khẩu so với ta Đại Nguyên càng nhiều, mà lại tài nguyên càng nhiều, rất dễ dàng liền nuôi ra quân đội. Cho nên thần mới có thể khẩn cầu hoàng thượng nhanh chóng điều động tại Bắc Cương đại quân tiếp viện biên cảnh a. Thất Liệt Môn ngữ khí vội vàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn một bên nói, một bên huy động hai tay, phản phất dạng này liền có thể để Bắc Nguyên hoàng đế khắc sâu hơn nhận thức đến hiện tại thế cục nghiêm trọng. Bây giờ, ta Đại Nguyên còn có thể điều động bao nhiêu binh lực? Bắc Nguyên hoàng đế chau mày hỏi. Hỏi ra cái này một lời lúc, hắn ánh mắt kỳ thực tại một đám võ thần, còn có rất nhiều nắm giữ đại quyền quyền quý trên thân bồi hồi. Hắn cái này hoàng đế mặc dù là hoàng đế, bây giờ cũng hoàn toàn chính xác còn tại đại vị phía trên, nhưng đối với cái này to lớn đế quốc lực khống chế đã rõ ràng không đủ. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, lại dẫn vẻ mong đợi ải, chờ mong những này võ thần cùng quyền quý có thể cho hắn một cái hài lòng đáp án. Hồi hoàng thượng, ta Đại Nguyên nhân khẩu mặc dù ít hơn so với Đại Minh, nhưng ta thao nguyên nhi lang toàn dân giai binh, chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ, ta Đại Nguyên liền có thể tùy tiện điều động vượt qua 60 vạn đại quân nên chiến Minh quốc. Thất Liệt Môn lúc này nói, hắn cố ý đem thanh âm đề cao rất lớn, tựa hồ là đang nhắc nhở trên triều đình đồng liêu. Nhưng không người đáp lại. Gặp đây, Bắc Nguyên hoàng đế nhịn không được. Chư vị tướng quân, chẳng lẽ các ngươi không có cái gì muốn nói sao? Bắc Nguyên hoàng đế đem ánh mắt lần nữa đặt ở một đám võ thần trên thân. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia uy nghiêm, lại dẫn một tia hỏi thăm. Đối mặt hắn ánh mắt, một cái võ tướng đứng dậy, lớn tiếng trả lời, thần nguyện điều động bộ lạc 10 vạn binh sĩ nên chiến quân mình. Tốt, tốt. Không hổ là ta Đại Nguyên đại tướng quân, thời khắc mấu chốt đó có thể thấy được lòng người. Quỷ Lực Xích tướng quân, ngươi nhanh chóng điều động bộ lạc đại quân tới. Mau chóng. Bắc Nguyên hoàng đế lúc này mặt lộ vẻ vẻ vui thích, liên tục gật đầu nói. Trên mặt cũng rốt cục lộ ra vui mừng, hiển nhiên giờ phút này đứng ra võ tướng địa vị không thấp, có hắn đứng ra, Bắc Nguyên hoàng đế cũng là lòng một hơi. Quả nhiên, mà tại cái này võ tướng lên tiếng về sau, lại có mấy cái võ tướng đứng dậy. Thần bộ lạc có thể điều động 5 vạn binh sĩ, thần bộ lạc có thể điều động 6 vạn binh sĩ. Mấy cái võ tướng nhao nhao cung kính mở miệng nói. Hiển nhiên, bây giờ Đại Minh đột kích, bọn hắn cũng là cảm nhận được uy hiếp, tự nhiên là không dám không điều binh. Đương nhiên cũng có lúc trước võ tướng dẫn đầu. Chư vị ái khanh, rất tốt. Chỉ cần ta Đại Nguyên trên dưới một lòng, tất có thể ngăn trở Minh quốc mọi dợ xâm phạm, không, chỉ cần chặn bọn hắn, chúng ta liền có thể phản công Minh quốc, xôi Nam Hồ nuốt Trung Nguyên, lại lập ta Đại Nguyên thiên uy. Những cái kia mọi dợ chỉ xứng thần phục tại ta Đại Nguyên dưới chân. Bắc Nguyên hoàng đế hưng phấn nói, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt lóe ra kích động, tựa hồ đã thấy Bắc Nguyên thiết kỵ san bằng Đại Minh chẳng cảnh. Nguyên bản Bắc Nguyên thừa tướng Thất Liệt Môn đã trên mặt nghiêm trọng, nhưng nhìn xem ngày bình thường những này đổi chỗ binh từ chối không ngừng võ tướng nhóm đều nguyện ý điều binh, cũng là trên mặt buông lòng thiếu dung. Lần này, ta Đại Nguyên nguy cơ có thể giải. Thất Liệt Môn đấy lòng âm thầm nghĩ tới. Hoàng thượng, có chư vị tướng quân điều động đại quân, khoảng chừng hơn 20 vạn binh lực, tăng thêm đóng giữ biên cảnh 20 vạn đại quân, tuyệt đối đủ chống cự quân Minh. Trấn thủ tại Bắc Cương thuộc quân liền tạm thời không cần điều động. Lấy lại tinh thần, Thất Liệt Môn lại cung kính nói. Lên tiếng trước nhất Quỷ Lực Đỏ ánh mắt biến đổi, hiện lên một tia bội vàng, lúc này đứng ra nói, Minh quốc khí thế hùng hùng, kỳ thế như phá trúc, ta Đại Nguyên nên dùng tuyệt đối thực lực đánh cho tàn phế Minh quốc. Hoàng thượng, thần coi là cái này đóng giữ Bắc Cương nội địa 20 vạn đại quân cũng nhất định phải lập tức điều động, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết triệt để quân Minh cái này một hòa lớn, để Minh quốc biết được ta Đại Nguyên lợi hại. Nghe được cái này, Bắc Nguyên hoàng đế trên mặt vẻ do dự, mặt mũi tràn đầy dãy rủa không nguyện ý phải biết. Cái này 20 vạn đại quân đóng giữ Bắc Cương nội địa, nó ý nghĩa phi phàm. Căn bản là ở chỗ trấn nhiếp phụ thuộc vào Bắc Nguyên từng cái bộ lạc. Nếu như không có cái này 20 vạn đại quân trấn thủ, trấn nhiếp, Bắc Nguyên đã sớm sai lầm, triều đình này phía trên không biết do có bao nhiêu người đã sớm tự lập làm vương. Điểm này, Bắc Nguyên hoàng đế là rõ ràng biết đến. Mà giờ khắc này, bởi vì Quỷ Lực Đỏ lên tiếng, trên triều đình, bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn xem Bắc Nguyên hoàng đế, thở mạnh cũng không dám hơi thở. Hiển nhiên, giờ phút này, hết thảy quyền quyết định ở chỗ hắn. 20 vạn đại quân, nếu như điều động, kia chấm còn như thế nào chấp trưởng Bắc Cương chi địa a? Những cái kia bộ lạc sẽ còn trung thực sao? Giờ phút này Bắc Nguyên hoàng đế đáy lòng vô cùng xoắn xuýt. Dù sao Bắc Nguyên đế quốc cùng Đại Minh đế quốc quốc chi căn cơ hoàn toàn khác biệt. Đại Minh là một cái có nghiêm ngặt quan chế, có nghiêm ngặt thống ngự binh quyền đế quốc, các hạng chức quyền tiết chế đến cực kỳ rõ ràng. Binh quyền thụ triều đình giám thị, điều binh cần binh phủ, hết thảy chính lệnh đều là lấy Đại Minh triều đình ý chỉ làm chủ. Trái lại Bắc Nguyên đế quốc, nó lại khác, bọn hắn liền như là ngày xưa chư hầu mẫu quốc. Hắn cương vực hoàn toàn chính xác bao la vô biên, thậm chí bây giờ cương vực so với Đại Minh càng thêm to lớn. Nhưng mà, bọn hắn nền tảng lập quốc tạo thành là rất nhiều bộ lạc kết hợp, từng cái bộ lạc thần phục với Bắc Nguyên, định kỳ triều cống, phụ thuộc Bắc Nguyên sinh tồn. Có thể nói, từng cái bộ lạc đều có thuộc về bọn hắn thủ lĩnh của mình, những này thủ lĩnh tại riêng phần mình trong bộ lạc có được cực cao quyền lực cùng hy vọng, không tuân theo hắn Bắc Nguyên hoàng đế, nhưng cái kia bộ lạc thủ lĩnh chính là một cái bộ lạc hoàng đế. Một khi đem kia 20 vạn đại quân rút về đến, Bắc Cương nội địa đã mất đi cỗ này cường đại lực lượng trấn nhiếp, từng cái bộ lạc thế tất sẽ ngoe ngoe muốn động. Bộ lạc ở giữa có lẽ sẽ vì tranh đoạt tài nguyên, lãnh thổ mà buộc phát xung đột, nguyên bản liền không ổn định thế cục sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Bắc Nguyên hoàng đế trong lòng 10 phần rõ ràng điểm này, hắn mặc dù biết rõ lần này quân Minh xâm phạm nguy hiểm, có thể cuối cùng vẫn là không muốn tùy tiện điều động cái này 20 vạn đại quân, bởi vì hắn sợ hai triệt binh về sau, quốc nội đem lâm vào vô tận loạn tượng bên trong, đây là hắn làm hoàng đế chỗ không muốn nhìn thấy cục diện. Càng thêm mấu chốt chính là hắn quyền hành cũng đem nhận uy hiếp. Chương 141, chiến thần Chu Ứng, lần nữa công sát. Một, chương 141, chiến thần Chu Ứng, lần nữa công sát. Một, hoàng thượng. Quỷ Lực Xích tiến về phía trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng, phảng phất toàn bộ đại nguyên vận mệnh giờ phút này đều treo ở một tuyến. Lần này Minh quốc mọi dợ đã đối ta đại nguyên động binh, tất nhiên là xuất động Minh quốc Bắc Cương toàn bộ binh lực. Đoạt ta Liêu Đông đại Ninh biên quân, còn có Minh quốc tinh nhuệ cũng tất nhiên ở trong đó. Không có thời gian nghĩ nhiều. Quỷ Lực Xích vừa nói, một bên có chút ngẩng đầu, biểu hiện ra nặng nề, nhưng dư quang thì là quét về một bên rất nhiều võ tướng. Thần tán thành. Một vị võ tướng ngay sau đó đứng ra, hai tay ôm quyền, cao giọng nói ra, còn xin hoàng thượng lấy đại cục làm trọng, Minh quốc mới là ta đại nguyên đại địch, mời hoàng thượng nghĩ lại. Vừa dứt lời, một đám Bắc Nguyên võ tướng nhao nhao đứng ra, bọn hắn mỗi một cái đều là một bức vì đại nguyên dáng vẻ, cùng kêu lên hô to, mời hoàng thượng lấy đại nguyên làm trọng. Thanh âm tại bên trong đại điện quân quần, chấn động đến trong điện màn che đều có chút rung động. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là cùng Quỷ Lực Xích tâm tư không có sai biệt, đều ý thức được Minh quốc lần này tới thế giao dạn, đại nguyên gặp phải nguy cơ to lớn, mặc dù là nguy cơ, nhưng đây cũng là tốt nhất để bọn hắn phủ đệ bộ lạc không nhận triều đình quản thúc tốt cơ hội. Thấy tình cảnh này, Bắc Nguyên hoàng đế cao mày, trong mắt lộ ra một chút do dự cùng xoắn xuýt, hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Thất Liệt Môn, phảng phất tại cục diện này bên trong, Thất Liệt Môn là hắn duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chỉ có thể hướng hắn cầu trợ. Thừa tướng, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng thượng. Thất Liệt Môn khẽ không người, thần sắc trầm ổn, không chút hoang mang nói ra, Minh quốc bây giờ đã chiếm cứ Trung Nguyên, nhưng bọn hắn động binh tuyệt đối không có khả năng vượt qua 50 vạn. Dù sao Minh quốc một thì muốn phòng ngự phía nam, còn có phòng ngự Đông Hải người ta. Một khi vượt qua 50 vạn đại quân, Minh quốc lương thảo đổ quân nhu tuyệt đối trèo chống không được. Thất Liệt Môn vừa nói, lộ ra 10 phần tự tin. Thừa tướng ý gì? Bắc Nguyên hoàng đế lập tức truy hỏi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt lộ ra chờ mong. Điều động 10 vạn đại quân đến rút, lưu lại 10 vạn đại quân trấn thủ là đủ. Thất Liệt Môn lúc này nói. Nghe vậy, Bắc Nguyên hoàng đế có chút nhắm mắt lại, tinh tế trầm tư một khắc. Cuối cùng, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, cái này nhìn như điều binh cử động, kỳ thực là hàm ẩn đánh cờ. Quỷ Lực Xích bọn hắn điều binh, nhưng cũng để phòng lấy Bắc Nguyên triều đình. Bắc Nguyên hoàng đế nếu như không làm ra nhượng bộ, kia Quỷ Lực Xích những tướng lãnh này cũng tuyệt đối sẽ không đàng hoàng phái binh đến đây. Thừa tướng nói có lý. Bắc Nguyên hoàng đế mở to mắt, trầm giọng nói, tăng thêm chư vị tướng quân tăng phái binh lực, lại thêm chấm điều động 10 vạn đại quân, ta đại nguyên chừng 60 vạn đại quân ứng đối Minh quốc mọi dợ. Mà lại ta đại nguyên càng là có kỵ binh chi lực. Kỵ chiến phía trên, ai có thể cùng ta đại nguyên tranh phong? Bắc Nguyên hoàng đế vừa nói, một bên đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, giờ phút này cũng lộ ra một cỗ hoàng giả chi khí. Hoàng thượng, Thất Liệt Môn mở miệng lần nữa, thần sắc y nguyên trầm ổn, bây giờ ta đại nguyên 60 vạn đại quân đủ uy áp Minh quốc, nhưng muốn phản công xuôi nam còn chưa đủ. Thần đề nghị, triệu Kiến Nô chờ ta đại nguyên phụ thuộc tộc quân đến tiến công Minh quốc, kiểm chế Minh quốc. Không chỉ có là Kiến Nô, còn có Cao Ly, những này đều phải lợi dụng, để bọn hắn thống binh đi tiến công Minh quốc. Không muốn bọn hắn sáng chế bao lớn chiến quả, nhưng nhất định phải hấp dẫn Minh quốc. Mà lại, ta đại nguyên cảnh nội người hắn cũng không ít, có thể cưỡng ép chiêu mộ một nhóm thanh niên trai tráng thành quân, dùng để đối phó Minh quốc. Nghe được này nghị, Bắc Nguyên hoàng đế khẽ gật đầu, nhưng vẫn là trên mặt vẻ suy tư, Kiến Nô còn có thể tiếp tục lợi dụng, trải qua trước đây trận chiến kia, Kiến Nô mặc dù có chỗ tổn thất, nhưng lâu như vậy đã khôi phục. Để Kiến Nô xuất binh, bọn hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Về phần Cao Ly, không phải nhận được tin tức, bọn hắn đại tướng quân Lý Thành Quế làm loạn rồi. Bây giờ Cao Ly Vương đô tự thân khó đảm bảo, còn tại toàn lực bình định, xem chừng Cao Ly quốc là trông cậy vào không lên. Hoàng thượng thánh minh. Thất Liệt Môn lập tức phụ hòa nói, bây giờ, vậy liền điều động Kiến Nô là đủ. Thưa tướng, lập tức cho chấm định ra ý chỉ, để Kiến Nô điều binh tiến công Minh quốc đại Ninh phủ. Mặt khác ngươi nói chiêu mộ người Hán nô lệ quân cũng có thể đi, việc này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Bắc Nguyên hoàng đế liền nói ngay, ánh mắt lộ ra một tia quả quyết. Thần lĩnh chỉ. Thất Liệt Môn lập tức đáp, khẽ không người, lùi sang một bên. Cũng đúng lúc này, chỉ gặp một cái cấp báo binh đội vàng hấp tấp chạy vào bên trong đại điện. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, mang trên mặt thần sắc kinh khủng, lớn tiếng bẩm báo nói: "Báo, khởi bẩm hoàng thượng, mới vừa thu được đóng giữ biên cảnh thành trì cấp báo, quân Minh đã nhổ trại đội binh." "Quân Minh thống binh chiến tướng là ai?" Bắc Nguyên hoàng đế lập tức hỏi, trong mắt lộ ra một vẻ khẩn trương, thân thể không tự giác hướng nghiêng về phía trước nghiêng. "Minh tướng, Quách Anh, còn có Minh Yến Vương Chu Lệ, Lam Ngọc, Thường Mộng, Lý Cảnh Long. Đây là ẩn nấp tại Minh quốc trinh sát dò xét được." Cấp báo binh cung kính trả lời, có chút cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hoàng đế. Nghe được những này chiến tướng danh tự, Bắc Nguyên hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, để lộ ra một tia sợ hãi cùng lo lắng, như thế đội hình. Nhiều như vậy dũng mãnh chiến tướng, xem ra Minh quốc mọi dợ là thật muốn cùng ta Đại Nguyên quyết chiến a. "Hoàng thượng." Thất Liệt Môn vội vàng nói, lo lắng nói, "Bây giờ tình huống, nhất định phải nhanh chóng tụ binh, bằng vào nhị hoàng tử còn có tam hoàng tử tại biên cảnh trấn thủ, còn thiếu rất nhiều a." "Ân." Bắc Nguyên hoàng đế nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng quỷ lực xích các loại chiến tướng, thần sắc nghiêm túc, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm, "Chư vị ái khanh, nhanh chóng điều binh tiếp viện, không thể đến trễ, ai nếu là đến trễ, trẫm tuyệt đối sẽ không nhân nhượng." Trấn hạ thành trước, một mảnh túc sát chi khí tràn ngập. Trên bầu trời mây đen dày đặc, phản phất cũng đang vì trận này sắp đến đại chiến mà cảm thấy kiềm chế. 10 vạn hắc giáp quân Minh như là một tòa màu đen sắt thép tường thành, chỉnh tề đứng trang nghiêm. Bọn hắn khôi giáp tại ảm đạm sắc trời hạ lóe ra băng lanh quang mang, binh khí trong tay nắm chặt, để lộ ra một cố quyết nhiên khí thế. 500 ổ hỏa pháo sừng sững tại trước trận, hỏa pháo đen ngòm chỉ hướng trấn hạ thành, phản phất từng cái tùy thời chuẩn bị thôn vệ sinh mệnh cự thú. Cung tiễn thủ ở hậu trận, bọn hắn bao đựng tên súng mãn, dây cung căng cứng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Tại trung quân chỗ, một cỗ cao lớn chiến xa bên trên, Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long đứng sóng vai. Chu Lệ thân mang một bộ màu đỏ áo choàng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, hai mắt nhìn chăm chú phía trước chiến trường. Lý Cảnh Long đứng ở một bên, cũng tại lặng lặng chờ đợi lấy chiến đấu bắt đầu. Trống trận nổi trống âm thanh chấn thiên. Phanh, phanh, ầm. Thanh âm kia phảng phất là đến từ địa ngục gào thét, quét sạch toàn bộ bầu trời, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Mỗi một âm thanh trống vang đều phảng phất là đang vị quân Minh các tướng sĩ rót vào một cỗ lực lượng cường đại. Chu Ứng đứng ở quân trận nhất phía trước, thậm chí ngay tại hỏa pháo trước trận. Hôm nay Chu Ứng khôi phục ngày xưa chiến trường sát phạt chi thế, khống chế lấy Hãn Huyết Bảo Mã Ô Phong. Chu Ứng một thân chiến giáp mang theo, chiến giáp trên lân phiến lóe ra hàn quang, cầm trong tay đầu hổ đại đao, thân đao dày rộng, lưỡi đao sắc bén, lộ ra một cỗ không lời bị áp. Giờ phút này, Chu Ứng ánh mắt sắc bén như ưng, chăm chú nhìn trấn hạ thành, lộ ra sắc cơ. "Đại Minh tướng sĩ ở đâu?" Chu Ứng giơ lên chiến đao, kia chiến đao tại ảm đạm sắc trời hạ lóe ra lạnh lẽo quang mang, uy thanh vừa quát. Chu Ứng thanh âm như là hồng trung vang dội, xuyên đấu chiến trường ồn ào náo động, truyền vào vô số đại minh quân tướng sĩ trong hai. "Giết, giết, giết!" 10 vạn đại minh tướng sĩ phát ra đinh thai nhức góc tiếng hô to, thanh âm vang vọng trời cao. Bọn hắn giơ cao binh qua hàn quang tại ảm đạm sắc trời hạ lấp lóe, lộ ra vô tận sát phạt chi khí. Khí thế kia, phản phất có thể đem thiên địa cũng vì đó rung chuyển. "Hỏa pháo, oanh!" Chu Ứng lúc này hạ lệnh, thanh âm kiên định mà quả quyết. Bây giờ đã có súng đạn uy hiếp, cho dù bây giờ hỏa pháo có thể cho địch nhân mang tới oanh sát chỉ có nhiều như vậy, nhưng hỏa pháo đưa đến chấn nhiếp tác dụng là không lời. 500 ổ hỏa pháo tề phát, còn chuẩn bị 1 vạn đạn tháo, đợi đến đánh xuống, cái này cũng tuyệt đối đủ để cho địch nhân chạy trối chết. "Oanh!" Theo Chu Ứng ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong hỏa pháo binh lập tức cầm bó đuốc, nhóm lửa hỏa pháo. Động tác của bọn hắn thuần thục mà cấp tốc, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Nhất thời, "Oeng, oeng, oeng." Từng đợt hỏa pháo vang động trời oanh minh, 500 phát pháo đạn mang theo hỏa xạ, như là như lưu tinh hướng về phía trước trấn hạ thành đánh tới. Kia hỏa xạ tại ảm đạm sắc trời hạ lộ ra phá lệ lóa mắt, phản phất là từng đạo vạch phá bầu trời đêm thiểm điện. Đạn pháo rơi đập, "Phanh, phanh, phanh." Nện vào bên trong thành. Đạn pháo mặc dù không có như là tương lai cao bạo hỏa dược loại kia nổ bể ra đến, nhưng theo rơi xuống đất một khắc, đạn pháo vỡ vụn, bên trong châm sát, vụn sắt trong nháy mắt bạo phát đi ra. Chương 141, chiến thần Chu Ứng, lần nữa công sát. 2, chương 141, chiến thần Chu Ứng, lần nữa công sát. 2, những cái kia châm sắt cùng vụn sắt như là vô số chỉ đoạt mệnh ám khí, hướng về Chu Vi bày ra. A, a. Đạn pháo nổ tung trong nháy mắt, bên trong châm sắt, vụn sắt mang theo cường đại lực trùng kích hướng về bốn phía khuyết tán ra đến, rất nhiều Bắc Nguyên sĩ binh không có phản ứng, cơ hội liền bị xỏ xuyên. Thân thể của bọn hắn bị châm sắt cùng vụn sắt xuyên thủng, tiên huyết chảy xuống, phát ra trận trận kêu rên. Thanh âm kia thê thảm mà tuyệt vọng, phản phất là đến từ địa ngục kêu gào. Cái này chính là bây giờ Đại Minh công bộ lấy được mới nhất đạn pháo thành quả, đạn pháo dấu châm, dấu giếm sát cơ, uy lực càng sâu. Mỗi một vòng oanh sát, 500 phát pháo đạn, cho trong thành tạo thành sát cơ có thể nghĩ. Vì sao không cần hỏa pháo oanh? Mà trên cổng thành, phòng thủ thành quan nguyên tướng Mã Cáp Nô nhìn xem còn chưa nhóm lửa hỏa pháo, khắp nơi đều là chạy trước đầu tránh né quân tốt, tức giận lớn tiếng hỏi. Giờ phút này, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ lo lắng cùng phẫn nộ, hai tay nắm thật chặt trên cổng thành lan can. "Tướng quân." Trên cổng thành chấp trưởng nguyên quân hỏa pháo tiểu tướng lĩnh đang chát trả lời, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. "Quân Minh tại chúng ta hỏa pháo tầm bắn bên ngoài, chúng ta coi như đốt lên hỏa pháo cũng vô dụng, A Minh quốc hỏa pháo như thế nào lợi hại như thế?" Mã Cáp Ngô sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hoảng sợ mà nghi hoặc, ngày xưa bọn hắn súng đạn đều là cùng ta Đại Nguyên đồng dạng a, mà lại những này đạn pháo như thế nào phóng xuất ra gai sắt đến? Đối với bọn hắn mà nói, tại hơn 20 năm trước, đã từng Trung Nguyên đại địa hay là hắn đại nguyên thiên hạ, ngày xưa Trung Nguyên hết thảy đều là hắn đại nguyên. Những cái kia người hắn đều là cúng núm tại hắn đại nguyên nô dịch phía dưới. Có thể lúc này mới bao nhiêu năm, tình huống tựa hồ đảo ngược. Ngày xưa nô lệ bây giờ đều đã phản công hắn đại nguyên, hết thảy đều đã không thể khống. Đương nhiên, bọn hắn Bắc Nguyên hỏa pháo, còn có súng đạn, cũng đều là từ ngày xưa người Hán công tượng chế tạo, dù là bây giờ bọn hắn đế quốc nội, những cái kia công tượng cũng đều là người Hán, bị bọn hắn nô dịch, không thể không tạo. Có thể Đại Minh lập quốc đã hơn 20 năm, người Hán một lần nữa nhặt tôn nghiêm, tại Trung Nguyên trường toàn lực ủng hộ dưới, cũng biết rõ súng đạn đem trở thành trên chiến trường đại sát khí, cho nên công bộ cũng tự nhiên đem súng đạn càng thêm hoàn thiện. Quân Minh khí thế hung hùng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ta Đại Nguyên các minh đệ, một khi quân Minh phá thành trở lấy các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Mã Cáp Ngô hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, mang theo một loại quyết bảo, còn có uy hiếp, đối trên cổng thành tất cả nguyên xe quát, hôm nay, ta 10 vạn đại quân đóng giữ ở đây, tất có thể giữ vững thành trì. Ngẫm lại trước kia chúng ta là như thế nào đối đãi mọi dợ, bọn hắn nếu như phá thành, chúng ta muốn chết cũng khó khăn. Mã Cáp Ngô thanh âm to lớn, mặc dù hỏa pháo âm thanh oanh minh không ngừng, nhưng hắn thanh âm vẫn là rõ ràng truyền vào rất nhiều nguyên quân sĩ binh trong hai. Nghe được hắn về sau, rất nhiều nguyên quân nhìn về phía trước thành quân Minh, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy thấp thỏm cùng lo lắng, tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ bọn họ nghĩ tới rồi nếu quả như thật bị Đại Minh công phá thành trì, nếu như thành phá, vậy bọn hắn sẽ là cỡ nào kết cục? Truyền bản tướng lệnh, Mã Cáp Ngô quát lớn, trong mắt xuất hiện nhiều một tia quyết tuyệt, thể sống chết thủ vệ trấn hạ thành. Một khi quân Minh tiến vào tầm bắn, lập tức nã pháo. Các minh đệ yên tâm, nhị hoàng tử cũng trong thành trấn thủ, có hắn tại, hoàng thượng nhất định sẽ tăng thêm viện quân tới. Hoàng thượng cùng chúng ta cùng ở tại. Thoại âm rơi xuống, cần tuân tướng quân lệnh. Trên cổng thành nguyên quân một bên tránh né lấy, một bên lớn tiếng trả lời. Thanh âm của bọn hắn bên trong mặc dù mang theo một tia mỏi mệt cùng sợ hãi, nhưng ở Mã Cáp Ngô khích lệ một chút, vẫn là nâng lên một tia dũng khí. Theo sát, Mã Cáp Ngô liền điều động đốc chiến quân trấn thủ. Lại coi lại một chút trước thành điên cuồng oanh kích quân Minh, Mã Cáp Ngô đáy lòng lạnh lùng nói, những này mọi dợ trước kia chính là chúng ta nô lệ, sau này cũng chính là, chỉ cần giữ vững, về sau ta Đại Nguyên nhất định còn có thể lần nữa nhập chủ Trung Nguyên. Mà giờ khắc này, trước thành quân Minh hỏa pháo vẫn là đang oanh kích không ngừng. Trấn hạ thành đã biến thành một mảnh luyện ngục. Trong thành khói lửa tràn ngập, ánh lửa ngút trời, phòng ốc sụp đổ thanh âm, sĩ binh tiếng kêu rên đan vào một chỗ. Chu Ứng đứng ở trước trận, mười phần bình tĩnh nhìn xem, ánh mắt bên trong không có một tia gợn sóng, phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Đã có hỏa pháo chi lợi, Chu Ứng tự nhiên cũng là sẽ hoàn mỹ lợi dụng được. Dùng hỏa pháo đem đổi lấy quân địch thương vong nhiều hơn, dưới trướng tướng sĩ cũng có thể phòng ngừa thương vong nhiều hơn. Thời gian tiếp tục. Oeng, 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 oeng. Hỏa pháo điên cuồng oanh kích. Rốt cục, tại hỏa pháo họng pháo đều đỏ lên, cũng nhanh muốn không cách nào phát xạ thời điểm. Đại Ninh bên cạnh kỵ binh ở đâu? Chu Ứng nâng lên trong tay chiến đao, kia chiến đao tại ảm đạm sắc trời hạ lóe ra lạnh lẽo quang mang, uy quát một tiếng. Giết, giết, giết. Sau lưng Chu Ứng, 700 thân vệ, 2 vạn kỵ binh tướng sĩ giơ trong tay chiến đao, trường thương, toàn bộ đều là khàn giọng cao giọng nói. Thanh âm của bọn hắn vang vọng trời cao, chiến ý vô tận. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một tia nghiêm túc cùng chờ mong, cho dù biết rõ nguy hiểm, nhưng làm quân nhân, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, giờ phút này bọn hắn nhất định phải phóng tới chiến trường, cùng địch nhân triển khai một trận liều mạng tranh đấu. Chu Ứng thông minh, tự có quyền hành quan ấn gia trì, bây giờ Chu Ứng dưới trướng chiến lực cùng sĩ khí có thể gia trì gấp đôi. Huống chi Chu Ứng dưới trướng Đại Ninh biên quân vốn là chân chính tinh nhuệ, trải qua Chu Ứng huấn luyện về sau, trở nên mạnh hơn tinh nhuệ. Đem không ham sống, sĩ không sợ chết. Đây là vô địch chi quân. Ta thống minh công sát, vẫn quy củ cũ. Ta trùng sát phía trước, chúng tướng sĩ đuổi theo chúng ta trùng sát. Nếu như ta rơi xuống dưới ngựa, nếu như ta bị địch giết chết, thế công không ngừng, sát phạt không thôi. Đại Ninh biên quân có thể minh bạch. Chu Ứng quát lớn, ánh mắt kiên định đảo qua mỗi một cái sĩ binh, phản phất tại hướng bọn hắn truyền lại một loại bất khuất không sợ tín niệm. Giết, giết, giết. Tất cả biên quân tướng sĩ dùng tiếng gào thét của bọn họ đáp lại Chu Ứng. Thanh âm kia như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, phản phất muốn đem địch nhân bao phủ hoàn toàn. Sau một khắc, Chu Ứng không có bất cứ chút do dự nào. "Chúng tướng sĩ, theo ta giết." Chu Ứng hét lớn một tiếng. Đột nhiên thúc ngựa. Ô Phong phát ra một tiếng tê minh, kia tê minh thanh phản phất là chiến đấu kèn lệnh, lập tức hướng về phía trước thành trì trùng sát mà đi. Ô Phong bốn vó lao nhanh, giơ lên một mảnh bụi đất, Chu Ứng thân ảnh tại trong bụi đất như ẩn như hiện, phản phất là đến từ luyện ngục sắt thần sắp mở ra giết chóc. Thế chết cũng đi theo tướng quân. "Giết!" Lưu Lỗi giơ lên chiến đao gào thét. Ánh mắt bên trong hiện ra cùng nhiệt, xuất lĩnh 700 thân vệ quân theo sát. Thân ảnh của bọn hắn như là một đầu màu đen trường long, đi sát đằng sau lấy Chu Ứng, hướng về trấn hạ thành phóng đi. Mà tại thân vệ quân về sau, Thế chết cũng đi theo tướng quân. "Các minh đệ, giết!" Trần Hành hét lớn rục ngựa phóng đi. Sau lưng hắn, Ngụy Toàn, Lưu Chân, 2 vạn đại Ninh kỵ binh cũng là theo sát. Bọn hắn đầu tiên là phân tán mà ra, chỉ đợi phá thành về sau, cái này một chi kỵ binh tướng sẽ như cùng trường long, vọt thẳng vào trong thành. Đại Ninh biên quân rất mạnh, nhưng mạnh hơn vẫn là bọn hắn tướng quân, thế không thể đỡ. Theo Đại Ninh kỵ binh giết ra, 3 vạn Đại Ninh biên quân bộ tốt thì là án binh bất động. Trương Võ dục ngựa mà đứng, lặng lặng chờ đợi, tựa hồ đang đợi một cái thời cơ tốt nhất. Mà tại trung quân chỗ, Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long đứng song vai, bên người đều là cầm trong tay tấm chắn quân đội, còn có thân vệ bảo vệ. Có thể thấy được phòng ngự chi cao. Những cái kia thuẫn bài thủ chăm chú vây quanh ở bên cạnh bọn họ, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, đám thân vệ thì cầm trong tay binh khí, cảnh giác nhìn chăm chú lên chu vi, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Chu Ứng, xuất quân công sát. Chu Lệ nhìn chăm chú trùng sát mà ra đại Ninh biên quân, chậm rãi mở miệng nói, trong mắt của hắn lộ ra một đám hiếu kỳ cùng chờ mong. Kỵ binh công thành, bản vương cũng là trước đây chưa từng gặp, a hôm nay nếu như thật bị Chu Ứng lấy kỵ binh phá thành, đó cũng là thêm kiến thức. Chu Lệ nói, ngày xưa tiến công Liêu Đông, kim thành hai thành không phải là bị Chu Ứng lấy kỵ binh chi lực phá vỡ. Lý Cảnh Long cũng là chậm rãi mở miệng nói, hai tòa cửa thành đều là bị nguyên quân phá hỏng, ta cũng thực sự khó mà tưởng tượng Chu Ứng là làm được bằng cách nào. Có thể hắn lần này vẫn lấy kỵ binh tiến công, từ lẽ thường đến xem, đây chính là chịu chết, nhưng hắn tự tin như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể thấy. Lại xem tiếp đi đi. Chu Lệ trầm giọng nói, con mắt chăm chú phía trước công sát đại quân. Ở đấy lòng hắn, có lẽ càng lớn là hoài nghi. Kỵ binh phá thành, làm sao có thể làm được? Thật lâu không có trên chiến trường, Ô Phong tựa hồ cũng có chút phấn khởi, tốc độ cao nhất xông vào, đem sau lưng thân vệ kỵ binh hất ra mấy chục bước. Mà trên cổng thành nguyên quân thấy được đại minh kỵ binh tiến công mà đến, nếu như là Liêu Đông bị đại minh thu phục trước đó, bọn hắn có lẽ còn sẽ có chỗ trào phúng. Nhưng theo Liêu Đông bị đại minh định ra, Chu Ứng chi danh, kỵ binh công thành chi lợi, bọn hắn Bắc Nguyên đã truyền khắp. Mặc dù không biết rõ Chu Ứng là như thế nào phá thành, nhưng tự có kỵ binh phá thành chiến pháp. Đại Ninh kỵ binh, Chu Ứng. Phòng thủ thành lâu nguyên tướng lớn tiếng quát tầm lên, trong thanh âm có sợ hãi, Minh Quốc Chu Ứng. Cái kia Minh Quốc sát thần, hỏa pháo tề phát, cung tiễn tề phát, giết. Một tiếng này rơi xuống, vang, vang, vang. Trên cổng thành cũng là một trận tiếng oanh minh. Trên cổng thành trên trăm ổ hỏa pháo đồng thời nã pháo, đạn pháo hướng về trước thành trùng sát mà đến Đại Ninh biên quân đánh tới. Những cái kia đạn pháo mang theo tiếng gió gào thét, như là như mưa rơi đánh tới hướng quân mình. Đồng thời, trên cổng thành hàng ngàn hàng vạn cung tiễn thủ thay nhau bắn tên. Mưa tên không ngừng, điên cuồng hướng về trước thành trùng sát mà đến quân mình ném bắn. Những cái kia mũi tên tại ảm đạm sắc trời hạ lóe ra hàn quang, phản phất là vô số chỉ đoạt mệnh hàn tinh. Loạn tiễn phía dưới, thỉnh thoảng liền có quân minh tướng sĩ rơi xuống dưới ngựa, có chút cả người lẫn ngựa lưng bắn thành con nhím, bỏ mình tại chỗ. Chiến trường công sát chính là như thế tàn khốc. Dù là Chu Ứng lại như thế nào huấn luyện, lại như thế nào khích lệ, hắn lại như thế nào sẽ thống ngự đại quân, cũng chung quy là chỉ có thể tận khả năng phòng ngừa dưới trướng tướng sĩ thương vong. Phân tán hành quân. Chu Ứng gào thét một tiếng. Đồng thời, chém. Chu Ứng nhấc lên chiến đao, điều động nội tức. Lăng không chẳng kích. Từng mảnh nhỏ mưa tên bị chém xuống. Thậm chí đánh xuống tới đạn pháo ruột đặc đều bị Chu Ứng trực tiếp cho chém ra. Lấy Chu Ứng bây giờ toàn thuộc tính, nếu như thật liệu linh triển khai, vậy tuyệt đối sẽ là siêu phàm, nhưng mỗi lần trên chiến trường, Chu Ứng vẫn còn có chút khắc chế. Một mặt đón đỡ, một mặt chủ sát. Thoáng qua ở giữa, Chu Ứng đã vọt tới trấn hạ thành cửa thành chỗ. Xúc lực nhất đao chạm. Chương 142, Chu Lệ, hán, thật chẳng lẽ chính là Tây Sở Bá Vương tái thế hay sao? Một, chương 142, Chu Lệ, hán, thật chẳng lẽ chính là Tây Sở Bá Vương tái thế hay sao? Một, hoàng sa đầy trời, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem toàn bộ chiến trường nhuộm thành một mảnh khắc nghiệt đỏ thắm. Chu Ứng sừng sững tại trước cửa thành. Chu Ứng hít sâu một hơi, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, trong tay chuôi này đầu hổ đại đao bị giơ lên cao cao, lưỡi đao lóe ra hàn quang lạnh lẽo, tựa như một đầu sắp nhắm người mà vệ manh thú. Xúc lực nhất đao chạm. Chu Ứng trong miệng chợt quát một tiếng, tiếng như như sấm. Trên chiến trường quanh quẩn, cánh tay phải của hắn cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, lực lượng cường đại liên tục không ngừng hội tụ ở đây, nương theo lấy thể nội tức cấp tốc thay đổi. Lưỡi đao phía trên thậm chí còn xuất hiện nhàn nhạt đao khí vầng sáng, lộ ra lăng lệ. Nháy mắt sau đó, Chu Ứng động. Trong tay đầu hổ đại đao cuốn theo vô cùng lăng lệ lưỡi đao, ầm vang chém xuống. Vâng. Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, đúng như sét đánh trời nắng, tại thành này trước nổ vang. Cái này nhìn xem kiên cố vô cùng cửa thành, tại Chu Ứng cái này tràn ngập vạn cân chi lực một kích phía dưới, lại như cùng yếu ớt đầu hũ, trong nháy mắt bị đánh mở. Một đao rơi xuống, cường hành nội tức mang theo phảng phất có thể băng diệt hết thể vì thế, trong không khí nhấc lên một trận kịch liệt khí lãng. Một kích này, mặc dù cũng không phải là Chu Ứng chân chính toàn lực, dĩ nhiên đã cho thấy kinh người lực phá hoại. Theo lại một tiếng oanh minh, cửa thành to lớn trong nháy mắt nổ tung đến, hóa thành mấy chục khối to lớn khối sắt, bị Chu Ứng cường đại nội tức chấn động đến tứ tán bay ra. Nặng nề cửa thành khối sắt văng khắp nơi, hoa lửa nổi lên bốn phía, phát ra trầm muộn tiếng ba đập. Cửa thành bị chém ra về sau, Chu Ứng nhưng lại chưa nhìn thấy trong tưởng tượng thông suốt bên trong thành cảnh tượng. Đập vào mi mắt, đúng là lấp kín kiên cố tường, bức tường từ to lớn đống đá xây mà thành, lộ ra phá lệ kiên cố. Nguyên lai cửa thành đã sớm bị hoàn toàn phong kín, từ cái này tỉ mỉ bố trí không khó coi ra, tại Bắc Nguyên thu được đại minh tiến công tin tức về sau, liền cấp tốc khai thác cách đối phó. Bọn hắn biết rõ Chu Ứng lợi hại, cho nên phong tử thành môn, ý đồ dùng cái này đến ngăn cản đại minh quân đội, ngăn cản Chu Ứng cái này viên manh tướng. Phong tử thành môn. Chu Ứng nhìn xem trong cửa thành tường, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Trong mắt mang theo một loại đối Nguyên Đình coi nhẹ cùng đối với mình tự tin. Sông thành truy hoàn toàn chính xác khó mà dung chuyện. Bất quá, gặp ta, cái này lại có gì dùng. Lúc này, Chu Ứng lần nữa giơ lên chiến đao, lực lượng điều động, thể nội tức ra chỉ tại trên thân đao. Giờ phút này toàn thân cơ bắp căng cứng, phản phất một chương vận sức chờ phát động cực cung. Kia nặng đến hơn 5000 cân lực lượng, phản phất bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt, đều hội tụ ở cánh tay phải. Cuồng vũ đao pháp. Chu Ứng trong miệng khẽ quát một tiếng, thanh âm trầm thấp lại lộ ra sắc cơ, giống như từ cửu vũ truyền đến giết chóc thanh âm. Giờ phút này, lưỡi đao phía trên nổi lên nhàn nhạt vầng sáng, kia vầng sáng phảng phất thực chất chính là đao khí gia trì. Sau một khắc, Chu Ứng thân hình như điện, trong tay chiến đao lấy cực nhanh tốc độ hướng về trước mặt gạch xanh vách tường chém tới. Tại Chu Ứng xa như vậy vượt xa bình thường tốc độ của con người thuộc tính gia trì dưới, nhìn như chỉ là đơn giản một đao chém rơi, kỳ thực trên trăm đao đồng thời chém ra. Cái này cùng vũ đao pháp mặc dù không có sức lực nhất đao chạm loại kia tụ lực một kích sức mạnh lớn nhất, nhưng mỗi một lần vung chặt đều lực đạt mấy ngàn cân, còn có hùng hậu nội tức gia trì. Theo Chu Ứng đao mang lấp lóe, trước mắt gạch xanh sửa chữa vách tường trong nháy mắt xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rách. Những cái kia vết rách cấp tốc lan tràn, mở rộng, phảng phất một trường to lớn lưới, đem trọn bức tường bao phủ trong đó. Tường thành phá bỡ, không được. Trong tường nguyên quân sĩ binh chừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn trước mắt sửa chữa vách tường xuất hiện vết rách. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, càng lộ ra một tia bất lực. Có chút sĩ binh thậm chí vô ý thức lui về sau mấy bước, vũ khí trong tay cũng không tự giác run rẩy lên. Xông! Chu Ứng hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trung. Hắn dưới hông Âu Phong tuấn mã tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý, phát ra một tiếng tê minh. Âu Phong móng trước cao cao dương lên. Tại Chu Ứng một tiếng mệnh lệnh dưới, nó căn bản không có bất cứ chút do dự nào, bốn vó lao nhanh, mang theo một trận bụi mù, như là một chi mũi tên, hướng về kia sắp đổ sụp tường thành phóng đi. Bèn, Âu Phong lực lượng cường đại đụng vào trên tường thành, tiếp cận đổ sụp tường thành trong nháy mắt không chịu nổi gánh nặng, phá tan tới. Gạch đá tứ tán bể ra, dơ lên một mảnh to lớn bụi đất. Cửa thành rốt cục bị triệt để mở rộng. Chu Ứng cưỡi Âu Phong, cấp tốc xông qua kia tràn ngập bụi đất, giống như một tôn chiến thần giáng lâm. Như thế nào? Cửa thành như vậy nặng nề, tường thành sửa chữa đến kiên cố như vậy, nhân lực căn bản không có khả năng phá vỡ. Hắn đến tột cùng làm sao làm được? Hắn là quân minh sát thần, Chu Ứng. Ngày xưa ta tại Kim Thành chỗ tới, chính là hắn phá vỡ Kim Thành. Chu Ứng. Trong thành nguyên quân các binh sĩ nhìn xem Chu Ứng, trong mắt rất nhiều người tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Bọn hắn ánh mắt liền như là đang nhìn một cái quái vật, có ít người thậm chí dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vũ khí trong tay cũng rơi xuống ở một bên. Ngày xưa tại Liêu Đông lúc, Nạp Cáp xuất vì chống cự quân Minh, đem cửa thành khóa kín cũng thêm cố mặc cho sông thành truy như thế nào xung kích, đều khó mà đột phá. Mà bây giờ, Bắc Nguyên càng là hấp thụ giáo huấn, gia cố tường thành, hết thảy cũng là vì phòng bị Chu Ứng cái này mạnh tướng. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, dù là cửa thành gia cố, dù là ở trong đó sửa chữa tường thành, chế tạo ra giống như tường đồng bách sắt phòng ngự, lại y nguyên không cách nào ngăn cản Chu Ứng tiến công. Thuận trận, loạn tiễn. Canh giữ tại dưới thành nguyên tướng gặp cửa thành bị phá, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trên trán hiện đầy mồ hôi, trong mắt lộ ra bối rối. Hắn vội vàng quát lớn, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, phản phất tại kiệt lực che giấu chính mình nội tâm sợ hãi. Chúng nguyên quân sĩ tốt tại cái này âm thanh kêu gọi dưới, nhao nhao lấy lại tinh thần. Thuẫn quân nhóm lập tức bước chân bối rối hướng trước dũng mãnh lao tới, mấy ngàn nguyên quân cấp tốc tạo thành một cái thuẫn trận tiến hành phòng thủ, đem cửa thành chỗ khu vực hoàn toàn bao vây lại. Bọn hắn trong tay tầm chắn chăm chú liên kết, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Đồng thời, trên phòng ốc cùng trung quanh rất nhiều nguyên quân cùng tiễn thủ cũng lập tức dương cung lắp tên, loạn tiễn thể phát. Lít nha lít nhít mưa tên như là châu chấu, hướng về Chu Ứng phóng tới. Đầu mũi tên trong không khí xẹt qua, phát ra bén nhọn tiếng rít, phản phất một đám đói khát ác lang đang gầm thét. Mưa tên dày đặc, nếu là thiên quân xông tới, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị bắn thành con nhím. Nhưng mà, những này phóng tới mưa tên ở trong mắt Chu Ứng, lại vô cùng chậm chạp. Chu Ứng ánh mắt kiên tĩnh, trong mắt không sợ hãi chút nào, chỉ có vô tận chiến ý phá cho ta. Lúc này, Chu Ứng vung đao, trong tay chiến đao trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, mỗi một đường vòng cung đều tinh chuẩn nên tiếp bay tới mũi tên. Đương theo lấy từng tiếng thanh thúy tiếng va đập, chạm mặt tới loạn tiễn toàn bộ bị hắn tùy tiện chém xuống. Mà Âu Phong thì tại Chu Ứng điều khiển, một mạch hướng bọn tới trước đi, không có chút nào e ngại kia đẩy trời mưa tên. Tựa hồ Âu Phong đã hoàn toàn quen thuộc cùng Chu Ứng kể vai chiến đấu. Nhìn trước mắt thuật trận, Chu Ứng trong mắt lóe lên một tia hàn mang, phá. Hắn trực tiếp chỉ trích chiến đao, mang theo vạn cân chi lực hướng về thuật trận chém tới. Oeng! Lưỡi đao rơi xuống, trước mặt mấy chục cái nguyên quân tạo thành thuật trận trong nháy mắt vỡ vụn. Tiếp nhận Chu Ứng một đao này tầm chắn, liền như là yếu ớt trang giấy, bị trực tiếp chém vỡ. Vụn sắt rời ra, nương theo lấy nguyên quân các binh sĩ tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thuật trận lầm vào hỗn loạn tương mừng. A! A, chương 142, Chu Lệ, hán, thật chẳng lẽ chính là Tây Sở Bá Vương tái thế hay sao? 2, chương 142, Chu Lệ, hán, thật chẳng lẽ chính là Tây Sở Bá Vương tái thế hay sao? 2, lực lượng mạnh mẽ như là mãnh liệt sóng lớn, trực tiếp đem kết nối cùng một châu nguyên quân đánh bay. Mười mấy cái nguyên quân sĩ binh như là như diều đứt dây, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thân thể của bọn hắn trên không trung bặm mẻo, trên mặt viết đầy thống khổ cùng sợ hãi. Trong đó liên kết 10 cái nguyên quân, tức thì bị cỗ này lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh chết, thân thể của bọn hắn nặng nề mà ngã xuống đất, rơi lên một mảnh bụi đất. Máu tươi từ bọn hắn trong miệng cốt cốt chảy ra, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ thắm. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng, nhặt lấy 10 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm nội tức, nhặt lấy 10 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh. Đã lâu giết địch nhặt lấy thuộc tính bảng tiếng nhắc nhở tại Chu Ứng trong đầu vang lên. Nghe được những lời nhắc nhở, Chu Ứng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lộ ra một vòng nụ cười hưng phấn. Mỗi một đạo thuộc tính ra thân, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực bản thân đang không ngừng tăng cường, giết địch, vô địch. Nhanh, vây kín, giết hắn. Phía sau nguyên tướng gặp Chu Ứng như thế dũng mãnh, thần sắc hoảng sợ hô lớn. Trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không cam lòng. Lên tiếng, Trung quanh nguyên quân lập tức lần nữa sát nhập tuấn trận, trường thương từ tấm chắn khe hở bên trong đột xuất, hàn quang lấp lóe. Cùng lúc đó, loạn tiễn vẫn như cũ càng không ngừng phóng xạ, ý đồ ngăn cản Chu Ứng bước chân. Tại loại này tình huống dưới, cho dù là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tại thế, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Nhưng hôm nay Chu Ứng thực lực đã siêu phàm, hắn mặt không đổi sắc, trong tay chiến đao điên cuồng mà đối với phía trước vung chặt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý, muốn đem trước mắt nguyên quân giết hắn một cái không chừa mảnh giáp. Mỗi một đao chém xuống, đều mang đập nổi dìm thuyền lực lượng. Bèn, lại là một tiếng vang thật lớn, đối diện tuấn trận ngay tiếp theo đâm trường thương bình, lần nữa bị Chu Ứng trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Lần này, Chu Ứng ra chỉ tại chiến đao trên nội tức càng là nổ tung, nguyên bản chỉ là đơn thuần lực lượng công kích, giờ phút này nhưng lại có một loại như có như không đao khí vẩn quanh trong đó. Đao khí tung hành, phản phất muốn đem hết thể chung quanh đều xé rách. Chu Ứng trong lòng rõ ràng, nếu như một ngày kia, hắn nội tức có thể lột xác thành nội lực, thậm chí là chân khí, vậy sẽ có được tối khô lạc hủ tàn sát chi lực. Bởi vì nội tức không thể ngoại phóng, dù là có thể ra chỉ tại chiến đao phía trên, cũng chỉ có nhàn nhạt đao khí. Chỉ khi nào có được nội lực, có được chân khí, vậy liền có thể ngoại phóng, vậy sẽ là chân chính siêu phàm thoát tục chiến lực. Đến lúc đó, có được nội lực cùng chân khí, đối với phổ thông quân tốt sẽ là tính áp đảo tàn sát, một đao xuống dưới tất nhiên là tử thương mạng lớn. Cái này chính là chân chính siêu phàm thoát tục. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng, nhặt lấy 15 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh. Bản tiếng nhắc nhở tiếp tục không ngừng mà tại Chu Ứng trong đầu vang lên. Chu Ứng sát phạt không ngừng, hắn ánh mắt kiên định, cũng không có đi nhìn bảng nhắc nhở. Quá chú tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong, trong tay chiến đao như cùng hắn thân thể một bộ phận, mỗi một lần huy động đều mang chí mạng uy lực. Lần này, hắn không cho trước mặt Bắc Nguyên Thuẫn quân vây kín cơ hội. Giết. Chu Ứng dục ngựa xông vào trước mắt tán loạn Thuẫn quân bên trong, trong tay chiến đao đối chung quanh nguyên quân điên cuồng chém giết. Đao pháp của hắn lăng lệ, giống như mưa to gió lớn, để cho người ta hoa mắt. Lưỡi đao những nơi đi qua, chém ngang mà ra. Đao mang lấp lóe, máu me tung tóe, chính là 6-7 nguyên binh huyết đục văng tung tóe, chết tại hắn lưỡi đao phía dưới. Nhưng Chu Ứng chiến đao chỉ trích không ngừng, mỗi một đao rơi xuống, đều có mấy cái nguyên binh chết thảm. Đao phong lực lượng cùng sắc cơ, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Dù là nguyên quân nhóm dùng tâm chăn đón đỡ, kết quả sau cùng cũng chỉ là thuận nát người chết, lưỡi đao trực tiếp đem bọn hắn lưng mỏi chặt đứt, tràn diện vô cùng huyết tinh. Trên đất tiên huyết hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi, phản phất tại nói trận chiến đấu này tàn khốc. Càng hiện ra Chu Ứng sát thần chi uy. Chu Ứng điên cuồng chém giết, ở trước mặt hắn, nguyên quân mặc dù nhân số đông đảo, nhưng hắn lại như là hổ vào bầy dê. Rất nhanh, bên cạnh hắn nguyên binh thi thể đã chồng chất như núi, những thi thể này tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ, tản ra một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Mà ở cửa thành chỗ, Lưu Lôi đã xuất lĩnh lấy 700 thân vệ vọt thẳng vào bên trong thành. Lưu Lôi hắn nâng lên trong tay tình cương trường đao, ánh mắt kiên định, la lớn: "Các minh đệ, đi theo tướng quân, giết sạch những này thắc tử, giết a." Sau đó, Lưu Lỗi trong tay tinh cương trường đao đống nhiên vung lên, hướng về phía cạnh đông đảo nguyên quân Thuẫn quân chém tới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, hoa lửa vang khắp nơi. Đó cũng không phải chiến đao bị cản trở về, mà là mấy cái nguyên binh bị Lưu Lỗi cái này cường đại một kích trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lực lượng cường đại để tiếp nhận một kích này, nguyên binh miệng phun tiên huyết, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết. Thân thể của bọn hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Lưu Lỗi đao pháp cấp tốc, hắn không có chút nào dừng lại, tiếp tục vung đao chém tới. Hắn trong tay tinh cương trường đao mặc dù so không lên Chu Ứng đầu hổ đại đao, nhưng cũng là cái này thời đại tinh phẩm binh khí, vô cùng sắc bén. Mấy đao hạ xuống, mấy cái nguyên binh liền bị tại chỗ chém giết, có chút thì là bị lực lượng cường đại đánh chết. Bây giờ Lưu Lỗi đã đến chuyển hành luyện công hơn một năm thời gian, hơn nữa còn đạt được mỗi tháng một lần luyện cốt tán luyện thể. Tuy nói lực lượng của hắn không có khả năng so ra mà vượt Chu Ứng, nhưng cũng có gần 400-500 cân. Cái này đối với người bình thường mà nói, đã là trời sinh thần lực. Một đao xuống dưới, lực lượng chi đại liên không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn cùng kích động, phản phất tại hưởng thụ lấy trận chiến đấu này khoái cảm, đây là lần thứ nhất không giữ lại chút nào hiện ra cái này lực lượng cường đại. Không chỉ có là Lưu Lỗi, 700 thân vệ quân rục ngựa cùng sông, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cũng không sợ. Mỗi người đều toàn lực vung đao, điên cuồng hướng lấy chỗ cửa thành hội tụ nguyên quân công sát chém tới. Theo bọn hắn xuất đao chạm địch, mỗi một đao chém xuống, chính là hoa lửa vàng khắp nơi, lực lượng cường đại bắn ra. Từng cái nguyên binh cho dù cầm trong tay tâm chắn, nhưng lại Chu Ứng dưới trướng thân vệ cường đại lực lượng trước mặt, đều không thể chống lại, bị cứ thế mà địa chấn chết, bị trực tiếp đánh bay. Thân thể của bọn hắn trên chiến trường băng tứ phía, tiên huyết vẩy xuống, vô cùng tàn khốc. Chu Ứng thân vệ đều là Chu Ứng tâm phúc. Mỗi người đều chiếm được tu luyện hành luyện công cơ hội, mỗi người đều có thể dùng luyện cốt tán đến tối thể. Bây giờ mỗi một người bọn hắn đều là đại lực sĩ, mỗi người lực lượng đều không khác mấy tiếp cận 400 cân, dị bẩm thiên phu thậm chí tiếp cận 500 cân. Đây chính là tối thể kết quả. Có thể nghĩ, bọn hắn lại thêm quan ấn ra chỉ gấp đôi chiến lực cùng sĩ khí, đến tột cùng có thể phát huy ra bao lớn lực lượng. Bọn hắn liền như là từng cái tu la, trên chiến trường đánh đâu thắng đó. 700 thân vệ toàn bộ điều động, tuy là khinh kỵ, nhưng giờ phút này lại giống như không thể ngăn cản trọng giáp thiết kỵ. Thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường xuyên toa, những nơi đi qua, nguyên quân một mảnh tan tác. Chương 142, Chu Lệ, hán, thật chẳng lẽ chính là Tây Sở Bá Vương tái thế hay sao? Chương 142, Chu Lệ, hán, thật chẳng lẽ chính là Tây Sở Bá Vương tái thế hay sao? Rất nhanh, cái này hỗn loạn thành quan liền đã bị rết ra một con đường máu, khắp nơi trên đất đều là nguyên quân thi thân thể. Những thi thể này ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, có trên mặt đất thống khổ rãy rủa, trong miệng phát ra yếu ớt rên rỉ, có thì tại vũng máu bên trong không nhúc đích. Tiên huyết đem mặt đất nhuộm đỏ bừng, phản phất một mảnh huyết hải. Mà tại thân vệ giết vào về sau, phía sau đại đình kỵ binh cũng là nhao nhao trùng sát mà tới. Bất quá, làm Trần Hành cùng Ngụy Toàn lãnh binh trùng sát đến thành qua lúc, tận mắt thấy Chu Ưng dưới trướng thân vệ mỗi một cái đều giống như chiến thần, chiến đao chém xuống, nguyên quân bay ngược, tấm chắn bị chấn nát, khắp nơi đều là bay ngược bị đánh chết nguyên quân. Một màn này, để bọn hắn đấy lòng lớn chấn kinh giật mình. Trần Hành mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra, tướng quân dưới trướng thân vệ làm sao cả đám đều lợi hại như thế rồi? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, phản phất thấy được một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngụy Toàn cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, phù hòa nói, bọn hắn làm sao đều rất giống biến thành lực sĩ rồi? Trước đó tại Liêu Đông chiến trường lúc, bọn hắn nhưng không có như thiệt cùng bánh phi thường a. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có một loại khó tả kinh hãi. Hiển nhiên, giờ phút này hiện ra ở trước mắt một màn này, những này thân vệ điên cuồng tàn sát nguyên quân, mỗi một cái đều là dùng tuyệt đối lực lượng chạm địch, đủ để chấn động bọn hắn. Trong lòng của bọn hắn đối Chu Ứng tràn đầy kính nghệ, đồng thời cũng đối những này thân vệ biến hóa cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Bất quá, giờ phút này bọn hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì. Trần Hành cấp tốc giơ lên chiến đao, quát lớn, các minh đệ, tướng quân đã công phá thành quan, theo ta giết, trợ giúp tướng quân giết sạch thất tử, một tên cũng không để lại. Thanh âm lộ ra khắc nghiệt chi uy. Sau đó, Trần Hành dục ngựa xông vào bên trong thành, giống như một cái xuống núi mãnh hổ. Giết a! Ngụy Toàn cũng là lớn tiếng la lên, ngoài thành bọn kỵ binh tránh né lấy trên thành mưa tên, không có bất luận cái gì e ngại chi sắc, chen chúc xông vào bên trong thành, đi theo bọn hắn tướng quân, anh dũng giết địch. Thế chết cũng đi theo tướng quân. Giết a! Giết sạch thất tử. Mấy bạn đại ninh biên quân tướng sĩ gào thét, vung vẩy binh khí trùng sát. Đại ninh biên quân, ngày xưa để cho ta đại nguyên tại Liêu Đông thua thiệt đại ninh biên quân, bọn hắn thật sự có thể lấy kỵ binh phá thành. Bố phòng, nhanh chóng bố phòng, quyết không thể để quân Minh phá thành a. Đại nguyên các minh đệ, toàn lực phòng thủ. Bán tên, ngăn đoạn Minh quân kỵ binh tiến công, nhanh a. Trên cổng thành nguyên tướng Mã Cáp Nô gào thét, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng đội vàng, thậm chí thanh âm đều đã trở nên khàn khàn, nhưng hắn vẫn tại dốc hết toàn lực la lên, ý đồ tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự. Hắn giờ phút này xem như rõ ràng cảm thụ đến ngày xưa đóng giữ Liêu Đông nguyên quân nguyên tướng tuyệt vọng. Khai chiến không đến nửa canh giờ, quân Minh liền thành công công phá cửa thành, đại quân ngay tại điên cuồng trùng sát. Bọn hắn đại nguyên hao phí to lớn nhân lực cùng vật lực xây dựng thành trì, giờ phút này phảng phất thành một chuyện cười. Vì phòng ngừa Chu Ứng kỵ binh phá thành, đem cửa thành phong kín, sửa chữa căn bản không phải nhân lực có thể phá vỡ tường thành, nhưng cuối cùng vẫn là bị Chu Ứng cho phá vỡ. Đối mặt Chu Ứng mạnh như vậy tướng, nguyên quân ngoại trừ sợ hãi, chính là sợ hãi, trong lòng bọn họ, Chu Ứng đã không phải là người, mà là một cái quái vật. Tại Mã Cáp Nô kêu gọi tới, trên cổng thành nguyên quân cũng là hơi lấy lại tinh thần, khích lệ mấy phần. Giết! Giết a! Cùng quân Minh huyết chiến đến cùng. Một khi để quân Minh công chiếm thành trì, bọn hắn tuyệt sẽ không buông tha chúng ta. Cùng bọn hắn liều mạng. Trên cổng thành, nguyên quân các binh sĩ khàn cả giọng gào thét, ý đồ dùng cái này điên cuồng kêu gọi cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nhưng rất nhiều nguyên quân trong mắt lóe ra bối rối cùng tuyệt vọng quan mang. Bọn hắn nhìn xem Chu Ứng như là một tôn không thể ngăn cản sát thần, xuất lĩnh lấy quân Minh phá thành mà bảo, sợ hãi trong lòng giống như thủy triều lan tràn ra. Có thể cho dù sợ hãi, cách đó không xa, đốc chiến quân kia hàn quang loẹt loẹt lưỡi đao loẹt ra bằng lãnh uy hiếp. Vì mạng sống, cho dù sợ hãi, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì, nên chiến quân Minh, huyết chiến đến cùng. Trong chốc lát, trên cổng thành nguyên quân vạn tên cùng bắn, lít nha lít nhít mưa tên như là châu chấu, hướng về dưới thành như hồng lưu vọt tới quân Minh kỵ binh vọt tới, ngăn cản quân Minh vào thành. A a, tại dày đặc mưa tên bao trùm dưới, không ngừng có kỵ binh bị bắn trúng, phát ra thống khổ kêu thảm, từ trên lưng ngựa rơi xuống. Chiến mã chấn kinh, giơ lên móng trước, tê minh thanh sen lẫn tại trong một mảnh hỗn loạn. Nhưng tất cả những thứ này, không chút nào có thể ngăn cản quân Minh kỵ binh tiến công bộ pháp. Bọn hắn tựa như lao nhanh hồng lưu, thẳng tiến không lùi, tại mưa tên tẩy lệ dưới, càng thêm lộ ra anh dũng không sợ, thân ảnh tại mưa tên khoảng cách bên trong xuyên toa, hướng về bên trong thành điên cuồng xung kích. Giờ phút này, tiếng la giết, tiếng kêu rên, binh qua tiếng va chạm, hoàn toàn đan vào với nhau, lộ ra một loại tàn nhẫn huyết tinh. Cái này chính là chiến trường. Mà tại Đại Minh trung quân vị trí, rộng lớn trên chiến trường quân kỳ tung bay, hậu quân các tướng sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm Trương Võ nhìn thấy Chu Ứng thành công công phá cửa thành, trên mặt trong nháy mắt dâng lên kích động. Các minh đệ, tướng quân công phá cửa thành. Trương Võ giật cú họng, hương phấn hét lớn, mang theo vô tận phấn chấn cùng sục sôi. Ngay sau đó, Trương Võ đống nhiên rút ra bên hông chiến đao, giơ lên cao cao. Ta Đại Ninh biên quân truyền thống, đem không sống tạm bỡ, sĩ không sợ chết. Ta Trương Võ cùng tướng quân, trùng sát phía trước. Trương Võ thanh âm kiên định mà hữu lực, tràn đầy thấy chết không sờn hào hùng. Đại Ninh bộ tốt nghe lệnh, cùng tiễn thủ phía trước, bộ tốt ở phía sau, giết. Trương Võ lớn tiếng quát lệnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vừa dứt lời, Trương Võ hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa, dưới hông chiến mã tê minh một tiếng, như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Sau lưng hắn thống ngự ba vạn bộ tốt, chỉnh tề cấp tốc xông về trước giết mà đi. Cung tiễn thủ nhóm bước chân vội vàng, cung tại trong tay nắm chặt, tên đã trên dây, cấp tốc hướng về thành quan tới gần. Bọn hắn biết rõ, chỉ có ngăn chặn thành lâu, ngăn chặn bên trong thành nguyên quân, mới có thể để cho giết vào trong thành kỵ binh không có chút nào nỗi lo về sau, càng thêm nhanh chóng đông nhiên chủ sát. Trung quân trong trướng, Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long đứng song vai, mắt thấy đây hết thảy, khắp khuôn mặt là khó mà che giấu chấn kinh. Hán, đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Chu Lệ tự lẩm bẩm, ngữ khí mang theo mãnh liệt kinh hãi. Không đến thời gian một nén nhang, hắn vậy mà liền phá vỡ cửa thành. Không đến nửa canh giờ, Đại Ninh kỵ binh liền có thứ tự sát nhập vào trong thành. Chẳng lẽ hắn thật như là Đại Ninh biên quân đồn đại, là ngày xưa Tây Sở Bá Vương tái thế hay sao? Có thể dù cho là Tây Sở Bá Vương cũng không thể nào làm được như thế đi. Chu Lệ trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi thán phục. Lý Cảnh Long chậm rãi lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, cảm khái nói, trước kia nghe được Chu Ứng kỵ binh phá thành chỉ cảm thấy là thiên phương dạ đảm, có khuyết đại tiến hành. Hôm nay tận mắt thấy một lần, quả nhiên là làm cho người kinh hãi. Hán, thật là thần nhân a. Giờ phút này, Lý Cảnh Long trong mắt tràn đầy thật sâu kính nể, đây là đối trong quân cường giả phát ra từ nội tâm kính trọng. Giết, giết. Chương 143, ngập trời chi công. Chu Lệ, kẻ này, hoặc là người một nhà, hoặc là nhất định phải diệt trừ. Một, chương 143, ngập trời chi công. Chu Lệ, kẻ này, hoặc là người một nhà, hoặc là nhất định phải diệt trừ. Một, nhưng đối với Chu Lệ mà nói, giờ phút này, hắn tâm phức tạp khó hiểu. Chu Lệ chăm chú nhìn nơi xa kia kịch chiến say xưa cửa thành, chưa thành. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu tầng tầng quân đội, dừng lại ở trong thành cái kia đạo dũng mãnh vô song thân ảnh phía trên. Chu Lệ mang trên mặt mấy phần ngưng trọng, đáy lòng lẩm bẩm nói, Chu Ứng, không phải phàm nhân nha. Như thế dũng lực, cho dù là cùng ngày xưa kia Lực Bà Sơn hề khí cái thế Tây Sở Bá Vương khách quan, sợ cũng không thua bao nhiêu, thậm chí càng thêm dũng mãnh. Kia cửa thành kiên cố, tường thành nặng nề, căn bản không phải sức người khó mà phá vỡ, lại bị hắn dễ như trở bàn tay phá vỡ. Hắn, thật là phàm nhân sao? Nghĩ như vậy, Chu Lệ lông mày không tự giác nhíu chặt, trong lòng bất an cũng là điên cuồng sinh sôi. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, trong đầu không tự chủ được hiện ra một bức tranh, tương lai trên chiến trường, mình cùng Chu Ứng sử dụng bạo lực, Chu Ứng kia phảng phất ma thần dáng người tung hoành ngang dọc, mà chính mình dưới trướng tướng sĩ lại không ai cản nổi hắn phong mang, nhao nhao ngã xuống. Nghĩ đến đây, Chu Lệ chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng chui lên lưng, để đáy lòng của hắn đều có chút phát lạnh. Đối với hắn mà nói, Chu Lệ rõ ràng biết được, lập tức Chu Ứng trên chiến trường biểu hiện, có thể xưng kinh diễm tuyệt luân, chiến lược siêu quần, tuyệt đối là chân chính vô song chiến tướng. Đối với Đại Minh Đế quốc mà nói, có được Chu Ứng lợi hại như vậy chiến tướng, không thể nghi ngờ là một đạo không thể phá vỡ hàng rào, đủ để cho ngoại địch nghe tin đã sợ mất mật, trở thành đủ chấn nhiếp bốn phương cường đại lực uy hiếp. Nếu như Chu Lệ không có kia tiềm ẩn đấy lòng mà không thể cho ai biết tâm tư, có lẽ sẽ chỉ giống bình thường tướng lĩnh như vậy, đối Chu Ứng dụng mãnh phát ra thuần túy tán thưởng, căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều cái khác. Có thể hiện thực lại là, nhiều năm qua, Diêu Quảng Hiếu kiết như ma âm châm mọi ngữ điệu, sớm đã tại Chu Lệ đấy lòng gieo ra tâm hạt giống. Theo thời gian chuyển rời, viên này hạt giống mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, để Chu Lệ trong lòng cất vốn không nên có tâm tư, như toan ngấp nghé kia trí cao vô thượng hoàn bị. Cũng nguyên nhân chính là như thế, làm hắn nghĩ đến Chu Ứng tương lai vô cùng có khả năng chính trở thành đăng đỉnh con đường trở ngại lúc, đáy lòng liền dâng lên một cỗ khó mà ức chế nghĩ mà sợ. Hắn biết rõ, Chu Ứng dung mãnh, tuyệt không phải tùy tiện có thể đối phó người. Vô luận như thế nào, Chu Lệ đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, đáy lòng thầm nghĩ, nếu như cái này Chu Ứng không thể vì bản thân ta sử dụng, vậy liền tuyệt không thể để hắn địa vị cực cao. Nếu không, ngày sau còn dài, hắn hẳn là ta mạnh mẽ nhất đại địch, đủ để đem ta khổ tâm kinh doanh hết thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù là hủy hắn, cũng không thể để hắn tiếp tục. Nghĩ như vậy, hắn đáy mắt chỗ sâu nguyên bản ngoan lệ biến thành không dễ dàng phát giác sắc cơ. Giờ phút này, trên chiến trường thế cục càng thêm khẩn trương. Lạnh đấu xương gió lạnh xen lẫn vô tận tiếng la giết tại giữa thiên địa tứ ngược, cuốn lên trên đất cắt đá cùng bụi đất, là trận này chiến tranh tàn khốc tăng thêm mấy phần túc sát chi khí. Đại Ninh biên quân công phạt đang có đầu không lộn xộn kéo dài. Tại Trương Võ xuất lĩnh dưới, ba vạn Đại Ninh bộ tốt quân đội phảng phất một đầu màu đen hồng lưu, hướng về trấn hạ thành quần quần thúc đẩy. Bọn hắn thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề, từng bước thúc đẩy. Rất nhanh, vạn chúng cung tiễn thủ tựa như thủy triều tới gần thành quan. Trên tường thành, bên trong thành, đã tiến vào Đại Ninh cung tiễn thủ tầm bắn phạm vi. Các huynh đệ, cung tiễn quân chỉ huy kim sự trang bị, dùng hết toàn thân khí lực lớn âm thanh quát, bắn tên. Bắn chết bọn này đáng chết thất tử. Giết, giết, giết. Vạn chúng cung tiễn thủ cùng kêu lên gào hét, thanh âm hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại tiếng gầm, bay thẳng mấy xanh. Chỉ gặp bọn họ nhao nhao kéo cung cài tên, động tác thành thạo mà cấp tốc, dây cung bị kéo lại mãn nguyệt, mũi tên tại dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Sau đó, bọn hắn cùng kêu lên buông tay, mũi tên như là một đám xuất lồng phi điểu, che khuất bầu trời hướng về trên cổng thành cùng bên trong thành không khác biệt phóng xạ mà đi. Trong lúc nhất thời, không trung tràn đầy mũi tên xuyên toa tốc tốc cầm thành, phản phất tại trận tiếp theo kéo dài mưa tên. Đương nhiên, loạn tiễn tể phát phía dưới, cung tiễn quân các tướng sĩ cũng là tự nhiên cũng là xảo diệu tránh đi cửa thành vị trí. Dù sao giờ phút này đã có kỵ binh giết vào trong thành, đang cùng nguyên quân triển khai kịch liệt chém giết, bọn hắn biết rõ, tuyệt không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy mà ngộ thương đến phe mình đồng đội. Bây giờ công phạt mới vừa vặn mở màn, mặc dù có kỵ binh thành công xông vào bên trong thành, cũng còn tại toàn lực trong chiến đấu, căn bản là không có cách xâm nhập quân địch nội địa. Những này cung tiễn thủ nhóm, sớm đã đi theo Chu Ứng hồi lâu, tại vô số lần chiến đấu bên trong, bọn hắn sớm đã biết rõ Chu Ứng chiến pháp, đối khi nào nên bắn tên, khi nào không nên bắn tên, nắm đến tinh chuẩn vô cùng. Ngoài thành vạn tên cùng bắn, kia lít nha lít nhít loạn tiễn phía dưới, tử vong khí tức tràn ngập ra, sát cơ hiển thị rõ. Rất nhiều trên cổng thành nguyên quân còn chưa kịp phản ứng, liền bị mũi tên vô tình xuyên thân mà qua. A a, quân minh cung tiễn thủ tới, nhanh mau bắn tên. Vô số nguyên quân phát ra trận trận kêu thảm, có chút trực tiếp từ cao ngất trên cổng thành rơi xuống phía dưới, như là như diều đứt dây. Mà bên trong thành rất nhiều nguyên quân đồng dạng đội vàng không kịp chuẩn bị, bị trên bầu trời như mưa rơi xuống loạn tiễn xuyên thủng thân thể. Rất nhiều nguyên quân trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cũng không cam lòng, còn chưa làm ra bất kỳ kháng cự nào, liền ngã tại băng lãnh vũng máu bên trong, tiên huyết cấp tốc tại mặt đất lan tràn ra, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Có Đại Ninh cung tiễn thủ gia nhập, lại phối hợp sớm đã công phạt vào thành Đại Ninh kỵ binh, quân Minh thế công càng là như hổ thêm cánh, thế không thể đỡ, lâm vào điên cuồng sát phạt bên trong. Giết, giết, giết sạch Thác Tử, khôi phục sơn hà. Giết. Đại Ninh bọn kỵ binh cưỡi chiến mã, trong thành mạnh mẽ đâm tới, trường đao trong tay vung vậy ở giữa, hàn quang lấp lóe, chỗ đến, nguyên quân nhao nhao ngã xuống, phát ra thanh thanh kêu thảm. Đại Ninh các tướng sĩ tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ chiến trường, phản phất một khúc sục sôi mà thảm liệt hành quốc. Mà Đại Ninh cung tiễn quân xuất hiện, điên cuồng bắn tên, cũng thành công chế trụ trên cổng thành nguyên bản chiếm cứ ưu thế nguyên quân cung tiễn thủ. Song phương đối xạ không ngừng. Cứ việc ngoài thành Đại Ninh cung tiễn thủ cũng không có ở trên cao nhìn xuống tiên nhiên ưu thế, đối mặt trên cổng thành nguyên quân phóng xạ mưa tên, thương vong không ngừng gia tăng, nhưng bọn hắn nhưng không có mảy may e ngại chi ý, bọn hắn điên cuồng kéo cung bắn tên, mỗi một lần bắn tên đều dùng hết toàn thân lực khí, phản phất muốn đem đối nguyên quân cừu hận toàn bộ chút xuống tại kia từng nhánh mũi tên phía trên, thế phải đem nguyên quân bắn giết hầu như không còn. Mà hai vạn bộ tốt tuyến đầu tiên phong thì là khiêng nặng nghề thang mây, như là hồng lưu điên cuồng hướng về thành lâu tiến công. Từ xưa đến nay, công thành chi chiến phần lớn là bộ tốt đi đầu, kỵ binh ở phía sau. Nhưng mà tại Chu Ứng thống lĩnh Đại Ninh biên quân nơi này, hết thảy quy tắc tựa hồ cũng bị đánh phá, chiến thuật hoàn toàn phản tới. Treo lên thành, giết. Theo từng cái thang mây vững vàng khoác lên trên cổng thành, rất nhiều đại minh tướng sĩ trong miệng gấp ngậm chiến đao, mang trên mặt kiên quyết cùng không sợ, tại cung tiến thủ toàn lực yểm hộ dưới, hướng về thành lâu gian nan nhưng lại kiên định trèo lên tiến. Bọn hắn dùng cả tay chân, leo lên tốc độ cực nhanh, muốn thể sống chết cùng nguyên quân huyết chiến đến cùng. Bên trong thành, thảm thiết nhất đánh giáp lá cả còn tại tàn khốc tiến hành. Theo Chu Ứng dưới trướng thân vệ quân dũng mãnh đánh tới, cửa thành vị trí trong nháy mắt biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Nguyên quân thi thể từng cỗ ngã xuống, trông chất như núi, tiên huyết rò rỉ chảy xuôi, hội tụ thành từng đầu huyết hạ, tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh. Mà trùng sát tại phía trước nhất Chu Ứng, giờ phút này tựa như một tôn từ địa ngục mà đến sát thần, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Chu Ứng trong tay chiến đao điên cuồng chỉ trích, mỗi một lần huy động đều mang vạn cân chi lực, hàn quang thời gian lập lòe, tất mang đi mấy cái nguyên binh sinh cơ. Chương 143, ngập trời chi công. Chu Lệ, kẻ này, hoặc là người một nhà, hoặc là nhất định phải diệt trừ. 2. Chương 143, ngập trời chi công. Chu Lệ, kẻ này, hoặc là người một nhà, hoặc là nhất định phải diệt trừ. 2. Tại cái này hỗn loạn không chịu nổi trong loạn quân, bình thường chiến pháp sớm đã mất đi ý nghĩa, Chu Ứng chỉ dựa vào chính mình kia cường đại đến làm cho người liễu lơi lực lượng, điên cuồng vùng chạm, chỗ đến, không người có thể ngăn cản cái kia vô cùng sắc bén lưỡi đao chi lực. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng, nhặt lấy 10 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm nội tức, nhặt lấy 10 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm tốc độ. Chúc mừng túc chủ giết địch tổng số đạt 6000 người, ban thưởng nhất giai bảo dương một cái. Chu Ứng trong đầu bảng không ngừng xuất hiện nhắc nhở. Giết địch tổng số vậy mà vượt qua 6000. Chu Ứng trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lộ ra cười lạnh, rất tốt. Hôm nay một trận chiến này, ta nhất định phải đột phá tới ít 7000 người. Trong thành Nguyên Quân, hôm nay, ta Chu Ứng sát phạt vô tận. Nghĩ như vậy, Chu Ứng đem lây dính vô tận tiên huyết chiến đao đống nhiên lắc một cái, mưa máu nhao nhao rơi xuống, lần nữa chỉ trích. Các huynh đệ, Chu Ứng quát lên một tiếng lớn, nội tức gia trì, thanh âm phảng phất lôi đình, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy, lộ ra vô tận sát cơ, giết sạch Thác Tử. Một tên cũng không để lại, giết. Chiến đao điên cuồng quét ngang, chém vào, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng sát cơ. Ô Phong phảng phất cùng Chu Ứng tâm ý tương thông, không cần Chu Ứng khống chế, liền tự hành hướng về phía trước đột tiến. Chu Ứng thân hình những nơi đi qua, phảng phất bị lưỡi hái của tử thần đảo qua, trong nháy mắt chính là một mảnh núi thây biển máu thảm liệt cảnh tượng. Hắn hoàn toàn hóa thân trở thành một cái cỗ máy giết chóc, điên cuồng tàn sát lấy nguyên quân. Phàm là tới gần Chu Ứng quanh thân trong vòng một trượng nguyên quân, đều không ngoại lệ, chỉ có một con đường chết. Bọn hắn tại Chu Ứng cường đại lực lượng trước mặt, như là yếu ớt sâu kiến, không chịu nổi một kích. Quái vật, hắn là quái vật a. Hắn đao thương bất nhập, chúng ta căn bản không gây thương tổn được hắn. Hắn không phải người a. Trung quanh nguyên quân bị đốc chiến quân cầm trong tay lưỡi dao, bước bách xông về trước giết, như toan ngăn cản quân mình vào thành. Nhưng bọn hắn nhìn trước mắt như là tu la ma thần đồng dạng Chu Ứng, từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, trong mắt tràn đầy thật sâu e ngại. Thế nhưng là cho dù bọn hắn biết rõ tới gần Chu Ứng chính là bước lên hoàng tuyển con đường, nhưng ở đốc chiến quân bước bách dưới, bọn hắn lại không có lựa chọn nào khác. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, nếu là không lên trước chém giết chờ đợi bọn hắn đồng dạng là một con đường chết, mà lại chết được càng thê thảm hơn. Toàn quân trùng sát. Dưới thành phòng thủ nguyên tướng, giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lớn tiếng quát tầm lên, thanh âm kia gần như khàn khàn, tuyệt đối không thể để cho quân Minh đột phá phòng tuyến. Chiến tử một người, trên đỉnh 10 người. Chiến tử 10 người, trên đỉnh 100 người. Một khi thành phá, tất cả mọi người muốn chết, đều lên cho ta. Nguyên tướng một bên gào thét, một bên cơ trong tay cái kia thanh dính đầy tiên huyết trường đao, tại đội ngũ phía sau điên cuồng đốc chiến. Có thể hắn mặc dù gọi đến khàn cả giọng, chính hắn bước chân lại như là bị linh trụ, một mực không tự chủ được lui về phía sau, từ đầu đến cuối để sĩ tốt nhóm sông lên phía trước nhất, vì hắn ngăn cản quân Minh phong mang. Giết! Nên chiến quân Minh! Giết a! Tại hắn uy hiếp phía dưới, từng cái nguyên quân sĩ binh cứ việc lòng tràn đầy sợ hãi, lại cũng chỉ có thể kiên trì nhau nhau sông lên, hướng về Chu Ứng cùng phía sau hắn thân vệ quân đánh tới. Bọn hắn phát ra tuyệt vọng mà thê lương kêu gọi, binh khí trong tay lung tung bung đẩy, ý đồ tại cái này tình huống tuyệt vọng bên trong tìm được một tia sinh cơ. Huyết chiến tiếp tục, càng thêm kịch liệt. Chu ứng phảng phất không biết mệt mỏi, không quan tâm điên cuồng bung chặt, điên cuồng chặn địch, duy trì cực kỳ đáng sợ sát phạt tốc độ. Lấy Chu ứng một người sát phạt chi lực, cùng dưới trướng đám thân vệ sát phạt khách quan, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí càng mạnh. Mỗi một đao xuống dưới, đều là đao đao thấy máu, đao đao đầm bệnh, tinh chuẩn vô cùng. Chu ứng bằng vào lực lượng một người, liền giết đến phía trước kia nhìn như vô cùng vô tận nguyên quân liên tục bại lui. Mà đám thân vệ thì nghiêm chỉnh huấn luyện, đi sát đằng sau lấy bọn hắn tướng quân, lấy Chu ứng làm trung tâm, hướng chung quanh không ngừng phát triển sát phạt phạm vi. Bọn hắn lẫn nhau phối hợp ăn ý, như là một cái chặt chẽ liên kết chiến đấu chính thể, mỗi một cái động tác, mỗi một lần tiến công, đều vừa đúng, hiển thị rõ nghiêm chỉnh huấn luyện thái độ. Cửa thành vị trí, đầu thứ nhất đường đi, đầu thứ hai đường đi đang bị quân Minh từng bước dọn dẹp. Khắp nơi đều có nguyên quân thi thân thể, vũng máu tại mặt đất lan tràn, phản phất một mảnh hải dương màu đỏ. Vô luận là sống lấy nguyên quân, vẫn là trên đất nguyên quân thi thể, đây hết thảy đều không thể ngăn cản Đại Minh quân đội tiến công tình thế. Mà ở cửa thành chỗ, càng ngày càng nhiều đại linh kỵ binh giống như thủy triều tràn vào. Bọn hắn chiến mã tê mình, móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất, là trận chiến đấu này rót vào sức sống mới, bọn hắn chính là trên chiến trường sinh lực quân. Trên cổng thành, đồng dạng có càng nhiều đại linh bộ tốt thành công leo lên thành lâu, trực tiếp cùng trên cổng thành nguyên quân triển khai gần cự ly liều mạng tranh đấu. Bọn hắn đánh nhau ở cùng một chỗ, dùng đao chặt, dùng quyền đánh, dùng răng cắn, liều lĩnh, chỉ vì giết địch. Trang diện cực kỳ thảm thiết, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Không thể lui. Nguyên tướng nhìn trước mắt cơ hồ bị giết đến thất linh bát lạc, sắp tán loạn quân đội, lòng nóng như lửa đốt, lần nữa khản cả giọng gào thét, như toàn cực lực duy trì được quân đội trật tự. Từ chiến đến cùng, tuyệt không có khả năng lui. Đốc chiến quân, lên. Người thối lui, chém thẳng. Nguyên tướng thanh âm đã trở nên cực kỳ khàn khàn, mấy không thể nghe thấy, nhưng hắn còn tại liều mạng la lên, tràn đầy lo lắng cùng vẻ tuyệt vọng, phản phất dạng này liền có thể vãn hồi bại cục. Liền ngươi làm cho nhất oan. Chu ứng ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt khóa chặt kia ngay tại điên cuồng gào thét nguyên tướng. Hắn ngồi trên chiến mã, nhìn rất xa, không chút do dự, Chu ứng tay trái bỗng nhiên vừa nhấc, một thanh trường thường trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong tay, hiển nhiên là từ hắn bên trong không gian chữ vật triệu hoán đi ra. Tại Chu ứng bảng bên trong không gian chữ vật, chữ hàng lấy các loại vật tư, không chỉ có đại lượng lương thực, rượu, đủ để trèo chống dưới trướng vạn chúng đại quân một đoạn thời gian tiêu hao, thậm chí liền binh khí đều chữ hàng không ít. Dù là dưới trướng đại quân bất hạnh bị nuốt, Chu ứng cũng có lòng tin để bọn hắn sống sót nửa tháng lâu, chi viện quân đến tranh thủ thời gian. Chết đi cho ta. Chu ứng tay trái bỗng nhiên dùng sức, nội tức gia trì, đem chuôi này trường thương hướng về kia nguyên tướng hung hăng ném mạnh tới. Lực lượng mạnh mẽ bung lên. Hưu một tiếng, trường thương bạch phá không khí, phát ra bén nhọn phá không chi minh, giống như một đạo lôi đỉnh, trong nháy mắt bộc phát ra, mang theo phá hủy hết thể vì thế. Phốc đi phốc meo trường thương gia trì lấy Chu ứng kia hùng hồn nội tức, càng mang theo một cỗ không cách nào ngăn cản cường đại lực lượng, trong nháy mắt liền xuyên thấu mấy cái nguyên binh thân thể. Cho dù những này nguyên binh thân mang kiên cố chiến giáp, nhưng cũng như là giấy, căn bản là không có cách ngăn cản trường thương phong mang. Cơ hội chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản còn tại điên cuồng gào thét nguyên tướng, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Ầm, cả người hắn trực tiếp bị trường thương xuyên qua, trường thương to lớn lực lượng đem hắn hướng về sau sông bay ra ngoài liên đối lấy phía sau hắn mấy cái nguyên binh cũng cùng nhau bị xỏ xuyên, mấy người liền giống bị trôi tại một cây thăm trúc trên mức quả, tràn diện cực kỳ thảm liệt. Sao? Làm sao lại? Nguyên tướng cúi đầu nhìn xem xuyên thấu thân thể của mình trường thương, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét sạch toàn thân, để mặt mũi của hắn bặm mẻo biến hình. Nhưng theo sinh cơ cấp tốc trôi qua, đau đớn cảm giác rất nhanh trở nên chết lặng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, tựa hồ đến chết đều không thể tin được, chính mình lại sẽ như thế dễ dàng bị Chu ứng đánh giết. Tính cả lấy dưới trướng hắn mấy cái thân vệ, cùng nhau rơi vào vô tận địa ngục thâm nguyên. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm thể chất, nhặt lấy 10 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng, nhặt lấy 15 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh. Chương 143, ngập trời chi công. Chu Lệ, kẻ này, hoặc là người một nhà, hoặc là nhất định phải diệt trừ. 3, chương 143, ngập trời chi công. Chu Lệ, kẻ này, hoặc là người một nhà, hoặc là nhất định phải diệt trừ. 3. Đánh giết Bắc Nguyên vạn phu trưởng, nhặt lấy toàn thuộc tính 50 điểm, nhặt lấy 100 ngày tuổi thọ, nhặt lấy nhất giai bảo dương một cái. Bản tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Nhưng Chu ứng trong tay sát phạt động tác nhưng không có mảy may dừng lại, vẫn không ngừng chỉ trích lấy chiến đao, điên cuồng chém về phía trung quanh nguyên quân, phản phất muốn đem tất cả địch nhân đều chém tận giết tuyệt. Mà không có kia nguyên tướng cường lực đốc chiến, dưới trướng hắn nguyên quân giờ phút này triệt để lâm vào tán loạn hoàn cảnh. Bọn hắn chạy trốn tứ phía, đánh tới bầy, binh khí rơi lả tả trên đất. Ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, như là chim sợ cánh cong. Không cần loạn. Kia nguyên tướng dưới trướng hai cái tương đương với phòng giữ sĩ quan, giờ phút này mặt mũi tràn đầy lo lắng, quát lớn, ý đồ duy trì được quân đội trật tự. Tiếp tục chống lên, gắt gao ngăn trở quân Minh. Nhị hoàng tử có lệnh, viện quân đã ở trên đường, không thối lui. Chỉ bất quá, tiếng kêu gào của bọn họ tại phía trên chiến trường hỗn loạn này lộ ra như thế yếu ớt bất lực. Đối mặt Chu ứng kia điên cuồng mà không thể ngăn cản tiến công, càng ngày càng nhiều giết vào trong thành đại linh kỵ binh. Còn có trên cổng thành leo lên thành quan đại linh bộ tốt, nguyên quân phòng tuyến đã triệt để sụp đổ, từng bước tháo chạy. Đồng thời loại này tháo chạy chi thế, giống như vỡ đê hồng thủy, một phát mà không thể vãn hồi, căn bản không ngừng được. Các minh đệ, Chu ứng một bên vung đao chạm địch, một bên gào thét tiêu giết, tràn ngập lực lượng, giết, giết sạch thác tử. Đối với đại linh biên quân tướng sĩ mà nói, Chu ứng chính là bọn hắn quân hồn, là trong lòng bọn họ vô địch chiến thần. nghe Chu ứng thanh âm, cũng đủ để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, phấn chấn không thôi. Chỉ phải biết bọn hắn tướng quân còn tại trên chiến trường anh dũng chém giết, còn sống, tinh thần của bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không sa sút, vĩnh viễn không dập tắt. Đi theo tướng quân, giết sạch những này thác tử. Giết a, một tên cũng không để lại. Xông lên a, giết. Đã giết vào bên trong thành Đại Ninh các tướng sĩ, điên cuồng gào thét, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang, phảng phất một đám không sợ dũng sĩ, hướng về nguyên quân phát khởi mãnh liệt nhất xung kích. Tiếng la giết của bọn họ đan vào một chỗ, hình thành một cỗ lực lượng cường đại, phảng phất muốn đem toàn bộ thành trì đều rung sụp. Cái này trấn hạ thành cửa chính vị trí đã bị quân Minh triệt để giết xuyên. Đầu thứ nhất đường đi bị Đại Ninh các tướng sĩ thành công đánh hạ, bọn hắn đạp trên vô tận nguyên quân thi thể, một đường đẩy về phía trước tiến. Ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba đường đi cũng lần lượt bị quân Minh chiếm lĩnh. Nguyên quân bị giết đến liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Càng ngày càng nhiều Đại Ninh tướng sĩ như là mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng giết vào trong thành, điên cuồng trùng sát, điên cuồng giết địch, đem thắng quả từng bước một mở rộng. Ngoài thành, một tịnh ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú khóa chặt tại trấn hạ thành. Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy lo lắng chờ đợi Đại Ninh biên quân triệt để giết vào trong thành một khắc này. Một tịnh biết rõ, chỉ có Đại Ninh biên quân thành công đột phá bên trong thành phòng tuyến, dưới trướng hắn Hội Châu vệ mới có cơ hội theo sát phía sau, đầu nhập trận chiến đấu này. Hội Châu vệ cùng Đại Ninh biên quân xây dựng chế độ hoàn toàn khác biệt, Đại Ninh biên quân có được 2 vạn kỵ binh, trên chiến trường sông pha chiến đấu, duệ không thể đỡ, mà Hội Châu vệ thì toàn bộ từ bộ tốt tạo thành, những này bộ tốt phần lớn là Liêu Đông hàng tốt chỉnh biên mà đến, bị giới hạn hàng tốt thân phận, bọn hắn không cách nào giống Đại Ninh biên quân như thế có được tổ kiến kỵ binh quyền lợi. Lần này Hội Châu vệ trận đầu, nhất định phải lấy được thắng quả mới được. Tướng quân, phó tướng một mặt kích động, cái gì thời điểm đến phiên chúng ta lên a? Phó tướng nắm chặt trường đao trong tay, tùy thời chuẩn bị lao tới chiến trường, đại sát một trận. Mục Thịnh có chút quay đầu, ánh mắt đảo qua phó tướng kia tràn ngập mong đợi khuôn mặt, hít sâu một hơi, trầm ổn nói ra, chờ đến Đại Ninh biên quân toàn bộ giết vào trong thành, chúng ta liền có thể để lên đi. Chờ đợi tướng lệnh đi. Cứ việc Mục Thịnh đấy lòng đồng dạng đội vàng, thật không thể lập tức xua quân vào thành, nhưng bây giờ Đại Ninh biên quân cũng không từng toàn bộ giết vào trong thành, hiển nhiên còn chưa tới phiên bọn hắn biểu hiện. Giờ phút này, hắn mặt ngoài lộ ra trấn định, chỉ có kia có chút nắm chặt nắm đấm, lộ ra nội tâm của hắn chỗ sâu đội vàng. Chu ứng tướng quân, quả nhiên là thần nhân a. Mục Thịnh thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía tòa kia bị chiến hỏa bao phủ thành trì, đáy lòng âm thầm nghĩ tới, kỵ binh phá thành, như thế dũng mãnh. Nguyên đình hao phí vô số nhân lực, vật lực, tại biên cảnh thiết lập những này hùng quan hùng thành, như toan ngăn cản ta Đại Minh thiết kỵ, có thể Bắc Nguyên khổ tâm kinh doanh tòa này kiên thành, cứ như vậy bị Chu tướng quân dễ như trở bàn tay công phá. Như thế dũng lực, như thế thống minh trí năng, ta Mục Thịnh, tâm phục khẩu phục. Mục Thịnh ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng sợ hãi thán phục, lần này đại chiến có thể tận mắt nhìn thấy Chu ứng dũng mãnh phi thường biểu hiện, đối với hắn mà nói, quả nhiên là một loại khó được thu hoạch. Mà tại trung quân chỗ, Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long đứng song vai, xuyên thấu qua thuẫn quân phòng hộ, hai người mật thiết nhìn chăm chú lên trên chiến trường nhất cử nhất động. Trên chiến trường, càng ngày càng nhiều Đại Ninh kỵ binh giống như thủy triều tràn vào trong thành, thân ảnh của bọn hắn tại khói lửa bên trong như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, Đại Ninh bộ tốt nhóm cũng nhao nhao thuận công thành thang lây, gian nan lại kiên định leo lên thành quan, cùng nguyên quân triển khai quyết tử đấu tranh. Thấy cảnh này, Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long hai người ánh mắt nhìn chăm chú, mặt ngoài đều là biểu hiện ra hưng phấn cùng kích động. Cái này chính là chiến công a. Công thành ngày đầu, liền có thể thuận lợi công phá tòa này nguyên quân trọng binh chấn giữ thành trì, đây không thể nghi ngờ là một trận ý nghĩa phi phàm thắng lợi. Đặc biệt là Lý Cảnh Long, thần kinh căng thẳng của hắn trong nháy mắt lỏng xuống, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, trong lòng âm thầm may mắn đem Đại Ninh biên quân quy về dưới trướng của ta a, nếu không muốn cầm xuống thành này, nói nghe thì dễ. Lần này đại chiến, xem ra ta cũng có thể vớt một chút chiến công. Kể từ đó, hoàng thượng đối ta Lý gia cũng sẽ càng coi trọng hơn. Chu ứng, trận chiến này kết thúc, ta nhất định phải tại tấu chương bên trong viết nhiều chút ca ngợi chi tử, hảo hảo vì hắn thành công, đây cũng là chúng ta lẫn nhau thành tựu. Nghĩ được như vậy, Lý Cảnh Long khó nén nội tâm kích động, trên mặt vẻ hưng phấn đều càng thêm rõ ràng bắt đầu. Phản phất đã thấy ngày khác khải hoàn quy về ứng thiên, chính mình trên triều đình bởi vì trận này chiến công mà có thụ khen ngợi chẳng cảnh. Chu ứng chiến lược siêu quần. Chu Lệ có chút meo lại xong, chăm chú nhìn thành trì, trong lòng phức tạp, dưới trướng hắn cái này một chi Đại Ninh biên quân, tại hắn thống ngự dưới, cũng là dũng mãnh vi phạm. Mỗi một cái sĩ tốt đều không sợ sinh tử, thể lực hùng hậu, sĩ khí càng là cường đại. Tuy nói ta Bắc Bình quân ngày xưa tại biên quân bên trong, chiến lực cũng có thể xưng bất phàm, từng bị biên quân số 1. Nhưng hôm nay xem ra, Đại Ninh biên quân chiến lực đã siêu việt ta Bắc Bình quân. Hán, đến tột cùng là như thế nào luyện binh đây này? Chẳng lẽ vẹn vẹn để các tướng sĩ cùng nhau huấn luyện đơn giản như vậy? Không, tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế. Chu Lệ trong mắt lóe lên sầu lo cùng kiêng kỵ, đáy lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Như chỉ là Chu ứng một người dũng mãnh, chỉ là cái dũng của thất phu, còn chưa đủ gây cho sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn chỗ thống lĩnh Đại Ninh biên quân thực lực tổng hợp đều như thế cường đại, điều này có thể không cho Chu Lệ kiêng kỵ, đáy lòng của hắn càng là ngũ vị tạp trần. Tiến Vương, Lý Cảnh Long ý cười đầy mặt, quay đầu nhìn về phía Chu Lệ, trong lời nói tràn đầy cảm khái, cái này Đại Ninh biên quân, quả nhiên là dũng mãnh vô cùng a. Ta lâu dài tại ứng thiên, cấm quân cùng kim nô vệ cũng đều được chứng kiến, những cái kia đều là từ Đại Minh các nơi trong quân tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh nhuệ. Nhưng hôm nay gặp mặt, cấm quân cùng kim nô vệ chiến lực, có lẽ đều so không lên Đại Ninh biên quân. Chu ứng tướng quân quả nhiên là lợi hại, không có tự thân dũng mãnh vô địch, có thể xưng bá vương tái thế, liền liền dưới trướng tướng sĩ cũng đều như thế dũng mãnh. Không, Lý Cảnh Long khẽ lắc đầu, tiếp tục nói ra, những này đại linh biên quân tướng sĩ cũng không chỉ là dũng mãnh, bọn hắn mỗi một cái đều không sợ chết, thấy chết không sợn. Cái này tựa hồ cùng Chu ứng tướng quân xung phong đi đầu khích lệ có lớn lao quan hệ. Có Chu tướng quân làm gương tốt, công kích phía trước, toàn bộ đại linh biên quân các chiến tướng cũng đều nhao nhao bắt trước, Kim Sự Tỉnh thống ngự vạn quân, liền xông vào vạn quân trước đó, phòng giữ thống ngự năm thiên quân, liền xông vào năm thiên quân trước đó. Kể từ đó, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng toàn bộ quân đội chiến lực lại bị cất cao quá nhiều. Lần này, ta nhất định phải hảo hảo viết lên một phần tường tận quân báo, hướng hoàng thượng hiện lên tấu đại linh biên quân dũng mãnh chiến lực. Lý Cảnh Long vừa nói, một bên không ngừng gật đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Mà nghe được những thứ này, Chu Lệ đáy lòng mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, phức tạp khó hiểu, nhưng trên mặt lại lập tức hiện ra một vòng rất tán thành tiêu dung, khẽ gật đầu, phụ hòa nói, ngươi nói không sai, đại linh biên quân như thế dũng mãnh, Chu ứng tướng quân như thế dũng mãnh phi thường, xác thực nên hảo hảo viết quân báo thượng tấu phụ hoàng, để hoàng thượng biết được quân ta anh dũng biểu hiện. Chu Lệ ngoài miệng nói như vậy, có thể đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ lo lắng, phản phất tại tính toán cái gì. Chương 144, giết địch tổng số 7000 người. 1. Chương 144, giết địch tổng số 7000 người. 1. Không hề nghi ngờ. Sau trận chiến này, một khi công phá trấn Hạ Thành, Chu ứng không thể nghi ngờ đem trở thành hoàn toàn xứng đáng Bắc phạt công đầu người. Cầm xuống cái này vừa hiện hách chiến công, liền giống như là tương lai Bắc phạt đại hoạch toàn thắng về sau, Chu ứng tiếp nhận triều đình luận công hành thường đặt vững nền móng vững chắc. Huống hồ cái này vẹn vẹn Bắc phạt trận đầu, theo đại quân tiếp tục đánh vào Bắc Nguyên cảnh nội, rõ ràng Chu ứng về sau nhất định còn có rất nhiều lập xuống đại công tuyệt hảo cơ hội. Thời gian lặng yên trôi qua, trấn Hạ Thành bên trong công sát đã lâm vào gay cấn kịch liệt giai đoạn. Đại Minh quân đội phảng phất sôi trào mãnh liệt, không thể ngăn cản hướng lưu, từng cái mang quyết tâm quyết tử điên cuồng tiến công, đem hết toàn lực chém giết, điên cuồng tàn sát địch nhân. Mà nguyên quân chống cự đồng dạng dị thường ngưng lạnh, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra không cam lòng cùng dãy rủa. Hiển nhiên, trải qua Liêu Đông đại bại về sau, nguyên quân cao tầng gia tăng đối quân đội dưới quyền đốc chiến cường độ, trong quân đốc chiến đội cầm trong tay lưới dao, tại trận về sau về tuần sát, có chút lùi bước chi ý sĩ binh liền sẽ bị tại chỗ chém giết. Cũng chỉ có như vậy tàn khốc thủ đoạn, mới miễn cưỡng để chi quân đội này thất bại chi thế có chút thay đổi. Trấn Hạ Thành trị chỗ phủ nha, giờ phút này bầu không khí ngưng trọng đến làm cho người không tả nổi. Phủ nha bên trong đại điện, báo. Một tên nguyên tướng thần sắc bối rối, bước chân lảo đảo chạy nhập đại điện, phù phù một tiếng quỳ xuống đất cúi đầu, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, lớn tiếng bẩm báo nói, khởi bẩm nhị hoàng tử, quân Minh đã đánh vào trong thành. Mã Cáp Ngô tướng quân ngay tại tổ chức đại quân toàn lực phòng thủ, có thể quân Minh thế công thực sự quá mạnh liệt, theo thuộc hạ nhìn, trấn Hạ Thành sợ là thủ không được. Tại đại điện chủ vị, ngồi ngay thẳng Bắc Nguyên hoàng đế nhị tử, cũng là Bắc Nguyên nhị hoàng tử, Địa Bảo Nô. Hắn thân mang một bộ hoa lệ Bắc Nguyên hoàng tử bảo, mang theo vài phần quý khí. Có thể giờ phút này, sắc mặt của hắn lại dị thường khó coi, tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Tại cùng Đại Minh giáp giới biên cảnh chi địa, đồn chống Bắc Nguyên vượt qua 20 vạn đại quân, những này quân đội đều là Bắc Nguyên hoàng đế tâm phúc dòng chính, binh quyền một mực trưởng khống tại hoàng thất trong tay. Dù sao từ khi Bắc Nguyên mất đi Trung Nguyên về sau, đối các bộ lạc lực khống chế tựa như đài cao sụp đổ, kịch liệt hạ xuống. Cho nên, Bắc Nguyên hoàng đế an bài chính mình hai đứa con trai, phân biệt chấp trưởng 10 vạn đại quân, trấn thủ tại biên cảnh mấu chốt chi địa. Một cái là Địa Bảo Nô, còn có một cái là Bắc Nguyên Tam hoàng tử Trán Siết Bá Khắc. Về phần Bắc Nguyên hoàng đế trưởng tử, cũng chính là Bắc Nguyên thái tử, thì tọa trấn Tân Đô, thủ hộ lấy Bắc Nguyên hoạch tâm trung tâm. Như thế nào nhanh như vậy? Địa Bảo Nô thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo vài phần bén nhọn, hắn đột nhiên đứng dậy, hai tay chăm chú nắm chặt chỗ ngồi lan can, hai mắt nhìn chăm chú trước mặt thủ hạ, cửa thành không phải phong kín sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền thất thủ? Quân Minh đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Trấn Hạ Thành sửa chữa cùng thành phòng gia cố, thậm chí khi biết quân Minh có tiến công ý đồ về sau, Nguyên Hoàng hạ lệnh phong tử thành môn, những sự vụ này đều là Địa Bảo Nô tự mình đốc thúc. Tại hắn nghiêm mật giám sát dưới, cửa thành bị dày đặc gạch đá nghiêm mật phủ kín, còn xây lên một đạo cực kỳ nặng nề tường thành vắt ngang ở cửa thành trước đó. Như vậy kiên cố thành phòng, hắn thấy, cho dù là mấy trăm ổ hỏa pháo đồng thời oanh minh, cũng khó có thể tùy tiện đánh mở. Nhưng bây giờ, cái này nhìn như không thể phá vỡ thành phòng, lại bị công phá. Mà lại không phải thủ vững 10 ngày nửa tháng, vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, tòa thành này đã tràn ngập nguy hiểm. Nhị hoàng tử, là Minh quốc đại linh biên quân chỉ huy sứ Chu ứng xuất quân phá cửa. Kia nguyên tướng thanh âm càng thêm run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh lan xuống, tiếp tục nói ra, hắn đơn giản chính là cái quái vật, cửa thành còn có phá hỏng tường thành, đều là bị hắn một người cưỡng ép công phá. Bây giờ số lớn quân Minh tại dưới sự hướng dẫn của hắn giết vào trong thành, căn bản không ngăn được. Mã Cáp Ngô tướng quân để nhị hoàng tử nhanh chóng xuất quân hiệu lệnh rút quân, hắn sẽ xuất lĩnh ngoại thành binh sĩ liều chết ngăn trở quân Minh. Mặt khác, Mã Cáp Ngô tướng quân cố ý bàn giao, nhằm vào Chu ứng, tuyệt không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Tại cái khác thành trì, ngoại trừ phải thêm cố thành phòng bên ngoài, còn phải thiết lập nhằm vào Chu ứng sát khí. Chỉ có giải quyết Chu ứng, ta Đại Nguyên mới có thể ngăn cản quân Minh binh phòng, nếu không có thành trì có thể tại hắn tiến công hạ thủ vững. Mã Cáp Ngô tướng quân, Địa Bảo Nô trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ xoắn xuýt biểu lộ, hắn chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, thần sắc nghiêm trọng. Trong lòng của hắn mười phần rõ ràng, có thể đem Mã Cáp Ngô bước đến như vậy tuyệt cảnh, thật sự là chuyện xưa nay chưa từng có. Trấn thủ tại cái này trấn Hạ Thành bên trong, Địa Bảo Nô nể trọng nhất, đắc lực nhất chiến tướng chính là Mã Cáp Ngô, bây giờ tình hình như vậy, để hắn rất cảm thấy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Nhị hoàng tử, không có thời gian nghĩ nhiều. Một bên nguyên tướng gặp Địa Bảo Nô còn tại do dự, lo lắng nói, thành quan đã phá, càng ngày càng nhiều quân Minh giết vào trong thành. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ sợ liền rút lui cơ hội cũng không có. Mã Cáp Ngô tướng quân nói, rút lui đến trấn Hoa Thành, gia cố thành phòng chờ đợi ta đại nguyên viện quân. Nghe vậy, địa bảo nô lâm vào trầm tư. Có thể nghe trong thành kia càng thêm đinh tai nhức óc, phảng phất như lôi đỉnh tiếng la giết, để hắn toàn thân căng cứng. Hắn cắn răng, giãy giụa một khắc về sau, lớn tiếng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, trừ Mã Cáp nô tướng quân dưới trướng, còn lại binh sĩ toàn bộ theo ta rút lui. Giờ khắc này, địa bảo nô lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng không cam lòng, nguyên bản mưu kế tỉ mỉ, nghĩ đến quân Minh xâm phạm lúc, trấn hạ thành chí ít có thể thủ vững nửa tháng không phá, đợi có phá thành dấu hiệu lúc lại từ cho hướng về sau rút quân. Có thể vẹn vẹn một ngày, quân Minh như mưa to gió lớn lăng lệ thế công, liền đem hắn phòng thủ sách lược xung kích đến phá thành mảnh nhỏ. Trấn hạ thành nội thành cùng ngoại thành đụng vào nhau chỗ, mấy ngàn nguyên quân tuấn quân sắp hàng chỉnh tề, bọn hắn trong tay tâm chắn chặt chẽ liên kết, hợp thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến thép. Mà tại tuấn quân bảo hộ bên trong, một cái nguyên tướng bước chân vội vàng, cơ hồ là chạy chậm đến đi vào Mã Cáp Ngô bên người, có chút túi người, thấp giọng lại vội vàng bẩm báo nói: "Tướng quân, nhị hoàng tử đã xuất lĩnh đóng giữ nội thành 4 vạn đại quân rút lui." "Được." Mã Cáp Ngô trên mặt lộ ra một vòng vẻ may mắn, hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phảng phất có thể xuyên thấu qua tầng tầng kiến trúc nhìn thấy nội thành rút lui quân đội. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà kiên định: "Ta đại nguyên hao phí to lớn nhân lực, vật lực, ở chỗ này cảnh chi địa xây dựng 10 tòa kiên thành, chính là vì để phòng Minh quốc mọi dợ, nghĩ đến ta đại nguyên tiến có thể công, lui có thể thủ. Bây giờ xem ra, hoàng thượng quả nhiên là có thấy xa. Nếu là không có những này xây dựng thành trì, ta đại nguyên thật không cách nào ngăn cản quân Minh, chỉ có thể thối lui Bắc Cương thảo nguyên. Tướng quân, khai chiến ngày đầu quân Minh liền công phá ta thành trì." Một bên nguyên tướng mặt mũi tràn đầy khuất đục, nắm chặt nắm đấm, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận cũng không cam lòng: "Quân Minh, như thế nào trở nên mạnh mẽ như thế? Ngày xưa những này lũ người man chỉ có thể ở ta đại nguyên dưới chân túi đầu xương thần, nhưng hôm nay, nghe được cái này, cũng có thể nghe được." Chương 144, giết địch tổng số 7000 người. 2, chương 144, giết địch tổng số 7000 người. 2, có lẽ rất nhiều nguyên người vẫn như cũ đắm chìm trong ngày xưa nguyên triều chấp trưởng thiên hạ lúc cái chủng loại kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi hư ảo bên trong đi. "Tốt." Mã Cáp Ngô biến sắc, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, quát lớn: "Ta đại nguyên binh sĩ, từng tung hoành ngang dọc thiên hạ, san bằng bốn vương, há có thể bại bởi những này mọi dợ. Chuyên bản tướng lệnh, trừ đã cùng quân Minh giao chiến binh sĩ, còn lại tất cả binh sĩ hiệu lệnh rút quân hai cái đường đi. Tất cả cung tiễn thủ lập tức leo lên trong thành nóc phòng, chiếm cứ có lợi địa hình. Trong thành hỏa pháo, nỏ pháo cũng toàn bộ chuẩn bị vào chỗ, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trận chiến này, toàn lực lên chiến, tận khả năng tiêu diệt xâm phạm quân Minh. Ta Mã Cáp Ngô đem cùng tất cả các huynh đệ đồng sinh cộng tử." Thanh âm rơi xuống, "Cần tuân tướng lệnh." Trung quanh nguyên tướng cùng kêu lên đáp lời, tại mảnh máu này tanh trên chiến trường quanh quẩn. Giao phó xong mệnh lệnh về sau, Mã Cáp Ngô trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, hắn có chút cúi đầu xuống, dưới đáy lòng âm thầm tự nói: "Hoàng thượng, ngươi đối ta bộ lạc có ân, hôm nay ta liền lấy tính mạng hồi báo ngươi. Sau trận chiến này, sau khi ta chết, đại nguyên chi tổn vong liền không liên quan gì đến ta." Giờ phút này, Mã Cáp Ngô trong lòng lo lắng lấy ở xa bộ lạc nhi tử, nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể đem phần này tưởng niệm chôn sâu đáy lòng, vì đại nguyên, vì bộ lạc, hắn không có lựa chọn nào khác. Trấn hạ thành bên trong, chiến hỏa cháy hùng hực, khói lửa tràn ngập, phảng phất một mảnh nhân gian luyện ngục. Trong không khí tràn ngập nồng đậm gay mũi mùi máu tươi, hỗn hợp có thiêu đốt vật liệu gỗ cùng khói lửa hương vị, làm cho người buồn nôn. Chu Ứng cơi ô phong, xung phong đi đầu, hóa thân thế không thể đỡ sát thần, xuất lĩnh lấy dưới trướng đại quân còn tại điên cuồng sát phạt. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy 1 điểm tốc độ, nhặt lấy 10 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên phòng giữ, nhặt lấy 30 điểm toàn thuộc tính, nhặt lấy 60 ngày tuổi thọ, ban thưởng phổ thông bảo dương một cái. Đánh giết Bắc Nguyên vạn phụ trưởng, nhặt lấy 50 điểm toàn thuộc tính, nhặt lấy 100 ngày tuổi thọ, ban thưởng nhất giai bảo dương một cái. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh. Theo Chu Ứng trùng sát, bản tiếng nhắc nhở tại trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng. Đây cũng là một loại vô hình khích lệ lực cuồng vũ đao pháp. Chu Ứng nhìn xem trước mặt đã tán loạn, như chim sợ cảnh con nguyên quân, trong mắt lóe lên ngoan lệ, trong tay chiến đao giơ lên cao cao, thân đao lóe ra hàn quang lạnh lẽo, đột nhiên đánh xuống, đồng thời trong miệng quát lên một tiếng lớn. Trong chốc lát, trong tay chiến đao phảng phất linh động du long, điên cuồng múa bắt đầu, trong hư không hiện ra từng đạo lộng lẫy vô cùng, phảng phất thực chất đao ảnh. Mỗi một đạo đao ảnh rơi xuống, trung quanh nguyên binh liền như là dê đợi làm thịt, nhao nhao kêu thảm ngã xuống. Đao mang lấp lóe chỗ, tiên huyết vẩy ra, từng mảnh nguyên binh chết thảm, ngã xuống đỏ thắm như mực vũng máu bên trong. Sau lưng Chu Ứng, đám thân vệ theo sát phía sau, bọn hắn thân mang màu đen chiến giáp, trong tay lưỡi dao lóe ra hàn quang, mỗi một cái động tác đều trôi chảy mà chí mạng. Đại Ninh bọn kỵ binh cũng như mãnh liệt hồng lưu, tiếng võ ngựa như sấm, trường thương trong tay vung dậy, chỗ đến, nguyên quân nhao nhao tan tác. "Tướng quân!" Lưu Lỗi một bên ra sức trùng sát, một bên cao giọng đối Chu Ứng hô, trên mặt của hắn tung tóe đầy địch nhân tiên huyết, thanh âm bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, trong thành này nguyên quân tựa hồ rút lui, cũng không có trước đó như vậy, nguyên quân điên cuồng ngăn cản chúng ta. "Không cần suy nghĩ nhiều." Chu Ứng ánh mắt bình tĩnh, lớn tiếng đáp lại nói, thanh âm tại ồn ào chiến trường bên trên rõ ràng có thể nghe. "Tiếp tục trùng sát." Đại quân không muốn hội tụ một chỗ, lấy thủ bị doanh làm chủ, phân tán trùng sát, đi đầu đem ngoại thành đánh hạ lại nói. Cung tiễn quân đã vào thành, để mỗi một cái phòng giữ kỵ binh doanh mang một cái quân hầu cùng tiễn doanh tiến lên. "Trần Hành, Trương Võ, có nghe hay không?" "Cần tuân tướng lệnh." Ở phía sau Trần Hành cùng Trương Võ nghe vậy, lập tức lớn tiếng trả lời. Hai người lẫn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy không sợ. Sau đó, hai người cấp tốc dựa theo Chu Ứng mệnh lệnh, bắt đầu chỉnh quân. Bọn hắn trên chiến trường lớn tiếng kêu gọi, chỉ huy các binh sĩ biến hóa trận hình, lấy thủ bị doanh làm đầu đạo, tiếp tục hướng về phía trước anh dũng trùng sát. Hiển nhiên Chu ứng đã trải qua rất nhiều công thành chi chiến, đối với loại này tình huống tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Trước mắt Nguyên Quân không còn điên cuồng tự sát thức đến đây ngăn cản, vậy liền cho thấy Nguyên Quân tướng lĩnh đã đem trong thành sinh lực quân tụ lại, tại phía sau một lần nữa chỉnh biên bố phòng. Các loại một lát, chắc chắn nên đón tàn khốc hơn, thảm thiết hơn đánh giáp lá cả. Trấn thủ ở đây thành Nguyên tướng năng lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chu ứng nhìn xem phía trước đã thưa thất Nguyên Quân, trong lòng âm thầm nghĩ, như thế tan tác chi quân, còn có thể một lần nữa điều hành hợp quy tắc. Ngày xưa tại Liêu Đông lúc, ngoại trừ nạp cấp suất có thể làm được, những người khác lại là làm không được. Đối với trận chiến này phá thành chi công, nhất là Bắc phạt công đầu, Chu ứng nhất định phải được. Trận chiến này, kia công đầu đã xem như bỏ vào trong túi. Chúng huynh đệ, theo ta giết. Chu ứng hét lớn một tiếng, thôi động ô phong, một ngựa đi đầu, tiếp tục không chút nào thỉnh thoảng giết địch. Truy tiến lên phương chạy trốn Nguyên Quân, hắn trong tay chiến đao vung đẩy, hàn quang lấp lóe, chính là một trận lăng lệ chém lung tung. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm nội tức, nhặt lấy 15 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh. Bản tiếng nhắc nhở không ngừng tại Chu ứng trong đầu tiếng vọng. Theo thời gian trôi qua, gần 2 canh giờ đi qua. Ngoại thành hơn phân nửa đã bị Chu ứng xuất quân đánh hạ. Toàn bộ trấn hạ thành bên trong, núi thây biển máu, trên đường phố chất đầy thi thể, có quân minh, cũng có Nguyên Quân, tiên huyết hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ, thuận đường đi độ dốc chậm rãi chảy xuôi, đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ sẫm. Trong thành các bình dân dọa đến run lẩy bẩy, trốn ở trong phòng, run run giãy hai tay chăm chú che lốt hai, ý đồ ngăn cách bên ngoài kia kinh khủng tiếng la giết. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, không dám phát ra một tia tiếng vang, sợ dẫn tới quân đội vào giết. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm tốc độ, nhặt lấy 10 ngày tuổi thọ. Tổng cộng giết địch số đạt tới 7000 người, ban thưởng nhất giai bảo dương một cái. Làm Chu ứng lần nữa đem trước mặt Nguyên binh chém giết về sau, bản tiếng nhắc nhở lại lần nữa vang lên. 7000 người. Chu ứng trong lòng kích động không thôi, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn tiêu dung, rất tốt, lần này giết địch tính gộp lại không ít bảo dương. Lúc này ngoại thành hơn phân nửa Nguyên quân đều đã bị tiêu diệt, khắp nơi đều có Nguyên quân thi thân thể của bọn hắn vặn méo lên, trên mặt còn lưu lại trước khi chết sợ hãi cùng không cam lòng. Máu chảy thành sông, kia nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Lạc đàn Nguyên quân cũng bị Chu ứng dưới trướng tướng sĩ cấp tốc chém giết, không có chút nào thương hại. Tướng quân, bên này ngoại thành đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Trần Hành cùng Trương Võ đi vào Chu ứng bên người, cung kính bẩm báo nói: "Chương 144, giết địch tổng số 7000 người. Chương 144, giết địch tổng số 7000 người." Hai người bọn họ cũng là sát phạt không ngừng, trên người chiến giáp đều đã dính đầy tiên huyết, có đã khô cạn, biến thành màu đỏ sẫm, có còn tại chậm rãi nhỏ xuống, tại dưới chân hội tụ thành một bãi nhỏ vũng máu. Từ giờ trở đi, bộ tốt đi đầu, kỵ binh ở phía sau. Chu ứng thần tình nghiêm túc, liếc nhìn bên người Trần Hành các tướng lãnh. Trong thành Nguyên quân tất nhiên tại phía trước bố phòng, trên phòng ốc cũng tất nhiên có Nguyên quân cùng tiến thủ. Để các huynh đệ cần phải chú ý cẩn thận. Tiếng nói rơi, mấy cái tướng lĩnh lúc này đáp, cần tuân tướng lệnh. Lập tức, Chu ứng tung người xuống ngựa, động tác lưu loát. Hắn đem vết máu loang lổ đầu hổ đại đao treo ở ô phong trên lưng, sau đó từ bên hông rút ra thất tinh bảo đao, lại tay cầm bảo điều cùng, phía sau còn đeo ống tên. Chúng thân vệ thấy thế, cũng không chút do dự xuống ngựa, nhao nhao rút ra bên hông chiến đao, đi theo bọn hắn tướng quân sau lưng. Chúng tướng sĩ, bộ tốt đi đầu, kỵ binh ở phía sau, theo ta tiếp tục giết. Chu ứng hét lớn một tiếng, thanh âm giống như hồng trùng, vang vọng chu vi, như là thường ngày đồng dạng. Xuân phong đi đầu, hắn dẫn đầu hướng về phía trước kia nguy hiểm không biết trùng sát mà đi. Thế chết cũng đi theo tướng quân. Mấy bạn kế các tướng sĩ cùng kêu lên gào thét, âm thanh chấn thiên địa, phảng phất quần quận lôi đình ở trong thành nổ vang. Bọn hắn nhao nhao đi theo Chu ứng, lấy thủ bị doanh là chủ lực, cung tiễn thủ phía trước, bọn hắn dương cung lắp tên, ánh mắt chuyên chú, thời khắc chuẩn bị bắn ra một mũi tên chí mạng. Thuận quân cùng trường thương binh ở phía sau, tấm chắn chặt chẽ liên kết, trường thương như rừng, có thứ tự hướng lấy phía trước phóng đi. Chu ứng trong lòng cũng không bao nhiêu vẻ bối rối. Lấy bây giờ hắn thuộc tính, coi như không có thân mang chiến giáp, những này phổ thông binh khí cũng chỉ có thể làm bị thương hắn da lông mà thôi. Hắn dương mắt nhìn lên, phía trước đường đi 10 phần trống trải, hoàn toàn tĩnh mịch, lộ ra một lộ quỷ dị không khí. Hai bên đường phố phòng ốc cửa sổ đóng chặt, không có một tia khí tức lộ ra, phảng phất từng tòa tĩnh mịch phân mộ. Nhưng chỉ cần một chút, hắn liền có thể rõ ràng cảm thụ đến kia dấu ở chỗ tối vô tận sắc cơ. Nhất là Chu ứng, hắn có thể bén nhạy cảm ứng được phía trước mai phục rất nhiều nguy hiểm. Nguyên quân, toàn bộ đều ẩn nấp tại âm thầm, bọn hắn ngừng thở, nắm chặt vũ khí trong tay chờ đợi lấy quân minh bước vào cả bẫy. Làm Chu ứng đi về phía trước 40 bước về sau, đột nhiên ngừng bước chân. Tiếp theo, đột nhiên nâng lên trong tay chiến đao, thần sắc lãnh túc, quát lớn, cùng tiễn. Sau lưng hắn bốn phương, gần 2 vạn đại ninh cung tiễn thủ phân tán các nơi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Theo Chu ứng ra lệnh một tiếng, đều nhịp tiếng đáp lại vang lên, giết, giết, giết. Mỗi một cái cung tiễn thủ đều dương cung lắp tên, cánh tay của bọn hắn cơ bắp căng cứng, đem dây cung kéo lại cực hạn, nâng lên góc độ. Sau một khắc, vạn tên cùng bắn, hướng về phía trước kia nhìn như trống vắng, không có tiếng vang nào đường đi gào thét vào tới. Mưa tên bạch phá trời cao, phát ra một trận dày đặc lưu 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 âm thanh, phản phất vô số mũi tên trong không khí xuyên toa. Vô số mũi tên tựa như màu bạc lưu tinh, mang theo tử vong khí tức, trực tiếp xuyên thủng phòng ốc. Có lẽ những này mưa tên đã lan đến gần trong đó bình dân. Nhưng chiến tranh vốn là tàn khốc như vậy, không có tuyệt đối phân đúng sai. Ở thời đại này, chiến tranh một khi khai hỏa, cũng rất khó chịu nhiều bận tâm bình dân an nguy. Theo vô số mưa tên rơi xuống, nguyên bản chống vắng đường đi lập tức truyền đến trận trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thê thảm tiếng kêu rên. Cái này từng trận thanh âm nghe có chút dùng mình. Hiển nhiên, những âm thanh này đều là ẩn nấp tại phía trước chỗ tối nguyên quân phát ra. Mưa tên không ngừng, giết sạch thất tử. Chu Ứng lớn tiếng uy uống, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Tuy nói bây giờ tinh thần lực của hắn còn không cách nào hoàn toàn ngoại phóng, nhưng đối với sát cơ cảm ứng lại vô cùng mẹ cảm. Phía trước mấy vạn sát cơ ngưng tụ, Chu Ứng cảm ứng được rõ ràng. Nguyên quân cái gọi là mai phục, trong mắt hắn bất quá là chuyện tiểu lâm. Mà lại, ở trên không trung, Kim Điêu đã tại xoay quanh bay múa, nó kia sắc bén hai mắt quan sát trong thành hết thảy, đem nguyên quân mai phục bố cục thấy rõ rõ ràng ràng. Hiển nhiên, trong thành nguyên tướng là tính toán đợi lấy Chu Ứng xuất quân báo cuộc, sau đó vạn tên cùng bắn, khi đó quân Minh tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là quá coi thường Chu Ứng. Bây giờ phút này, chính là quân Minh cung tiễn tầm bắn chi địa, quân Minh cung tiễn so nguyên quân bắn ra càng xa. Vô số mưa tên rơi xuống, trực tiếp để những cái kia mai phục nguyên quân tử thương mạng lớn, trên đường phố trong nháy mắt hỗn loạn tương mừng, nguyên quân tiếng kêu thảm thiết, binh khí rơi xuống âm thanh đan vào một chỗ. Không tốt, quân Minh phát hiện quân ta tung tích. Tướng quân, một cái nguyên tướng sợ xanh mặt lại, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vội vàng nhìn về phía Mã Cáp Nô. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn như thế nào như thế chuẩn xác biết rõ quân ta phục sát chi địa. Mã Cáp Nô chau mày, trên mặt viết đầy kinh ngưng cùng không hiểu. Trong suy nghĩ, ý đồ tìm ra quân Minh biết được bọn hắn mai phục địa điểm nguyên do. Lần này, tại hắn tỉ mỉ lại nghiêm mật bố cục phía dưới, dưới trướng gần 3 vạn nguyên quân từng cái ẩn nấp vô cùng tốt, hoàn mỹ ẩn thân các nơi. Nóc nhà bên trên, đổ sụp kiến trúc phế tích về sau, từng cái trong đường phố đều ẩn giấu đi hắn tinh nhuệ sĩ tốt, đã bày ra một cái như là thiên la địa vong to lớn núi, chỉ chờ quân Minh không có chút nào phòng bị bước vào, liền có thể trong nháy mắt thu nhỏ miệng lại, đem nó nhất cử tiêu diệt. Mà giờ khắc này, Chu Ứng lại là mang theo quân Minh đột ngột ngừng bước chân, ngay sau đó chính là vạn tên cùng bắn. Dày đặc mưa tên phảng phất cá giết sang sông, hướng phía nguyên quân ẩn nấp chỗ mưa như chút nước mà xuống, bất tình lình sắc cơ. Hoàn toàn để Mã Cáp Nô bất ngờ, càng làm cho rất nhiều nguyên quân càng thêm không hiểu. Tướng quân, làm sao bây giờ? Một bên nguyên tướng thần sắc bối rối, thanh âm đều đang run rẩy, hiển nhiên cũng bị cái này ngoài ý muốn tình huống dọa cho phát sợ, vội vàng trưng cầu Mã Cáp Nô mệnh lệnh. Án binh bất động, thuận quân phía trước, cùng tiến thủ đề phòng. Mã Cáp Nô cắn răng, cố gắng trấn định nói. Hắn ánh mắt tại chu vi quét mắt một vòng, ý đồ tìm được một tia an tâm. Cái này có lẽ chỉ là trùng hợp, quân ta như thế bí ẩn vị trí, tuyệt không có khả năng bại lộ. Mã Cáp Nô trong giọng nói mang theo vài phần bản thân an ủi, phản phất quân Minh liền thật chỉ là đánh bậy đánh bạn. Nhưng vào lúc này, Chu Ứng lại lần nữa có hành động. Chu Ứng treo một vòng cười lạnh, trong tươi cười mang theo đối nguyên quân vô chi trào phúng. Thông qua không trung xoay quanh Kim Điêu tầm mắt, hắn đem nguyên quân vận án binh bất động, giấu ở các nơi tình hình thu hết vào mắt. Còn án binh bất động, cảm thấy chỉ là trùng hợp sao? Chu Ứng cười lạnh một tiếng, lần nữa đối sau lưng cung tiễn thủ lớn tiếng hạ lệnh, cung tiễn thủ tiến lên 10 bước, bắn tên không ngừng. Theo Chu Ứng mệnh lệnh được đưa ra, quân Minh cung tiễn thủ nhóm cấp tốc mà có thứ tự hướng về phía trước bước vào 10 bước. Mỗi một cái đều là thần sắc chuyên chú, trong tay trường cung bị kéo đến như trăng tròn, dây cung căng cứng. Ngay sau đó, một đợt lại một đợt mưa tên hướng về nguyên quân ẩn nấp chỗ chút xuống mà đi, mỗi một mũi tên đều mang vô tận sát cơ, vạch phá trời cao, phát ra bén nhọn tiếng rít. Chương 145, toàn thuộc tính đột phá. Bảo Dương liên tục. Chiến cuộc đã định. Một, chương 145, toàn thuộc tính đột phá. Bảo Dương liên tục. Chiến cuộc đã định. Một, lại là một trận mưa tên rì rào rơi xuống, mang theo vô tận sát cơ giáng lâm. Nguyên quân trước đây bố trí tỉ mỉ từng cái đường đi mai phục điểm, giờ phút này biến thành luyện ngục. Từng mảnh nguyên quân bị loạn tiễn vô tình bắn giết, bọn hắn hoặc đổ vào vũng máu, hoặc vặn bẹo lên thân thể, trên mặt đất giấy rủa, một mảnh thảm liệt. Tu du ở giữa, mảng lớn nguyên quân liền ngã tại vũng máu bên trong, đỏ thắm tiên huyết cấp tốc tại mặt đất lan tràn, đem đường đi phiến đá nhuộm dần đến một mảnh đỏ như máu. Tướng quân, một tên nguyên quân phó tướng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, vội vàng chạy đến Mã Cáp Nô bên cạnh, thanh âm bởi vì khẩn trương mà phát run. Quân Minh biết rõ chúng ta mai phục vị trí, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Mã Cáp Nô cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm quân Minh mưa tên đánh tới phương hướng. Nhìn xem quân Minh lại một vòng loạn tiễn thể phát, hắn tự nhiên cũng minh bạch, vừa mới mưa tên tuyệt không phải ngẫu nhiên. Thế nhưng là, hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại suy nghĩ nát óc cũng muốn không minh bạch, quân Minh vì sao có thể như thế tinh chuẩn biết được hắn mai phục bố cục. Nội gian, đây không có khả năng, bởi vì căn bản không có cơ hội đưa tin ra ngoài. Nhưng ngay sau đó thế cục dung không được hắn lại làm suy tư. Toàn quân nghe lệnh, Mã Cáp Nô đột nhiên rút ra bên hông trường đao, giơ lên cao cao, quát lớn, nên chiến, tiến công. Thuận quân để lên, cung tiễn thủ bắn tên phản kích. Theo hắn tướng lệnh rơi xuống, chúng nguyên tướng nhao nhao hành động. Đại nguyên các minh đệ, một vị nguyên tướng khàn cả giọng quát tầm lên, cùng quân Minh huyết chiến đến cùng, giết. Nguyên bản giấu ở chỗ tối mai phục nguyên quân nhao nhao xuất động, từ từng cái ẩn nấp nơi hẻo lánh giết ra. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh không người, phản phất tử thành các nơi đường đi, trong nháy mắt bị mãnh liệt mà ra nguyên quân lấp đầy, tiếng la giết, tiếng bước chân xen lẫn thành một mảnh. Phía trước quả nhiên có nguyên quân mai phục. Trần Hành trừng lớn hai mắt, nhìn xem phía trước đột nhiên giết ra nguyên quân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Trương Võ. Tướng quân vậy mà chuẩn xác tính ra nguyên quân vị trí, quả nhiên là lợi hại. Trong lòng bọn họ, tự mình tướng quân có thể như thế tinh chuẩn dự phán, đơn giản thần hồ kỳ thần. Cung tiễn quân tiếp tục bắn tên, lại tiến 10 bước. Chu Ứng thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên phía trước chiến cuộc, đều đâu vào đấy ra lệnh, thuật quân, trưởng thương binh theo vào. Giờ phút này, công thủ chi thế đã nghịch chuyển, nguyên quân vòng mai phục ngược lại thành bọn hắn lồng giam. Đối mặt Chu Ứng dưới trướng tướng sĩ như mưa rào dày đặc tiến trận, nguyên quân ngoại trừ hiện thân lên chiến, đã mất cái khác lựa chọn. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Vạn chúng cung tiễn thủ một bên vững bước đẩy về phía trước tiến, một bên lấy thành thạo thủ pháp thay nhau bắn tên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều bị lít nha lít nhít mưa tên che đậy, ánh nắng đều khó mà xuyên thấu. Phô thiên cái địa, không khác biệt mưa tên hướng về nguyên quân chiếu nghiêng xuống, phía trước nguyên quân liên miên nga xuống, có bị bắn trúng cổ họng, trong nháy mắt khí tuyệt, có bị xuyên thủng lồng ngực, tiên huyết phun ra ngoài. Nhưng mà, tại Mã Cáp Ngô chỉnh quân chi lệnh dưới, tuyến đầu nguyên quân cấp tốc phản ứng, nhao nhao dựng thẳng lên tâm chắn, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, vô số mưa tên đụng vào trên tâm chắn, phát ra thanh thúy tiếng vang, tia lửa tung tóe, bị nhao nhao bắn ra. Đúng lúc này, nguyên quân trong trận doanh, thuận trong quân bộ, giết quang minh nước mọi dợ, giết, bắn tên. Đông đảo nguyên tướng mặt đỏ lên, khàn cả giọng gào thét. Trong chốc lát, nguyên quân cung tiễn thủ loạn tiễn tề phát, lít nha lít nhít đầu mũi tên như châu chấu hướng về đại minh quân trận gào thét mà đi. Trên bầu trời, song phương mưa tên xen lẫn đối sạng, mỗi một khắc đều có sinh cơ tại chuyện này đối với bắn mưa tên bên trong tan biến. Chiến trường thảm liệt, đúng là như thế tàn khốc. Chu Ứng tại nguyên quân cung tiễn thủ hành động trong nháy mắt, liền đã làm ra phản ứng. Hắn cấp tốc từ trong túi đựng tên rút ra 10 mũi tên, dựng trên bảo điêu cùng, hai tay vững vàng nắm chặt không lưng, cánh tay cơ bắp căng cứng, dễ như trở bàn tay giảng dây cung kéo thành trăng tròn hình. Ầm. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, dây cung kịch liệt rung động, giống như sấm sét chợt vang. 10 mũi tên phảng phất 10 đạo tia chớp màu đen, lôi cuốn lấy lực lượng cường đại trong nháy mắt phá không mà ra, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn gào thét. Cơ hội trong nháy mắt. Bèn. Bèn. 10 mũi tên nặng nề mà hướng về tuyến đầu nguyên quân thuận trận đánh tới. Cương đại lực trùng kích thẳng tiếp dẫn phát kịch liệt oanh minh, tựa như đạn pháo trong đám người nổ tung. Chạm mặt tới tuyến đầu mười mấy cái nguyên quân, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị trên tên ẩn chứa cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài, sau đó nặng nề mà ngã xuống đất, không rõ sống chết. Cung tiễn thủ tiếp tục bắn tên. Các huynh đệ, theo ta giết. Chu Ứng hét lớn một tiếng, tiếng như lôi đỉnh, vang vọng chiến trường. Hắn tiện tay đem bảo điêu cung vác tại sau lưng, một thanh rút ra bên hông thất tinh bảo đao, ngay sau đó, thân hình hắn như điện, trực tiếp hướng về phía trước nguyên quân trùng sát mà đi. Thế chết cũng đi theo tướng quân. Giết. Đám thân vệ cùng kêu lên hô to, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng trung thành, không chút do dự đi theo sau lưng Chu Ứng. Bọn hắn toàn lực trùng sát, như là một thanh sắc bén dao nhọn, hướng về nguyên quân trận doanh hung hăng đâm tới. Đi theo tướng quân. Giết. Trần Hoành, Trương Võ các tướng lãnh cũng nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao gào thét. Bọn hắn cơ trường đao trong tay, xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy dưới trướng đại quân như mãnh liệt như thủy triều, hướng về nguyên quân đánh tới. Chu Ứng bước chân nhanh chóng, mỗi một bước ra đều có thể nhảy ra mấy mét xa. Hắn trong tay thất tinh bảo đao tùy ý chỉ trích, đao quang hắc hắc, từng mảnh phóng tới mưa tên tại hắn lăng lệ lưỡi đao hạ bị trực tiếp chém xuống. Trên thực tế, đây đã là Chu Ứng áp chế tự thân tốc độ sau biểu hiện, hắn biết rõ trên chiến trường không thể quá mức kinh thế hai tục, nếu không chắc chắn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trong nháy mắt, Chu Ứng liền nương tựa theo tốc độ kinh người vọt tới bị chính mình mũi tên phá vỡ nguyên quân thuận quân tuyến đầu. Giết! Chu Ứng quát lên một tiếng lớn, cuồng vũ đao pháp. Hắn trong tay chiến đao trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, đao ảnh đầy trời, để cho người ta hoa mắt. Theo thân ảnh của hắn phi tốc lướt qua, trung quanh liên miên nguyên quân trong nháy mắt bị mãnh liệt đao mang nuốt hết, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị lưỡi đao sắc bén chạm ngã xuống đất, đổ vào vũng máu. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng, nhặt lấy 10 ngày tuổi thọ. Quen thuộc bảng tiếng nhắc nhở tại Chu Ứng trong đầu không ngừng vang lên. Chu Ứng không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước và mạnh, hắn độc thân một người, như là một đầu đoạt mệnh sát thần, ngang nhiên sáp nhập vào nguyên quân bên trong. Hắn trong tay chiến đao trên dưới tung bay, một khắc cũng chưa từng ngừng, điên cuồng thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Một người chi uy, lại thế không thể đỡ. Chu Ứng những nơi đi qua, khắp nơi đều có nguyên quân thi thể, những thi thể này hoặc tàn khuyết không đầy đủ, hoặc máu thịt bé bét, trang diện cực kỳ thảm thiết. Vẹn vẹn mấy hơi thở, mười mấy cái nguyên binh liền ngã tại Chu Ứng dưới đao, nguyên bản chỉnh tề nguyên quân trận hình bị hắn triệt để giết loạn, nguyên quân các binh sĩ thất kinh, chạy trốn tứ phía, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Giết, giết sạch thất tử. Chúng thân vệ cùng đông đảo đại linh bộ tốt tại riêng phần mình tướng lĩnh xuất lĩnh dưới, sĩ khí đại trấn, như là sóng biển mãnh liệt, trực tiếp hướng về hỗn loạn nguyên quân xung phong liều chết tới. Toàn bộ trấn hạ thành từng cái trong đường phố, đại linh biên quân cùng nguyên quân trong nháy mắt đan vào với nhau, triển khai một trận điên cuồng mà thảm liệt sát phạt. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, thống khổ tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thành một mảnh, bên tai không dứt. Bất quá, chiến cuộc này từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định, đại minh quân đội chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chương 145, toàn thuộc tính đột phá. Bảo Dương liên tục. Chiến cuộc đã định. 2, chương 145, toàn thuộc tính đột phá. Bảo Dương liên tục. Chiến cuộc đã định. 2, cái này không chỉ có bởi vì đại linh biên quân nguyên bản chiến lược liền cực kỳ cường hành, càng quan trọng hơn là Chu Ứng thống binh mang đến gấp đôi chiến lược gia trì, khiến cho chi quân đội này như hổ thêm cánh, thực lực tăng vọt. Có thể nghĩ, một đội quân như thế trên chiến trường là bực nào kinh khủng. Toàn bộ bên trong thành chiến đấu đã tiến vào sau cùng quyết thắng giai đoạn, thắng lợi cây cân đang từ từ hướng quân Minh nghiêng. Chu Ứng một người phảng phất chiến thần phụ thể, hoàn toàn sáp nhập vào nguyên quân trong trung tâm. Đám thân vệ cứ việc đem hết toàn lực, nhưng cũng khó mà đuổi theo cái kia như mưa to gió lớn sát phạt tiết đấu. Thời khắc này Chu Ứng, quanh thân phảng phất bị một tầng vô hình màu máu quang hoàn bao phủ, trung quanh tựa hồ có vô tận nguyên quân giống như thủy triều vào tới, nhưng hắn không hề sợ hãi, trong tay chiến đao điên cuồng vung dậy, mỗi một lần huy động đều có thể mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Cả người hắn đã hoàn toàn bị quân địch tiên huyết bao phủ, chiến giáp bị tiên huyết thẩm thấu, trở nên nặng nề mà xiển xệt, trên mặt cũng tung tóe đầy tiên huyết, trên người tiên huyết như là giọt nước, không ngừng mà nhỏ xuống, tại dưới chân hắn hội tụ thành một bãi đỏ thắm vũng máu, nhưng không có một giọt máu là thuộc về chính hắn. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm tinh thần, nhặt lấy ngày 20 tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên thiên phú trưởng, nhặt lấy toàn thuộc tính 10 điểm, nhặt lấy 50 ngày tuổi thọ. Bản tiếng nhắc nhở tại Chu Ứng trong đầu không ngắt âm vang. Chu Ứng đắm chìm trong cái này điên cuồng sát phạt bên trong, giết đến nhẹ nhàng vui vẻ, giết đến thống khoái, căn bản không dừng được. Tại Nguyên Quân trận hình về sau, Mã Cáp Ngô sắc mặt âm trầm như nước, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại phía trước trong loạn quân điên cuồng chém giết Chu Ứng, trong mắt không tự chủ được hiện ra một loại vẻ sợ hãi. Hắn chính mắt thấy dưới quyền một lại một cái sĩ binh như là yếu ớt dâm dạng, bị Chu Ứng tùy tiện chém giết, tận mắt thấy chính mình tỉ mỉ huấn luyện tinh nhuệ, tại Chu Ứng trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích, như là dê đợi làm thịt. Hắn còn là người sao? Mã Cáp Ngô tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Thế gian này vì sao lại có như thế dũng lực người? Hắn tại Bắc Nguyên hiệu lực nhiều năm, trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ, thậm chí tại Đại Minh lập quốc thời điểm liền đã tại Bắc Nguyên là. Những năm này, chết tại hắn trong tay người Hán tướng lĩnh không phải số ít, hắn cũng trải qua rất nhiều thảm liệt đại chiến, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua giống Chu Ứng như vậy dũng mãnh không sợ, chiến lược siêu thần Hán tướng. Đối mặt đáng sợ như vậy Chu Ứng, Mã Cáp Ngô đáy lòng lần thứ nhất sinh ra một loại sợ hãi thật sâu. Nhưng thời khắc này Chu Ứng đã hoàn toàn đắm chìm trong sát phạt cuồng nhiệt bên trong. Hắn trong tay thất tinh bảo đao như là linh động độc xà, không ngừng mà phun ra nuốt vào lấy hàn quang, mỗi một lần chỉ trích đều nương theo lấy một mảnh nguyên quân tiêm đều thảm thiết cùng trùng thiên huyết quang. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết, điên cuồng giết. Không chỉ là vì quốc gia, vì dân tộc đại nghĩa giết địch, càng là vì mình mà chiến. Hắn biết rõ, trên chiến trường mỗi một lần giết chóc đều là một lần tăng lên chính mình quý giá cơ hội, chỉ có không ngừng giết địch, nhặt lấy thuộc tính, mới có thể để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại, mới có thể trong thế giới này có được nơi sống yên ổn, mới có thể vì chính mình tương lai thắng được càng nhiều có thể. Quái vật, hắn là quái vật. Hắn đau thương bất nhập, căn bản giết bất tử. Hắn là quái vật, hắn là ác quỷ. Trốn a. Quái vật. Tại Chu Ứng quanh thân, rất nhiều nguyên quân đã sớm bị cái kia kinh khủng giết chóc khí thế sợ vỡ mật. Chu Ứng vẻn vẹn ánh mắt quét qua, những cái kia nguyên binh liền dọa đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, hướng về sau lảo đảo rút lui, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng mà Chu Ứng cũng không vì vậy mà thủ hạ lưu tình, tại cái này tàn khốc trên chiến trường, thương hại cùng nhân từ sẽ chỉ làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Hắn trong tay lưới đao lóe ra hàn quang, vô tình vung xuống, tiếp tục thu gặt lấy những này nhát gan địch nhân sinh mệnh. Ngoại trừ chiến đao bên ngoài, Chu Ứng tay trái bỗng nhiên rút ra thanh hồng kiếm. Trong lúc nhất thời, hắn một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, song đao cùng múa, tung hoành bãi hạ. Thanh hồng kiếm đồng dạng vô cùng sắc bén, hàn quang lấp lóe, cùng chiến đao phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hôm nay, Chu Ứng không chỉ là vì chiến công mà chiến, càng là vì để cho thuộc tính của mình đạt được tấn thăng. Dạng này khó được cơ hội, hắn tuyệt không thể bỏ lỡ. Trong tay hai thanh lợi khí đều là nhập phẩm thần binh, ở thời đại này, tuyệt đối được xưng tụng là tuyệt thế chân bảo. Tại phía trên chiến trường này, căn bản không có bất luận cái gì tâm chắn hoặc là chiến giáp có thể ngăn cản Chu Ứng trong tay thần binh lăng lệ. Dù là ngẫu nhiên có tâm chắn miễn cưỡng chặn công kích, tại Chu Ứng cường đại đến lực lượng kinh khủng tác dụng dưới, kẻ cầm thuẫn cũng sẽ bị cường đại lực trùng kích cứ thế mà đánh chết. Đây cũng là Chu Ứng, nương tựa theo lực lượng cường đại cùng thâm hậu nội tức, trên chiến trường tung hoành năng rộng, không ai có thể ngăn cản. Không cần loạn trận hình. Đốc chiến quân, lên. Dám can đảm người thối lui, chém thẳng. Nguyên quân quân trận bên trong vạn phu trưởng mặt mũi tràn đầy lo lắng, khàn cả giọng hét lớn. Hắn cơ trường đao trong tay, kết lực duy trì lấy bị Chu Ứng xung kích đến thất linh bát lạc trận hình. Nhưng chính là hắn một tiếng này hô to, chẳng những không có đưa đến ổn định nguyên quân sĩ khí tác dụng, ngược lại trực tiếp bại lộ chính mình vị trí. Chu Ứng ánh mắt như điện, trong nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp rơi vào cái này gào thét nguyên tướng trên thân. Một màn này, lại cùng đánh vào thành trì trước đó chẳng cảnh kinh người địa tướng giống như, phản phất thời gian tái hiện. Giết. Chu Ứng trong miệng lạnh lùng uống ra một chữ, thanh âm phản phất đến từ cửu lũ địa ngục, tràn ngập vô tận sát cơ. Hắn đao kiếm trong tay tế xuất, bộc phát ra hào quang sáng chói, cả người như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo, toàn lực hướng về kia nguyên tướng trùng sát mà đi. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, chân cụt tay đứt bay tứ tung, một mảnh đỏ như máu đấm máu thảm liệt cảnh tượng trên chiến trường lan tràn ra. Chu Ứng thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản, như là một cỗ không thể ngăn cản hưởng lưu, hướng về cái này nguyên vạn phu trưởng tướng lĩnh mãnh liệt phóng đi. Bên trên, đều lên cho ta. Nhìn xem càng ngày càng đến gần Chu Ứng, nguyên tướng cảm nhận được Chu Ứng trên thân phát ra nồng đậm sát cơ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Trong kinh hoàng, hắn lớn tiếng la lên. Có thể hết thảy đều đã thì đã trễ. Trước người hắn thuẫn quân và thân vệ nhóm, cứ việc đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng ở Chu Ứng điên cuồng mà mãnh liệt trùng sát dưới, như là yếu đất chỉ, một mảnh tiếp một mảnh ngã xuống. Sau một khắc, chói mắt kiếm quang tựa như tia chớp đánh tới. Cái gì? Một tiếng. Cái này nguyên tướng thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đầu lâu liền đã cao cao bay lên, đầu một nơi thân một nẻo. Đánh giết Bắc Nguyên vạn phu trưởng, nhặt lấy toàn thuộc tính 50 ngày, nhặt lấy 100 ngày tuổi thọ, ban thưởng nhất giai bảo dương một cái. Chúc mừng túc chủ toàn thuộc tính đột phá 6000 điểm, ban thưởng nhất giai bảo dương một cái. Tại chém giết cái này nguyên tướng một khắc, bản tiếng nhắc nhở tại Chu Ứng trong đầu vang lên. Mà liền tại giờ khắc này, một đạo kim quang tại Chu Ứng trên thân lấp loé mà qua. Thuộc tính đột phá, toàn thuộc tính tấn thăng cảm giác, để Chu Ứng phảng phất thoát thai hoàn cốt, quanh thân tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Như vậy cũng tốt so võ đạo cảnh giới một lần trọng đại đột phá, toàn thân thuộc tính tăng lên để Chu Ứng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có thư sướng. Trước đây sát phạt nửa ngày tích lũy được mệt mỏi chi sắc, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là một loại khó nói lên lời thoải mái cùng hưng phấn, toàn thuộc tính đột phá 6000 điểm, thoải mái. Chu Ứng đáy lòng tràn ngập vẻ kích động, trên mặt cũng lộ ra khó mà ức chế tiêu dung. Từ giết vào trong thành đến bây giờ, đây không thể nghi ngờ là nhất làm cho hắn cảm thấy cao hứng sự tình. Rốt cục, hắn thành công đột phá cái này một toàn thuộc tính đại quan, thực lực lại lấy được tăng lên trên diện rộng, ở phía này trong thế giới, hắn lại nhiều một phần sinh tồn cùng tranh bá vô liếng. Tiếp tục giết. Chu Ứng đáy lòng âm thầm giống lên một tiếng, sát cơ không giảm, bắt lấy hết thảy cơ hội, hai tay của hắn cầm thật chặt đao kiếm, tiếp tục toàn lực chém giết. Chương 145, toàn thuộc tính đột phá. Bảo Dương liên tục. Chiến cuộc đã định. Chương 145, toàn thuộc tính đột phá. Bảo Dương liên tục. Chiến cuộc đã định. Hắn giờ phút này, một người hoàn toàn đưa thân vào nguyên quân trùng điệp trong vòng đây, lại nương tựa theo sức một mình, cứ thế mà đem nguyên quân cho chế trụ. Thân ảnh của hắn trên chiến trường tung hoành ngang dọc, như vào chỗ không người, tạo thành tiên về một bên sát phạt cục diện, nguyên quân ở trước mặt hắn nhao nhao ngã xuống, không hề có lực hoàn thủ. Một người lâm vào ta trong vạn quân, lui cũng làm gì được hắn. Ở phía xa, Mã Cáp Ngô mắt thấy chính mình dưới trướng vạn phu trưởng bị chạm, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mà lại, đây là Chu Ứng đơn thương độc mã xông vào hắn quân trận bên trong, cứ việc phía sau còn có quân minh đang điên cuồng trùng sát, nhưng chỉ bằng lực lượng một người làm được như thế, cái này tuyệt không phải người bình thường có khả năng với tới, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Tướng quân đã hoàn toàn sát nhập vào nguyên quân trong trận. Trần Hành lòng nóng như lửa đốt, la lớn: "Các huynh đệ, đừng cho tướng quân một mình phân chiến, giết a." Nhìn xem hoàn toàn giết vào trong quân địch Chu Ứng, Trần Hành, Lưu Lôi các tướng lãnh trong lòng tự nhiên là lo lắng và phẫn. Bọn hắn mặc dù tự mình tướng quân dũng mãnh vô địch, thế không thể đỡ. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại bị nguyên quân ngăn cản, không cách nào kịp thời trợ giúp tướng quân. Nếu như tướng quân có sai lầm, bọn hắn đem phạm phải muôn lần chết chi tội. Nghĩ tới đây, chúng tướng lập tức cũng biến thành đội vàng bắt đầu tăng tốc chủ sát. Bọn hắn cơ binh khí trong tay, lớn tiếng gào thét, mang theo dưới trướng đại quân liều lĩnh điên cuồng chủ sát. Theo đại linh bên cạnh xe điên cuồng sát phạt, ngoại thành hơn phân nửa khu vực đã bị Minh xe thành công đoạt lại. Bây giờ, giao chiến chi địa dần dần chuyển rời đến nội thành cùng ngoại thành chỗ va chạm. Mà tại phía sau, một thịnh xuất lĩnh lấy dưới trướng 5 vạn hội châu vệ như là mãnh liệt thủy triều, mênh mông đung đưa sát nhập vào trong thành. Cái này 5 vạn sinh lực quân gia nhập, giống như một viên quả bom nặng ký, trong nháy mắt để chiến trường thế cục phát sinh càng rõ ràng hơn biến hóa. Hội châu vệ các tướng sĩ, một thịnh quét mắt dưới trướng tướng sĩ, la lớn: "Hôm nay chính là hội châu vệ trận đầu. Tin tưởng các ngươi cũng minh bạch trận chiến này ý nghĩa. Các ngươi nguyên bản chính là hàng tốt chi thân, nhận được hoàng thượng thiên ân mênh mông của quận, có thể chỉnh biên, nhận lấy quân lương, trùng hoạch tân sinh. Trận chiến ngày hôm nay chính là các ngươi hướng hoàng thượng, hướng triều đình cho thấy phải chăng thành tâm là đại minh hiệu lực thời khắc." Hội châu vệ toàn thể tướng sĩ nghe lệnh, giết địch. Giết địch một người, liền có thể có được ta đại minh chân chính quân nhân lương đồng ân đãi. Theo ta giết. Một thịnh ngôn từ sục sôi, lớn tiếng quát tầm lên. Mỗi một chữ đều phảng phất trọng truy, đánh tại các tướng sĩ trong lòng. Giết. Dưới trướng 5 tên chỉ huy kim sự cũng nhao nhao rút ra bên hông chiến đao, giơ lên cao cao, lớn tiếng gào thét. Giết, giết, giết. 5 vạn sinh lực quân tại cái này sục sôi trong tiếng kêu ầm ĩ, sĩ khí đại trấn, cũng là mang theo vẻ điên cuồng, hướng về trấn hạ thành nguyên quân phát ra một kích chí mệnh cuối cùng. Hôm nay trận chiến đấu này, đối với hội châu vệ tới nói cực kỳ trọng yếu, cái này không chỉ có là bọn hắn chỉnh biên sau trận đầu, càng liên quan đến lấy bọn hắn vận mệnh. Nếu như bọn hắn trên chiến trường tiêu cực lười biến chiến, tất nhiên sẽ nên đón Chu Nguyên Chương thiết huyết trừng phạt, mà nếu như trận chiến này bọn hắn biểu hiện xuất sắc, rực rỡ hào quang, như vậy Liêu Đông chỉnh biên tam vệ đem tiếp tục là đại minh sử dụng, bọn hắn cũng sẽ nên đón ổn định tương lai. Theo hội châu vệ gia nhập, một trận chiến này, không hề nghi ngờ, chiến cuộc đã định. Đại Ninh biên quân như sắc bén đổ mâu, trùng sát phía trước, hội châu vệ giống như kiên cố hậu thuẫn, theo sát phía sau. Tất cả tướng sĩ đều mang điên cuồng sĩ khí hướng về nguyên quân đánh tới. Trên chiến trường, tiếng la giết chấn thiên động địa, khói lửa tràn ngập, ánh lửa ngút trời, một mảnh cảnh tượng thê thảm. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh, nhặt lấy một điểm lực lượng, nhặt lấy 15 ngày tuổi thọ. Đánh giết Bắc Nguyên sĩ binh. Bảng tiếng nhắc nhở không ngừng. Chu Ứng giết chóc không ngừng. Không biết giết bao lâu. Rốt cục, một đạo để Chu Ứng càng thêm hưng phấn nhắc nhở xuất hiện, chúc mừng tốc giết địch đột phá 8000 người, ban thưởng nhất giai bảo dương một cái. Ý vị này, hôm nay một trận chiến này, chết tại Chu Ứng trong tay nguyên quân gần như 2000 người. Mà đại chiến khói lửa còn tại quần 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 quần, thế cục còn xa mới tới hết thảy đều kết thúc thời điểm. Còn có thể tiếp tục giết địch. Nơi xa, Mã Cáp Ngô hai mắt vằn vện tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Chỉ gặp Chu Ứng một đường vượt mọi chông gai, càng ngày càng nhích lại gần mình, quân minh giống như thủy triều không ngừng mà tới, thế không thể đỡ. Dù La Đốc chiến quân cầm trong tay lưới dao, lớn tiếng quát lớn, lấy quân pháp bức bách, nguyên quân trận cước vẫn như cũ đại loạn, tan tác chi tượng như vỡ đê hồng thủy, căn bản là không có cách ngăn chặn. Ai? Trấn hạ thành, thủ không được. Mã Cáp Ngô thở dài một tiếng. Tiếng thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, tại ồn ào trong chiến trường lộ ra phá lệ cô đơn. Trong lòng của hắn rõ ràng, một trận chiến này, bại cục đã định. Chính mình thật vất vả một lần nữa tụ tập được gần 3 vạn tướng sĩ, một lần nữa chỉnh biên, vốn nghĩ có thể giữ vững trấn hạ thành mấy ngày, là phía sau thành chỉ tranh thủ thời gian, nhưng hôm nay, liền một ngày đều kiên trì không xuống. Đại Nguyên các huynh đệ, Mã Cáp Ngô rút ra bên hông chiến đao, một mặt quyết tuyệt, trận chiến ngày hôm nay, vì Đại Nguyên, vì hoàng thượng. Dù chết không hối hận, giết. Mã Cáp Ngô mang theo đập nồi dìm thuyền khí thế quát. Nói xong, hắn vọt thẳng nhập chiến trường, mà mục tiêu của hắn chính là tại trận địa địch bên trong giết đến hưng khởi Chu Ứng. Chu Ứng nghe được cái này âm thanh hét lớn, một vòng hàn mang hiện lên, trực tiếp rơi vào Mã Cáp Ngô trên thân. Đến hay lắm. Trong thành này nguyên quân chủ tướng, Chu Ứng đáy lòng thầm nghĩ. Không chút do dự, hai tay nắm chặt đao kiếm, dưới chân bộ pháp không ngừng, đón mã các nô phương hướng chạy đi. Chỗ đi qua, phàm là có nguyên quân ngăn cản, đều làm một đao một kiếm, dứt khoát lợi rơi xuống đất chém giết. Thân ảnh của hắn tại trong loạn quân xuyên toa, tựa như tử thần giáng lâm, điên cuồng giết địch, điên cuồng thu hoạch. Rất nhanh, Chu Ứng liền xông phá tầng tầng trở ngại, giết tới mã các nô trước mặt cách đó không xa. Bảo hộ tướng quân, giết cái này minh tướng. Mã các nô bên người mười mấy cái thân vệ thấy thế, lập tức đỏ mắt, lớn tiếng gào thét, dẫn đầu hướng về Chu Ứng bộ giết tới. Làm thân vệ chính là tử sĩ, bọn hắn ý đồ vây giết Chu Ứng, bảo vệ tốt chính mình tướng quân. Thế nhưng là tại Chu Ứng trước mặt, sự phản kháng của bọn họ bất quá là trầu trầu đa xe. Chu Ứng bước chân trầm ổn, từng bước một hướng về mã các nô trùng sát. Mỗi một bước rơi xuống, hắn đao kiếm trong tay vung vẩy ra từng đạo lăng lệ đường vòng cung, hàn quang lấp lóe, mang theo từng mảnh huyết vụ. Những cái kia vọt tới thân vệ, bất quá là trong chốc lát, liền bị từng cái chém giết, căn bản là không có cách ngăn cản Chu Ứng. Sau một khắc, Chu Ứng rốt cục trực diện mã các nô. Mã các nô hai tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Chu Ứng, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, có phẫn nộ, có không cam lòng, càng có đối trước mắt đối thủ kính sợ. Minh quốc chiến tướng, Chu Ứng. Mã các nô mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo vài phần không cam lòng, càng có bất khuất chi ý không tệ. Chu Ứng thần sắc không thay đổi, trầm giọng trả lời, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mã các nô trong tai, lộ ra một cô vô địch tự tin. Tốt. Mã các nô nhìn chăm chú Chu Ứng, hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, quát lớn, ta chính là đại nguyên trấn thủ trấn hạ thành chủ tướng, mã các nô. Hôm nay ta liền cùng ngươi một trận sinh tử. Vừa dứt lời, mã các nô hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, kia ánh mắt phảng phất thực chất, như muốn đem Chu Ứng phanh thây xé xác. Dứt lời hắn hai chân đạp địa, như là một đầu phát cuồng mãnh thú. Cơ chiến đao thẳng tắp hướng về Chu Ứng xông tới giết, lưới đao vạch phá không khí, phát ra bén nhọn gào thét, trực tiếp hướng về Chu Ứng đầu lâu chém tới, y đồ một đao chém giết Chu Ứng. Chương 146, Trảm Nguyên chủ tướng, thuộc tính to đến, công đầu chuyển ứng thiên. Một, chương 146, Trảm Nguyên chủ tướng, thuộc tính to đến, công đầu chuyển ứng thiên. Một, mã cấp nô một đao kia, lăng lệ mà hung hãn, mang theo kinh nghiệm xa trường lao tướng thuần thủ, đao phong gào thét, ngoan lệ một đao thẳng chạm Chu Ứng. Tựa hồ trong lòng hắn, nếu như có thể cùng Chu Ứng đồng quy vô tận, đây chính là lớn nhất chiến quả đoạt được. Vì hắn đại nguyên, trừ bỏ Chu Ứng, có thể đối mặt Chu Ứng. Hắn cái này nhìn như chí mạng một đao lại giống như không có gì, Chu Ứng khuôn mặt bình tĩnh, tại mã cấp nô đao sắp chạm đến thời khắc, hắn nhẹ nhàng một bên thân, kia hung hãn một đao liền từ hắn bên cạnh thân khó khăn lắm sẽ qua, lại không bị thương đến hắn mảy may. Cơ hội tại tránh thoát một đao này trong nháy mắt, Chu Ứng trong tay chiến đao đống nhiên khẽ động, trực tiếp lăng không một chém. Két xì, một tiếng, phá xương vào thịt, tiên huyết biểu tung tóe. Mã Cáp Nô động tác trong nháy mắt một trận, thân thể cũng trong nháy mắt cứng ngắc, hắn tựa hồ còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thân thể liền chậm rãi ngã xuống, đầu lâu cùng thân thể tách rời, tiên huyết như suối trào phun tung tóe mà ra, cấp tốc lan tràn mặt đất. Đánh giết Bắc Nguyên chủ tướng Hạo Hải đạt dụ nhặt lấy toàn thuộc tính 100 điểm, nhặt lấy 200 thiên mệnh, ban thưởng nhất giai bảo dương một cái. Tại chém giết Mã Cáp Nô một cái chớp mắt, Chu Ứng trong đầu bảng hợp thời nhắc nhở nói: "Mã Cáp Nô, Hạo Hải đạt dụ." Chu Ứng trong lòng mặc niệm, trong lịch sử cái kia ngựa A Mộc lão tử sao? Nghe được cái tên này, hắn vẫn còn có chút ấn tượng, tại kia phong phú lịch sử ghi chép bên trong, cái tên này từng lưu lại qua vết tích. Bất quá, thời khắc này Chu Ứng cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Hắn một tay cao cao dẫn theo Mã Cáp Nô đầu người, kia tiên huyết thuận cánh tay chảy xuôi, nhỏ xuống tại bên trên đất, cùng trên chiến trường vết máu hòa làm một thể. Chu Ứng quát lớn, vang vọng toàn bộ chiến trường: "Đại Minh các tướng sĩ, nguyên quân chủ tướng Mã Cáp Nô đã bị ta chém giết." Thanh âm mang theo vô tận khí thế, xuyên thấu trên chiến trường tiếng la giết, uy thế vô tận. Trong thành nguyên quân, không người đầu hàng, giết không tha. Chu Ứng lại ngay sau đó bổ sung một câu, ngữ khí băng lãnh mà quyết tuyệt. Giết. Một tiếng này rơi xuống, như là đốt lên đại minh tướng sĩ trong lòng hỏa diễm, vô số đại minh tướng sĩ lập tức phấn khởi, trong mắt bọn họ lóe ra sục sôi ánh sáng, gào thét đáp lại. Tướng quân thần uy, tướng quân vô địch, tướng quân chính là Tây Sở bá vương tại thế. Giết sạch thất tử. Giết. Giết a. Vô số đại minh tướng sĩ tiếng hô hoán liên tiếp, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Bọn hắn binh khí trong tay vung vẩy đến càng thêm có lực, sát ý càng sâu, hướng về nguyên quân khởi xướng càng thêm hung hãn công kích. Mà nguyên quân bên kia, nguyên bản còn tại đau khổ trèo chống sĩ khí, tại chủ tướng bị giết trong nháy mắt, như bị cuồng phong quét sạch mây tản, cấp tốc tiêu tán. Các binh sĩ trên mặt lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng, đã mất đi chủ tướng chỉ huy, bọn hắn như là con ruồi không đầu, trận cước đại loạn, binh bại như núi đổ. Giờ phút này, chiến cuộc đã đại định. Gần hàng mấy trăm ngàn đại minh đại quân như mãnh liệt thủy triều, sáp nhập vào trong thành. Mỗi một cái đại minh tướng sĩ đều đắm chìm trong sắp thắng lợi phấn khởi bên trong, trong mắt của bọn hắn chỉ có địch nhân, binh khí trong tay không ngừng rơi xuống, thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Ngoài thành, chỉ có mấy ngàn trung quân lưu ở nơi đây bảo vệ. Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long đứng tại trung quân bên trong trên chiến xa, lặng lặng chờ đợi. Trên chiến xa cờ sĩ trong gió bay phất phới, tựa hồ cũng đang vì trận này sắp đến thắng lợi gieo họ. Lúc này, từ bên trong thành một thất khoái kỵ như mũi tên, cấp tốc vào tới. Móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất, thẳng đến trung quân. Khởi bẩm Miên Vương, khởi bẩm Lý tướng quân. Khoái kỵ đi tới gần, tung người xuống ngựa, động tác gọn gàng, sau đó không người cúi đầu, lớn tiếng bẩm báo nói, vừa mới nhận được tin tức, trong thành nguyên quân chủ tướng Mã Cáp Nô đã bị Chu Ứng tướng quân chỗ chạm, trấn hạ thành, sắp đánh hạ. Cái này khoái kỵ thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là đại chiến hưng phấn đỏ ửng. Nghe vậy, Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long nhìn nhau, trong mắt bọn họ hiện lên một tia kinh ngạc, cho dù là bọn họ đã sớm ngờ tới một trận chiến này phần thắng đã định, nhưng như thế nhanh chóng chém giết địch tướng, không đến một ngày thời gian liền đem đánh hạ Kiên Thành, vẫn là ngoài dự liệu của bọn hắn. Chu tướng quân, Lý Cảnh Long trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng tán thưởng, quả nhiên là vô song chiến tướng a. Ngày xưa Tây Sở Bá Vương cũng không thể so sánh với hắn. Một ngày thời gian, nguyên quân số lớn tinh nhuệ trấn thủ Kiên Thành liền bị hắn công phá, mà lại chủ tướng cũng bị hắn chỗ chạm. Như thế dũng mãnh, ta cũng không biết như thế nào hình dung. Lý Cảnh Long phấn khởi nói. Chu Lệ đáy lòng rung động, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này, mặt trời mặc dù cũng không có treo trên cao chính không, nhưng sắc trời vẫn mười phần sáng tỏ, chí ít còn có một canh giờ mặt trời mới có thể xuống núi. Ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn, chiếu ra hắn thần tình phức tạp. Trấn Hạ Thành bên trong không nói 10 vạn đại quân đóng giữ, nhưng cũng có 5-6 vạn đại quân, tăng thêm thanh niên trai tráng dân phu càng là không ít. Thành tường cao dày, như thế binh lực, phòng ngự quân giới càng là không ít. Một ngày công phá, Chu Lệ cảm khái nói ra, hiện tại bản vương cũng coi là minh bạch vì sao phụ hoàng cùng đại ca vì sao coi trọng như thế Chu Ứng. Chu Lệ khẽ lắc đầu, trong mắt đã có thưởng thức, lại có một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hoàn toàn chính xác. Lý Cảnh Long tán đồng nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung. Hắn cũng không nhìn thấy Chu Lệ một màn kia phức tạp. Hắn giờ phút này suy nghĩ chính là bắc phạt thứ nhất công, Chu Ứng cầm xuống, cái này cũng mang ý nghĩa hắn cái này chủ yếu chỉ huy tướng lĩnh mở mày mở mặt, đây chính là thực sự công tích, như cùng ở tại lý lịch của hắn trên độ một tầng kim. Mà giờ khắc này, Chu Lệ đáy lòng thì phức tạp hơn, nắm đấm của hắn không tự giác nắm chặt, thầm nghĩ lấy, không thể vì bản vương sử dụng, vậy cũng không thể là địch. Thầm ra, các ngươi làm hại bản vương tổn thất một viên vô song chiến tướng, càng làm hại bản vương cây một cái đại địch. Chu Ứng càng là xuất sắc, biểu hiện được càng là cường hành, hắn đối Thẩm gia phẫn nộ liền càng sâu. Nguyên bản, Chu Ứng là hắn Bắc Bình phủ người, nhưng hôm nay hết thảy đều tan thành bọt nước. Tiến vương, Lý Cảnh Long quay đầu nhìn xem Chu Lệ, cười nói ra, chờ một hồi đại chiến kết thúc, chúng ta cần phải tự mình đi tán dương một phen Chu tướng quân. Lớn như thế công, lớn như thế đến, chính là công đầu a. Lý Cảnh Long cười đến con mắt híp lại thành một đường nhỏ, phảng phất đã thấy chính mình bởi vì một trận chiến này mà thu được vinh quang. Tán dương Chu Ứng, đây chính là động viên, để Chu Ứng tại về sau tốt hơn ra sức giết địch. Dạng này hắn vớt chiến công cũng liền càng lớn. Tự nhiên, Chu Lệ cho dù đấy lòng vạn phần không nhanh, nhưng ngoài mặt vẫn là cười gật đầu, nụ cười trên mặt lại có chút cứng ngắc. Trong thành, theo mã các nô bị Chu Ứng chém giết, đại chiến dần dần tiến vào hồi cuối. Rất nhiều nguyên quân sớm đã bị Chu Ứng giết đến sợ hãi, sĩ khí hoàn toàn không có. Bây giờ số lớn quân minh giống như thủy triều giết tới, bọn hắn chủ tướng lại chết, càng làm cho bọn hắn triệt để đã mất đi chiến ý. Rất nhiều nguyên quân trực tiếp bước xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng, trên mặt của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt cùng sợ hãi, còn có rất nhiều thì mang theo may mắn, quay người hướng về sau rút lui đảo vòng, bước chân bối rối. Mà Chu Ứng thì nắm chặt cơ hội, xuất quân một đường truy sát, hắn vẫn trùng sát tại phía trước nhất, chiến đao tại trong tay vung dậy, chỗ đến, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Thân ảnh của hắn trên chiến trường như là một đạo tia chớp màu đen, những nơi đi qua đều lưu lại một mảnh huyết tinh. Tại trước khi mặt trời lặn, quân Minh đã triệt để khống chế cái này Trấn Hạ Thành. Lúc này, bên trong thành tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, trên đường phố, phòng ốc bên cạnh, khắp nơi đều là thi thể cùng tiên huyết. Ngẫu nhiên có chưa tức diện hỏa diễm, tại gió đêm bên trong chập chờn, tỏa ra mảnh này chiến trường thê thảm. Đương nhiên trong thành có lẽ còn có không ít đã trốn vào nhà dân bên trong nguyên quân, còn có trốn ở âm thầm ngụy trang. Nhưng những này tự nhiên không cần lo lắng, thành trì đã bị quân Minh nghiêm mật phong tỏa, mà lại trong thành các nơi đều có tuần sát quân Minh tướng sĩ. Về sau, những này tàn quân tự nhiên sẽ bị từng cái tìm ra cũng giải quyết. Bên trong thành, tướng phủ chỗ. Chương 146, Trạng Nguyên chủ tướng, thuộc tính to đến, công đầu chuyển ứng tiên. 2, chương 146, Trạng Nguyên chủ tướng, thuộc tính to đến, công đầu chuyển ứng tiên. 2, so với ngoại thành thây ngang các đồng, máu chảy thành sông, nội thành ngược lại là thiếu đi rất nhiều vết chóc vết tích, nhưng trong không khí y nguyên tràn ngập một cỗ khẩn trương cùng máu tanh khí tức. Chu Ứng ngồi ở phủ nha trước trên cầu thang, dựa vào lương trụ nghỉ ngơi. Dưới trường hắn đám thân vệ cũng như hắn, hoặc ngồi hoặc nằm, phân tán ở chung quanh các nơi. Đại chiến kết thúc về sau, loại kia chiến đấu mang tới sục sôi cùng lực lượng trong nháy mắt tiêu tán, mệt mỏi cảm giác giống như thủy triều vào tới, đem bọn hắn bao phủ. Nơi đây, tại Chu Ứng chung quanh tướng sĩ không ai có thể thấy rõ hình dạng, toàn thân bọn họ đều bị vết máu bao trùm, quần áo đã sớm bị tiên huyết thấm đẫm, chăm chú dán tại trên thân. Nếu như đi nhéo hắn nhón quần áo, chắc chắn có máu loãng chảy xuống. Dù là giờ phút này chiến quả đã định, nhưng chúng tướng sĩ đều mỏi mệt tới cực điểm, thậm chí liền trò chuyện lực khí đều không có, nhao nhao nằm ở trên mặt đất, cũng không lo được trên đất vết máu, không lo được trùng quanh thi thể. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt cùng bức lòng, còn có một loại sau đại chiến kiếp sau quãng đời còn lại, tại này nháy mắt yên tĩnh bên trong, thưởng thụ lấy đến chi không dễ nghỉ ngơi. Hậu cần quân chỉ huy Kim Sự Lưu Vượng phụ mệnh đến đây đưa ăn. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Chỉ gặp một cái thân mặc chiến giáp tướng lĩnh bước nhanh chạy tới Chu Ứng trước mặt, trên mặt của hắn mang theo vẻ kính sợ, không người cúi đầu. Để hậu cần các huynh đệ đều đưa lên ăn bánh đi. Các tướng sĩ sát phạt một ngày, đều mệt mỏi. Chu Ứng ngẩng đầu, ôn hòa đối trước mắt hậu cần tướng lĩnh nói ra, cũng vất vả hậu cần quân huynh đệ điều động, tăng tốc thu thập chiến trường, đem trên chiến xa thương binh đưa đến thương binh doanh đi. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lưu Vượng lúc này đáp, thanh âm to lớn. Lập tức quát tay chặn lại, một đám hậu cần quân tốt giơ lên từng cái dương bước nhanh đi tới. Bên trong dương lấy đồ ăn, tại cái này máu tanh vị tràn ngập trên chiến trường, lại truyền ra từng đợt bánh hương. bọn hắn bắt đầu có thứ tự hướng lấy chung quanh quân tốt phân phát đồ ăn, động tác cấp tốc mà thuần thục. Một ngày sắp phạt, công thành chi quân đã mệt mỏi tới cực điểm, vừa mệt vừa đói. Cho nên tại đại chiến cơ bản định ra về sau, Chu Ứng liền lập tức để hậu cần quân chuẩn bị ăn uống, bằng nhanh nhất tốc độ đưa vào trong thành tới. Đồng thời, hắn cũng hạ lệnh để một thịnh hội châu vệ thanh lý trong thành chiến trường, cẩn thận tìm kiếm tổn thương tốt tiến hành cứu chữa, tìm tới giả chết quân địch giải quyết, bổ đao, đại ninh vệ thì nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục thể lực. Các minh đệ, Chu Ứng đứng lên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi một cái tướng sĩ trong hai, ăn chưa bánh, ăn no rồi lại nghỉ ngơi. Đợi chút nữa đã ăn xong chúng ta liền rút quân về trong doanh trại ngủ một cái đủ. Chu Ứng trên mặt lộ ra một tia cổ vũ tiêu dung, trong mắt tràn đầy đối các tướng sĩ lo lắng. Nghe được Chu Ứng thanh âm, chúng tướng sĩ cũng là nhao nhao lấy lại tinh thần, mang theo khó tả cuồng nhiệt cùng tính sợ, lớn tiếng đáp lại, cẩn tuân tướng lệnh. Bọn hắn nhìn xem Chu Ứng, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng tôn kính. Trong lòng bọn họ, Chu Ứng chính là bọn hắn chủ tâm cốt, chỉ cần Chu Ứng tại, bọn hắn liền không sợ hãi. Theo hậu cần quân phát xuống đồ ăn, chúng các tướng sĩ cũng nhịn không được đưa tay tiếp nhận, miệng lớn bắt đầu ăn. Bọn hắn ăn đến ăn như hổ đói, phản phất mấy đời chưa ăn qua đồ vật đồng dạng. Vì để tránh cho nghẹn, hậu cần quân còn chuyển đến vò nước, các tướng sĩ thay phiên đi đến vò nước trước, miệng lớn uống nước, làm dịu lấy trong miệng khô khốc. Tướng quân, Trần Hành không biết đi khi nào đi qua, trực tiếp ngồi ở Chu Ứng bên người, trên mặt của hắn còn mang theo chiến đấu sau hưng phấn, kích động nói ra, hôm nay một trận chiến này xuống tới, ta có thể giết không ít thác tử. Ta chí ít chặt hơn 20 cái thác tử. Hắn vừa nói, một bên khoa tay, toàn bộ trên mặt biểu lộ đều là khoe khoang chi sắc. Chỉ bất quá, hắn cái này khoe khoang tại Chu Ứng bên người thân vệ sau khi nghe được, đều là nhao nhao cười. Nụ cười của bọn hắn bên trong mang theo một tia trêu chọc, lại dẫn một tia đối với mình chiến tích tự hào. Trần tướng quân, Lưu Lỗi vừa ăn bánh, vừa cười phản hỏi, ngươi biết rõ tướng quân giết bao nhiêu thát tử sao? Hắn cố ý thừa nước đục thả câu, trong mắt lóe ra thần bí ánh sáng. Lấy tướng quân dũng lực, mà lại trùng sát phía trước, cái này một ngày xuống tới chỉ sợ giết mấy trăm thát tử đi. Trần Hành nghĩ, cười trả lời. Hắn mặc dù biết rõ Chu Ứng dũng mãnh, nhưng đối với cụ thể giết địch số lượng, cũng chỉ có thể suy đoán. Ha ha. Lưu Lỗi thì là cao thâm mặt chắc lời, sau đó nói, ta là một mực đi theo tướng quân trùng sát, mặc dù về sau không có đuổi theo tướng quân bộ pháp, nhưng cũng đại thể thấy được tướng quân sát phạt, lần này chết tại tướng quân đao kiếm phía dưới thát tử chí ít có 1000 lấy bên trên, thậm chí nhiều hơn. Lưu Lỗi dựng lên một đầu ngón tay, biểu lộ hết sức trịnh trọng, trong mắt lóe ra kính nể ánh sáng. Thật? Cái gì? Trần Hành hoàn toàn sợ ngây người, hắn mở to hai mắt nhìn xem Lưu Lỗi, phảng phất nghe được thiên phương giả đàm. 1000 người? Cái này chỉ là nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên chiến trường sát phạt, cho dù là chính diện trùng sát, nếu ai một ngày giết địch vượt qua 100 người, đó chính là hoàn toàn xứng đáng mãnh sĩ. Liên giống với trước đây Chu Ứng mới lên chiến trường lúc, một người chém địch hơn 100 người, cuối cùng danh tự đều hiện lên tấu đến ứng thiên, cũng là bởi vì cái này chiến quả quá mức chói sáng. Mà bây giờ, Chu Ứng khai sáng ra càng lớn chiến quả, ý nghĩa càng là không cần nói cũng biết. Cái này một con số có lẽ nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng Trần Hành khác biệt, hắn hiểu rất rõ Lưu Lỗi, càng rõ ràng Chu Ứng cường đại chiến lược. Hắn biết rõ, Lưu Lỗi sẽ không nói dối, Chu Ứng cũng hoàn toàn có thực lực như vậy. 1000 người, sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Tiêu Hán cũng ở một bên cười nói, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhẹ nhõm, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Lần này thống kê chiến quả chấn phủ sẽ rất bận điều a. Tiêu Hán lại bổ sung một câu, trong mắt lóe lên mỉm cười. Tướng quân thật là thần uy. Trần Hành một mặt kính để nói, tuy nói giết địch nhiều như thế nghe giống như thiên phương giả đàm, nhưng nghĩ tới Chu Ứng đơn kỵ phá cửa dũng mãnh phi thường, Trần Hành như thế nào lại không tin. Hắn đối Chu Ứng kính nể chi tình, giờ phút này lại nhiều mấy phần. Trần tướng quân, Lưu Lỗi bỗng nhiên cười ha hả mà nói, ngươi biết rõ ta lần này chém bao nhiêu quân địch sao? Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn ánh sáng, cũng là không kịp chờ đợi muốn chia sẻ chiến tích của mình. Bao nhiêu? Một bên Trương Võ hỏi, hắn cũng bị Lưu Lỗi hấp dẫn, ngừng động tác trong tay, nhìn về phía Lưu Lỗi. Dòng dã 70 cái. Lưu Lỗi hết sức kích động nói, thanh âm của hắn bởi vì hưng phấn mà đề cao mấy phần, vừa nói, còn một bên đắc ý vô độ ngực của mình, mặt mũi tràn đầy tự hào. Ngươi giết 70 cái. Trương Võ cùng Trần Hành đều mở to hai mắt, trong mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc. 70 cái, đây cũng không phải là một con số nhỏ, tại dạng này chiến trường kịch liệt bên trên, có thể giết nhiều như vậy quân địch, đủ để chứng minh Lưu Lỗi dũng mãnh. Không chỉ là ta. Lưu Lỗi nói tiếp, trên mặt đắc ý, dưới trướng của ta thân vệ mỗi một cái chí ít đều làm thịt hơn 20 cái, Tiêu Hán cái này tiểu tử cũng làm thịt hơn 30. Chúng ta nếu là tướng quân thân vệ, cũng không thể cho tướng quân mất mặt. Chương 146, Trạng Nguyên chủ tướng, thuộc tính to đến, công đầu chuyển ứng tiên. Chương 146, Trạng Nguyên chủ tướng, thuộc tính to đến, công đầu chuyển ứng tiên. Vừa nói, Lưu Lỗi một bên quét mắt chung quanh thân vệ, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Mà Trần Hành cùng Trương Võ thì là biểu lộ phức tạp. Tại giết vào trong thành lúc, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy thân vệ dũng mãnh. Mỗi một cái thân vệ đều rất giống đại lực sĩ, bằng vào man lực, bằng vào kia hung hãn đao pháp chẳng địch. Bọn hắn mỗi một lần vung đao, đều mang lực lượng cường đại, để cho địch nhân sợ hãi. Có lẽ Trần Hành tại Chu Ứng dưới trướng thời gian ngắn một chút, dù sao ngày xưa Trần Hành vẫn là Chu Ứng thượng quan. Có thể Trương Võ lại là thật đi theo Chu Ứng. Hắn rất rõ ràng ngày xưa những cái kia sàng chọn thân vệ tiêu chuẩn, mặc dù bọn hắn đều là trong quân tinh nhuệ, nhưng cũng không có như vậy dũng mãnh, đây hết thảy đều là bọn hắn trở thành Chu Ứng thân vệ về sau mới có. Thậm chí là kia kinh khủng lực khí đều là như thế. Xem ra tướng quân là ban cổ bình hắn cái gì, bằng không không có khả năng mỗi một cái thân vệ đều là như thế dũng mãnh phi thường. Trương Võ đáy lòng âm thầm nghĩ tới, thậm chí xuất hiện một loại ý nghĩ tới. Chỉ là hiện tại Bắc phạt đại chiến vừa mới bắt đầu, hết thảy còn cần về sau nhắc lại, hắn đem ý nghĩ này tạm thời dằn xuống đáy lòng, tiếp tục nghe đám người trò chuyện. Tốt. Nhìn xem chúng tướng còn tại nghị luận, Chu Ứng lúc này nghiêm túc nói, thanh âm của hắn khôi phục mấy phần nghiêm túc, hiện tại thành trì sơ định, để phổ thông các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt một phen, quân hầu phía trên sĩ quan toàn bộ đều cùng trấn phủ cùng một chỗ thống kê chiến tổn, còn có tích cực phối hợp hậu cần quân đem tổn thương tốt cứu chữa. Nói, Chu Ứng quét mắt chung quanh tướng lĩnh, lộ ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Chúng tướng cùng kêu lên đáp, cũng là không dám thất lễ, nhao nhao tăng nhanh ăn bánh tốc độ, chuẩn bị thu thập. Bọn hắn biết rõ, hiện tại còn không phải buông lòng thời điểm, còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ lấy bọn hắn đi làm. Thân vệ thương vong có thể thống kê rõ ràng. Chu Ứng nhìn về phía Lưu Lỗi hỏi, lộ ra lo lắng. Đám thân vệ đều là tâm phúc của hắn, theo hắn xuất sinh nhập tử, hắn tự nhiên mười phần để ý an nguy của bọn hắn. Lại mà, vì bồi dưỡng bọn hắn, Chu Ứng cũng là bỏ ra không ít tài nguyên. Tổn thất một cái đều là tổn hao nhiều. Hồi tướng quân, Lưu Lỗi lúc này trả lời, 700 thân vệ, 7 cái bách hộ, tăng thêm thuộc hạ, tổng cộng 708 người, không một người chiến tử, chỉ là có hơn phân nửa binh đệ trên thân đều bị thương, chỉ có 20 mấy cái thương thế nặng một chút, bây giờ thụ thương đều đã đưa đi thương binh doanh. Nghe được cái này chiến quả, Chu Ứng nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Dưới trường hắn thân vệ đều là trải qua Chu Ứng tay nắm tay dạy bảo hơn 1 năm thời gian tâm phúc, mỗi một cái đều là tu luyện hoành luyện công, lại có liền xương tán phối hợp rèn luyện, không chỉ có lực khí vượt qua thường nhân, thậm chí tố chất thân thể cũng là đề cao rất nhiều, không nói đau thương bất nhập, nhưng khổ luyện chi danh tự nhiên là 10 phần thông tục dễ hiểu, chính là luyện thể. Mà lại thân vệ mỗi một cái đều là thân mang chiến giáp, che lại muốn hại, mà lại phía trước vẫn là bọn hắn tướng quân dẫn đầu trùng sát, bọn hắn lẫn nhau phối hợp ăn ý, tự nhiên là không có chiến tử. 700 cái thân vệ không gây một trận bong. Mà vừa mới chuẩn bị rời đi, Trương Võ cùng Trần Hanh nghe được một trận chiến này báo, càng là đáy lòng chấn kinh. Bọn hắn ngừng bước chân, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Dẫn đầu giết vào trong thành, dẫn đầu tiến công, tại kia thành quan phía dưới hoàn toàn là cựu tử nhất sinh cục diện, có thể cái này 700 thân vệ vậy mà không một chiến tử. Cái này thật sự là làm cho người giật mình. Tướng quân, nhất định là cho chúng thân vệ cái gì? Cho dù là lại xuẩn người, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến Lưu Lỗi những này thân vệ có được chiến lược như vậy, hết thảy đều là bởi vì Chu Ứng nguyên nhân. Chứ ngoài ra, không còn những khả năng khác. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia minh ngộ. Đợi đến chúng tướng ly khai, Chu Ứng vẫn tiếp tục tựa vào lương trụ bên trên, chính chuẩn bị thống kê lần này giết địch được. Không nói thuộc tính gia trị, còn có bảo dương ban thưởng. Theo Chu Ứng thuộc tính đột phá 5000 điểm về sau, đã nên đón thủy biến, chém giết phổ thông quân tốt đã chỉ có thể nhặt lấy một điểm ngẫu nhiên thuộc tính, bất quá nhặt lấy tuổi thọ vẫn bảo trì không thay đổi, giết địch một người chí ít có thể nhặt lấy 10 ngày tuổi thọ, tích lũy không ít. Đương nhiên, bây giờ đánh giết mang theo chức quan địch nhân tự nhiên là thu hoạch được càng nhiều, quân hầu phía trên thì là nhặt lấy toàn thuộc tính. Mà chém giết phòng giữ trở lên tướng lĩnh thì là có thể thu hoạch được bảo dương. Lần này xuống tới, Chu Ứng tự nhiên vẫn là để mắt tới nguyên quân sĩ quan, thấy được liền tiến lên, chết tại Chu Ứng trong tay sĩ quan không ít, tuyệt đối không thua 10 cái. Chu Ứng giấu trong lòng mấy phần kích động, bình tĩnh lại, nhìn về phía mình bảo dương số lượng. 7 cái nhất giai bảo dương, có nguyên nhân chạm tướng đoạt được, còn có liên quan đến toàn thuộc tính tăng lên, giết địch tổng số tăng lên. Mặt khác, chém giết những cái kia vạn tướng phía dưới nguyên tướng, còn phải 8 cái phổ thông bảo dương. Nhìn thấy bảo dương số lượng, Chu Ứng trên mặt đều lộ ra một vòng vui sướng tiêu dung, ta ai ra, dòng giá 15 cái bảo dương a. Một cái mắt, Chu Ứng đều cảm giác được có rất nhiều bảo vật muốn đánh tới hướng chính mình. 15 cái bảo dương a. Phải biết, một cái bảo dương giá trị, nhưng so sánh vạn kim hoàn chân quý. Chư thiên vạn giới, kỳ chân dị bảo vô số, từ dẫn trước thời đại khoa học kỹ thuật, đến có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt công pháp, uy lực kinh người bó kỹ, lại đến kéo dài tuổi thọ đang dược, chém sắt như chém bùn thần binh, chỉ cần vận khí thật tốt, đều có thể từ bảo dương bên trong mở ra. Chỉ cần vận khí hơi tốt một chút, tuyệt đối là kiếm lớn a. Chu Ứng hưng phấn không thôi, lần này, thật là sướng rồi. Từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần, Chu Ứng không do dự nữa, lúc này ở trong lòng mặc niệm, gọi ra bảng thuộc tính của mình. Chỉ gặp trước mắt quang mang lóe lên, một khối tản ra vi quang bảng hiện hiện. Túc chủ, Chu Ứng tuổi tác, 15 tuổi nội tức, 6138 điểm lực lượng, 6235 điểm tốc độ, 6052 điểm thể chất, 6042 điểm sức chịu đựng, 6023 điểm tinh thần, 6014 điểm tuổi thọ, 328 năm 29562 ngày không gian chữa vật 69 lập phương công pháp, hậu tiên huyền công. Huyền luyện công võ kỹ, xúc lực nhất đao trảm hậu kỳ cuồng vũ đao pháp hậu kỳ băng sơn quyền sơ kỳ thần tiễn liên châu hậu kỳ hổ khiếu công sơ kỳ kim trung cháo trung kỳ bát cực quyền trung môn cuồng bạo nhập môn. Điểm kỹ năng 3 điểm có thể tăng lên tùy ý võ kỹ thuần thục nắm giữ. Chu Ứng ánh mắt tại trên bản này phi tốc đảo qua, khi thấy tuổi thọ kia một có lúc, hắn không khỏi hít vào một hơi, kích động nghĩ đến, ta ngoan ngoan. Một trận chiến này xuống tới, vậy mà nhặt lấy 80 năm tuổi thọ. Chương 147, Chu Lệ thăm dò. Lam Ngọc kinh hãi. Quách Anh, để lập tức để hoàng thượng nhìn thấy. Chương 147, Chu Lệ thăm dò. Lam Ngọc kinh hãi. Quách Anh, để lập tức để hoàng thượng nhìn thấy. 80 tuổi thọ mệnh a. Đây cơ hồ giống như là một người hoàn chỉnh cả đời. Lại tính cả hắn nguyên bản liền có 320 tuổi thọ mệnh, đó chính là dòng dã 400 năm. Cái này dài dằng dặc khoảng cách, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Chu Ứng có chút ngửa đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không, trong lòng âm thầm nghĩ tới, 400 năm đi qua, đều nên đến hiện đại đi. Đương nhiên, cái này hiện đại có ta tồn tại khẳng định cùng ta kiếp trước không đồng dạng. đến lúc đó, ta nhất định có thể khai sáng một cái hoàn toàn mới Thanh Vân Quốc độ, một cái đủ để nhất thống thế giới Thanh Vân Quốc độ. Máy bay đại pháo, khoa học kỹ thuật hỏa tiễn, những này tại lập tức xem ra như là thiên phương dạ đảm sự vật, cũng chắc chắn theo thời gian trôi qua từng cái xuất hiện. 400 năm a, dài dằng dặc mà lâu đời, mà lại tương lai, ta còn có thể thu hoạch được càng nhiều 400 năm. Nghĩ đến những thứ này, Chu Ứng trong mắt không khỏi lóe lên ánh sáng nóng bỏng mang, trong lòng tràn đầy đối tương lai vô kỳ hạn đợi. Tương lai quả thực đều có thể. Chỉ ít, Chu Ứng đã từng bước có cải biến tương lai năng lực. Vừa nghĩ tới tương lai dị tộc tùy ý trà đạp Thanh Vân đại địa, tàn khốc tàn sát Thanh Vân tộc nhân, còn có kia xa xôi tương lai người hòa xâm phạm Thanh Vân, chế tạo ra từng đống giết chóc chẳng cảnh, Chu Ứng ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập lên ý những thứ này. Hắn Chu Ứng tuyệt đối sẽ không lại những này bi kịch trình diễn. Muốn đủ. Vậy cũng chỉ có thể hắn Thanh Vân tàn sát dị tộc. Chu tướng quân. Đúng lúc này, Lý Cảnh Long kia âm thanh kích động xa xa truyền tới. Nghe vậy, Chu Ứng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long tại một đám thân vệ nghiêm mật hộ vệ dưới, chính hướng phía cái này tướng phủ đi về trước tới. Lý Cảnh Long đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, bước chân nhẹ nhàng đến phảng phất muốn bay lên. Chu Lệ thì mặt mỉm cười, thần sắc trầm ổn, bộ pháp thong dong, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vương giả phong phạm. Gặp tình hình này, Chu Ứng không chút hoang mang đứng dậy, mang trên mặt bình tĩnh, hai tay ôm quyền, nói: "Gặp qua Yến Vương, gặp qua Lý tướng quân." Ha ha. Lý Cảnh Long tiếng cười cực lớn, "Chu tướng quân không cần khách khí như thế. Ngươi thế nhưng là quân ta phá thành lớn nhất công thần, Bắc phạt công đầu, vậy mà ngày đầu tiên liền bị ngươi cầm xuống." Nói, Lý Cảnh Long bước nhanh tiến lên, một phát bắt được Chu Ứng cánh tay, dùng sức lắc lư mấy lần, trong mắt tràn đầy nhiệt tình. "Lý tướng quân quá khen." Chu Ứng thần sắc bình tĩnh cười một tiếng, "Thân là đại minh chiến tướng, ra trận giết địch, bảo gia vệ quốc, vốn là mạt tướng nghĩa bất dung tử trách nhiệm." Ha ha. Lý Cảnh Long lại lần nữa cười ha hả, "Chu tướng quân quá khiêm nhường. Một ngựa phá thành, một ngày đoạt thành. Toàn bộ đại minh, có lẽ cũng chỉ có Chu tướng quân có như vậy khả năng. Bắc phạt công đầu là quân ta đoạt được, Vĩnh Xương hầu bọn hắn muốn phá thành, chỉ sợ còn phải phí không ít thời gian a." Nói đến chỗ này, ai cũng có thể nghe minh bạch Lý Cảnh Long trong lời nói đắc ý đương nhiên. Đối với Lý Cảnh Long mà nói, giờ phút này hắn thái độ đối với Chu Ứng, đủ để cho thấy hắn đối Chu Ứng coi trọng trình độ. Khác tạm thời không nói, chỉ bằng Chu Ứng dẫn đầu phá thành, để hắn đoạn đường này đại quân tại chiến công trên đè ép Lam Ngọc một đầu. Một khi tin tức này truyền về Ứng Thiên, Lý Cảnh Long thậm chí đều có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, rất nhiều người đều sẽ từ đáy lòng tán thưởng hộ phụ không quyền tử, trò giỏi hơn thầy. Tuy nói Lý Cảnh Long cũng không trực tiếp tham dự công thành, nhưng hắn làm chấp trưởng bình quyền thống tướng, cái này chiến công tự nhiên cũng không thiếu được một phần của hắn. Lấy Bắc Nguyên phía đối diện cảnh phòng thủ trạng thái, Lam Ngọc muốn cầm xuống trấn hắn thành, ít nhất phải tiêu tốn nửa tháng chi công. Chu Lệ chậm rãi nói ra, "Bất quá, bởi vì quân ta phá thành tiến hành, tất nhiên sẽ dẫn phát Bắc Nguyên điều binh khiển tướng, cái này cũng có thể để cho Lam Ngọc phá thành tiến trình tăng tốc một chút." Trên chiến trường, rút dây động rừng, vốn là như thế. Chu Ứng mười phần khẳng định mà nói, "Bất quá, trận chiến này trong thành nhiều hơn phân nửa nguyên quân đều rút đi trở về thủ, về sau thành trì phòng thủ tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm mật. Mà lại, Bắc Nguyên hoàng đế khẳng định cũng sẽ tăng thêm binh lực, tiếp xuống đại chiến sẽ càng vệ khó hơn một chút. Có Chu tướng quân tại, ta tin tưởng vững chắc Bắc Nguyên căn bản là không có cách ngăn cản Chu tướng quân phong mang." Lý Cảnh Long ý cười đầy mặt, lòng tin mười phần nói, "Như vậy tín nhiệm, cũng khó có thể tưởng tượng Lý Cảnh Long mới nhận biết Chu Ứng bất quá mấy ngày." Chu Lệ thì lặng lặng nhìn chăm chú Chu Ứng, trong ánh mắt lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu, lại dẫn một chút ý vị phức tạp, giờ phút này, đáy lòng của hắn ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. "Người tới!" Lý Cảnh Long đột nhiên la lớn. "Tướng quân!" Thân vệ thống lĩnh nghe được kêu gọi, cấp tốc đi vào Lý Cảnh Long trước mặt, hai tay ôm quyền, cung kính cúi đầu. "Nhanh chóng cấp báo đưa tin về Ứng Thiên, đem quân ta công phá Bắc Nguyên biên cảnh trọng thành tin tức thượng tấu hoàng thượng." Lý Cảnh Long thần tình nghiêm túc, mang theo vài phần bội vàng, "Còn có, trọng điểm đột xuất Chu tướng quân chiến quả, nhất định phải cường điệu miêu tả, để hoàng thượng biết rõ Chu tướng quân là có bao nhiêu anh dũng." "Tướng quân, làm sao cái cường điệu pháp?" Thân vệ thống lĩnh một mặt mờ mịt, gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Gặp tình hình này, Lý Cảnh Long trong mắt lóe lên một tia không vui, hơi suy nghĩ một chút về sau, nói ra, "Được, ta tự mình đi biết." Nói xong, Lý Cảnh Long quay người mặt hướng Chu Ứng, trên mặt lại đổi lại ôn hòa tiêu dung, nói ra, "Chu tướng quân, thành trì đã công phá, Chu tướng quân cùng đại linh biên quân các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt, những này kết thúc công việc sự tình, ta sẽ tự mình xử trí. Lần này, ta muốn đi sáng tác kỹ càng quân báo, thượng tấu hoàng thượng." Chu Ứng thấy thế, mỉm cười, nói ra, "Lý tướng quân lại đi làm việc đi. Bắc phạt công đầu thượng tấu Ứng Thiên, đây không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự." Chu Ứng trong lòng rõ ràng, cái thứ nhất đạt thành chiến công cũng hiện lên tấu đến Chu Nguyên Chương trước mặt, đó chính là hoàn toàn xứng đáng công đầu, hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt. "Tiến vương điện hạ." Lý Cảnh Long đối Chu Lệ cung kính ô quyền, nói ra, "Kia mặt tướng trước hết bước đi xử lý sự vụ." Sau đó, Lý Cảnh Long quay người nện bước nhanh chân, đội vàng ly khai, kia đội vàng bộ dáng, phản phất có cái gì cấp tốc đại sự trở lấy hắn đi giải quyết giống như. Giờ phút này, Chu Lệ ánh mắt rơi vào Chu Ứng trên thân, cười nói, "Bản vương trấn thủ Bắc Bình phủ nhiều năm, đây là lần thứ nhất bước vào Bắc Cương Bắc Nguyên thành trì, Chu tướng quân có thể nguyện theo bản vương cùng nhau tiến vào cái này tướng phủ nhìn xem." "Tự nhiên nguyện ý." Chu Ứng nhẹ gật đầu. Mà lại hắn bén nhạy phát giác được, Chu Lệ giờ phút này tựa hồ có chút dị dạng, giống như là có tâm sự gì chôn sâu đáy lòng, ánh mắt kia ngẫu nhiên lóe lên một tia lo âu, làm sao cũng giấu không được. Sau đó Chu Lệ bước đầu tiên, hướng về tướng phủ bên trong đi đến. Chu ứng thì không nhanh không chậm đi theo phía sau, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia cảnh giác. Không giống với tại Liêu Đông lúc, đánh tan nguyên quân, cướp đoạt thành trì về sau, còn có thể thu hoạch không ít chiến lợi phẩm. Mang Cát Nhi cùng nạp cấp xuất bảo tàng càng làm cho Chu ứng kiếm bộn rồi một bút. Thế nhưng là, tại cái này Bắc Nguyên chân chính cương vực, cũng tỉ như trước mắt cái này tướng phủ, Chu ứng sớm đã cẩn thận từng điều tra, nơi này căn bản không có cái gì chất béo có thể kiếm. Kiến tạo biên cảnh những này thành trì, đã hao phí Bắc Nguyên đại lượng tài lực. Đi vào tướng phủ bên trong đại điện, Chu Lệ vững bước đi hướng tận cùng bên trong nhất chủ vị, nhìn chăm chú kia tượng trưng cho quyền lực chỗ ngồi, phảng phất rơi vào trầm tư. Chu tướng quân. Chu Lệ chậm rãi xoay người, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía Chu ứng, đột nhiên đặt câu hỏi, không biết đối với lần này trinh phạt Bắc Nguyên, ngươi có gì cách nhìn? Hoàng thượng thánh ý là muốn triệt để bình định Bắc Nguyên chi họa, đánh tan Bắc Nguyên. Chu ứng thần sắc trang trọng, ngữ khí kiên định, thân ta vi thần tử, tự nhiên cần tuân thánh chỉ. Chu ứng trong lòng minh bạch, Chu Lệ bất thình lình đặt câu hỏi, nhất định giấu giếm thâm ý, cho nên hắn chỉ là thuận nói gốc dạ trả lời, cũng không nhiều lời. Đối với Chu Lệ, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần cảnh giác. Chu Lệ khẽ gật đầu, vừa cười hỏi, kia Chu tướng quân cảm thấy, lần này ta đại mình có thể triệt để đánh tan Bắc Nguyên sao? Nói, Chu Lệ một bên chậm rãi dạo bước, một bên chăm chú nhìn Chu ứng con mắt, tựa hồ muốn từ Chu ứng ánh mắt bên trong tìm kiếm đến cái gì trọng yếu tin tức. Bắc Nguyên. Chu ứng biểu lộ không thay đổi, nói cho cùng, bây giờ Bắc Nguyên liền như là một cái dầu hết đèn tắt đến tàn, đại minh tuy vô pháp triệt để đem nó trừ tận gốc, nhưng ít ra có thể để cho Bắc Nguyên triều đình không còn tồn tại, cho Bắc Nguyên sụp đổ lại thêm một mùi lửa. Lần này lớn nhất chiến quả, có lẽ chính là để Bắc Nguyên hủy diệt, nhưng Bắc Nguyên phía dưới các đại bộ lạc y nguyên sẽ tồn tại. Kể từ đó, đại minh Bắc Cương uy hiếp cũng sẽ một mức tiếp tục. Đã Chu Lệ đặt câu hỏi, Chu ứng liền thẳng thắn nói ra chính mình đối với thế cục phán đoán, hắn tin tưởng, lấy Chu Lệ trí tuệ, nhất định có thể lý giải trong đó thâm ý. Nghe được Chu ứng lần này ngôn luận, Chu Lệ trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Hắn quả thực không nghĩ tới, Chu ứng có thể đem nhìn cục thế đến như thế thấu triệt. Lần này, rất nhiều Bắc phạt tướng lĩnh đều lòng tràn đầy nghĩ đến triệt để diệt vong Bắc Nguyên, để đại minh Bắc Cương vĩnh viễn không uy hiếp. Nhưng mà, cái này kỳ thực là một loại thiện cận ý nghĩ. Chu tướng quân, quả thật là đã có vạn phu bất đương chỉ dũng hàn tướng, lại là có thể nhìn rõ thế cục chí tướng. Chu Lệ trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, có thể nhìn thấu ở trong đó mấu chốt người, thực sự không nhiều. Trận chiến này, ta đại minh có lẽ có thể hủy diệt Bắc Nguyên triều đình, nhưng lại không cách nào triệt để trừ tận gốc Bắc Nguyên thai hoàng ẩm. Đơn giản chính là để Bắc Nguyên sụp đổ, khiến cho bộ lạc làm theo ý mình thôi. Từ khi Bắc Nguyên bị đuổi ra ta Thanh Vân Trung Nguyên về sau, Bắc Nguyên triều đình đối hắn bộ lạc lực khống chế liền ngày càng hạ xuống. Bây giờ đánh tan Bắc Nguyên, đây cũng là phụ hoàng cho Bắc Nguyên một kích chí mạng. Nghe vậy, chương 147, Chu Lệ thăm dò. Lam Ngọc kinh hãi. Quách Anh, để lập tức để hoàng thượng nhìn thấy. 2, chương 147, Chu Lệ thăm dò. Lam Ngọc kinh hãi. Quách Anh, để lập tức để hoàng thượng nhìn thấy. 2, hiện nay hoàng thượng có thể từ không quan trọng chi thân của thời, khai sáng cái này lớn như vậy đế quốc, tái tạo Thanh Vân, hắn tầm mắt chi cao xa, tự nhiên không thể nghi ngờ. Chu ứng trong mắt tràn đầy kính trọng chi sắc, hoàng thượng tất nhiên đã sớm thấy rõ Bắc Nguyên nội bộ loạn tượng, cho nên trước thu phục Liêu Đông, lại bác phạt Bắc Cương. Nó mục đích chính là vì để Đại Minh Bắc Cương có thể lâu dài an hưởng thái bình. Một trận chiến này qua đi, khác tạm thời không nói, chí ít tại vài năm bên trong, Bắc Cương có thể an ổn không ngại. Chu ứng mặt mỉm cười, mười phần khẳng định nói: "Kia tương lai Bắc Cương an bình, liền muốn dựa vào ta Bắc Bình quân cùng Chu ứng tướng quân dưới trướng Đại Ninh biên quân." Chu Lệ cười nhìn về phía Chu ứng, mang theo vài phần thăm dò. Gánh vác như thế trách nhiệm, tự nhiên toàn lực ứng phó. Chu ứng cười một tiếng. Lúc này, Chu Lệ đột nhiên xoay người, ánh mắt bên trong mang theo vài phần thâm ý, hỏi: "Không biết Chu tướng quân như thế nào đối đãi bản vương đại ca?" Cái này hỏi một chút, Chu Lệ ánh mắt trong nháy mắt trở nên cẩn thận, nhìn chằm chằm Chu ứng, phảng phất tại chờ đợi một đáp án. "Chu Lệ, hắn đây là tại thăm dò ta đối Chu Tiêu trung thành sao?" Chu ứng trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, mặt ngoài, Chu ứng y nguyên biểu hiện ra mười phần kính ý, thần sắc trang trọng nói ra: "Thái tử chính là quốc chi chữ quân, lại rất được hoàng thượng nhiều năm dốc lòng bồi dưỡng, tương lai có thái tử trưởng nước, đại minh chắc chắn càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Xem ra, Chu tướng quân đối đại ca cũng là cực kỳ kính ngưỡng a." Chu Lệ vừa cười vừa nói, nụ cười kia để cho người ta khó mà nắm lấy trong đó thâm ý. Thái tử đối thần có lớn lao ân trạch, mặt tướng sở dĩ có thể thu hoạch được quan quân chi tước tên, đây cũng là thái tử ban cho. Chu ứng lộ ra cảm kích thần sắc, lần này bắc phạt về sau, nếu có thể may mắn nhập ứng thiên nhất kiến, đó chính là mặt tướng phúc khí. Chu ứng cười đáp lại, lời nói ở giữa giọt nước không lọt, hiển thị rõ nhân thần trung thành cùng bản phận. Chu Lệ lại thế nào cẩn thận suy nghĩ, cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Nghe vậy, Chu Lệ không nói thêm gì nữa. Lần này bắc phạt công thành, Chu tướng quân nhất định có thể toại nguyện nhập ứng thiên nhất kiến. Chu Lệ khẽ cười nói: "Vậy liền mượn Yến Vương chúc lành." Chu ứng khách khí đáp lại nói: "Hai người một phen trò chuyện về sau, lời nói ở giữa đều cực kỳ cẩn thận, không có lộ ra mảy may sơ hở." Đợi Chu ứng ly khai về sau, Chu Lệ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia không cam lòng, lại dẫn một chút sầu lo. "Đại ca." "Chu ứng." Chu Lệ thấp giọng thì thào, trong mắt chảy ra một loại khó nói lên lời phức tạp, phảng phất trong lòng có rất nhiều xoắn xuýt cùng suy nghĩ. Chu ứng ly khai tướng phủ đại điện về sau, trong lòng âm thầm suy tư: "Chu Lệ, hắn cái này rõ ràng là đang thử thăm dò ta. Chẳng lẽ là cảm thấy ta đối với hắn cấu thành uy hiếp?" Bất quá, Chu ứng cũng không đem việc này để ở trong lòng. "Chu Lệ, ngươi có dạ tâm đó là ngươi sự tình. Bây giờ ta còn dựa vào đại minh cây to này, chỉ cần ngươi ta bình an vô sự, vậy liền thôi." nếu là ngươi dám can đảm làm ra cái gì động tác nhỏ, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Ứng dưới đáy lòng lạnh lùng nghĩ đến. Chu Ứng vốn là trùng sinh chi người, để hắn không giữ lại chút nào vì hắn người bán mạng, kia là tuyệt đối không thể. Huống hồ bây giờ hắn có được thực lực cường đại cùng dài dằng dặc thọ nguyên, tương lai Chu Ứng tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể khai sáng ra thuộc về mình quốc gia. Đối với Chu Lệ tâm tư, Chu Ứng trong lòng rõ ràng, nhưng hắn căn bản lười đi để ý tới. Chu Lệ muốn tạo phản, như vậy tùy hắn đi, chỉ cần không trêu chọc chính mình là được. Trấn Hán Thành, Quân Minh đại doanh. Trung quân chủ doanh bên trong. Ngươi nói cái gì? Lam Ngọc đỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, Chu Ứng đã xuất lĩnh đại Ninh biên quân công phá Trấn Hạ Thành, mà lại trong thành một nửa nguyên quân đều bị diệt diệt. Chủ tướng Mã Cáp Nô còn bị Chu Ứng chém giết. Thanh âm của hắn bởi vì cực độ chấn kinh cùng kích động, có chút phát run. Không chỉ có là Lam Ngọc, trong doanh trướng đông đảo tướng lĩnh thần sắc cũng không có sai biệt, bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, phảng phất nghe được một cái thiên phương dạ đảm sự tình. Hắn đến tuột cùng là làm được bằng cách nào? Thương Mậu nhịn không được đứng dậy, chau mày, lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ vẫn là cùng ban đầu ở Liêu Đông lúc, xung phong đi đầu, xuất lĩnh kỵ binh cưỡng ép phá thành? Hồi tướng quân. Trong doanh trướng quân tốt cung kính hồi đáp, tại hạ cụ thể tình huống cũng không hiểu biết, nhưng tin tức truyền đến, Trấn Hạ Thành xác thực đã bị công phá, mà lại, đúng là Chu Ứng tướng quân làm tiên phong, dẫn đầu phá thành. Đạt được cái này khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lam Ngọc thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, trên mặt bao phủ một tầng vẻ mặt nghiêm trọng, hắn chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Ngươi lui ra đi. Lam Ngọc đối trong doanh trướng quân tốt khoát tay áo, thanh âm trầm thấp. Đợi quân tốt lui ra sau. Đại cứu. Thương Mậu một mặt lo lắng, tại trong doanh trướng đi qua đi lại, cái này Chu Ứng thật chẳng lẽ chính là trời sinh am hiểu phá thành hán tướng? Bắc Nguyên ở chỗ này cảnh xây dựng thành trì đều là thành tường cao dày, chúng ta hôm nay tiến công một cả ngày đều không thể cầm xuống, cửa thành càng là vững như bàn thạch, căn bản là không có cách phá tan. Cái này Chu Ứng đến cùng là thế nào làm được? Như thường lệ Lý tới nói, ít nhất phải tiêu tốn nửa tháng chi công mới có thể đánh hạ. Thương Mậu vừa nói, một bên càng không ngừng lắc đầu, khắp khuôn mặt là sầu lo. Lần này Bắc phạt chiến công, quan hệ đến chúng ta Hoài Tây tập đoàn tương lai trên triều đình địa vị. Lam Ngọc nắm chặt nắm đấm, thần sắc nghiêm trọng, nếu là lại bị cái này Chu Ứng đoạt chủ yếu chiến công, chúng ta chuẩn Tây tương lai coi như thật muốn bị hắn gắt gao đè xuống. Tuy nói hắn chuyển ra toàn bộ Hải Tây tập đoàn địa vị tới nói sự tình, nhưng trên thực tế, Lam Ngọc quan tâm nhất vẫn là ích lợi của mình. Lần này Bắc phạt, trực tiếp quan hệ đến hắn có thể hay không tấn vị quốc công. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Thương Mậu dừng lại bước chân, nhìn xem Lam Ngọc, một mặt bất đắc dĩ hỏi, bây giờ Trấn Hạ Thành đã bị Chu Ứng công phá, Bắc phạt công đầu đã rơi vào hắn trong tay, thậm chí Lý Cảnh Long kia tiểu tử cũng đi theo được đại công, chuyện mấy đồ ải với chúng ta tới nói, có thể không phải tin tức tốt gì. Trận đầu, chúng ta liền bị hung hăng đè ép một đầu. Nhìn tới, Lam Ngọc trên mặt hiện lên quyết tuyệt, không thể dò xét tính tiến công. Từ mai, quân ta toàn lực tiến công, đem tất cả hỏa pháo đều điều động, súng kiếp đội cũng toàn bộ trên đỉnh, nhất định phải xuất ra toàn bộ chiến lực, không tiếc bất cứ giá nào phá thành. Như là đã rơi ở phía sau, vậy liền toàn lực đuổi theo. Ngày mai, ta tự mình đốc chiến. Lam Ngọc trầm giọng nói, tràn đầy một loại cảm giác cấp bách. Cái này, thật là bị Chu Ứng bức cho gấp. Được. Thương Mậu lúc này gật đầu. Chu Ứng chỗ quân doanh cũng là hai đường đại quân tướng doanh ngay tại chỗ. Đại tướng quân, Lý Cảnh Long hai tay dâng chỉ báo, có chút không người, cung kính đối Quách Anh đưa tới, nói ra, đây là lần này mà tướng viết chỉ báo, mời đại tướng quân xem qua. Quách Anh tiếp nhận chỉ báo, chậm rãi mở ra, trên mặt dần dần lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đơn vị phá thành quan, chạm địch siêu ngàn chúng, bao quát Trấn Hạ Thành chủ tướng Mã Cáp Nô ở bên trong, mười mấy tên nguyên tướng đều mất mạng tại Chu Ứng chi thủ. Quách Anh nhìn xem cái này phong chỉ báo, biểu lộ cực kỳ chấn kinh, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Lý tướng quân. Quách Anh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Lý Cảnh Long, ngươi xác định cái này trong chiến báo cho là thật? Cái này chiến báo trên nội dung nghe thực sự quá mức khoa trương. Hồi bẩm đại tướng quân. Lý Cảnh Long thần sắc kiên định, ngữ khí chém đinh chặt sắt, tuyệt đối là thật. Đây là mạt tướng trực tiếp thông qua đô chấn phủ cẩn thận thống kê ra. Mà lại, Chu Ứng tướng quân dẫn đầu giết vào trong thành về sau, xung phong đi đầu, một đường anh dũng trùng sát, chết tại hắn trong tay nguyên quân, tuyệt đối vượt xa ngàn chúng. Mặc dù cái này nghe quả thật có chút vượt qua lẽ thường, nhưng đây chính là sự thật. Mới đầu, chính Lý Cảnh Long cũng cảm thấy cái số này quá mức không hợp thói thường, đơn giản khó có thể tin. Nhưng trải qua kỹ càng thống kê về sau, hắn cũng chỉ có thể sợ hai thán phục Chu Ứng dũng mãnh cùng chiến công chi huy hoàng. Nếu là sự thật, Quách Anh khép lại chiến báo, thần sắc nghiêm túc, lúc này nói ra, vậy liền hiện lên tấu hoàng thượng. Hoàng thượng chuẩn bị Bắc phạt đã lâu, bây giờ trận đầu liền lấy được như thế chiến quả, lẽ ra để hoàng thượng biết được. Đại tướng quân, Lý Cảnh Long khẽ không người, lộ ra vui sướng tiểu dung, cung kính nói ra, vì có thể càng nhanh đem cái này phân chấn lòng người chiến báo hiện lên tấu cho hoàng thượng, mặt tướng có cái đề nghị. Chúng ta không ngại trước dùng bồ câu đưa tin, đem cái này trận đầu phá thành tin vui đi đầu truyền đạt. Về phần tường tận quân báo, lại lấy cấp báo phương thức hiện lên đưa. Không hề nghi ngờ, đây chính là nhanh nhất phương thức. Quách Anh nghe vậy, có chút ngẩng đầu, ánh mắt mang theo mấy phần trêu chọc cùng thấy rõ, nhìn về phía Lý Cảnh Long, cười nói, ngươi tiểu tử, tâm tư ngược lại là đánh cho rất tinh. Là trông mong muốn để hoàng thượng mau mau biết rõ ngươi Bắc phạt lập xuống công đầu chiến quả đi. Quách Anh vừa nói, lại là mang theo vài phần ý cười. Ha ha. Lý Cảnh Long nghe được Quách Anh nói như vậy, cũng nhịn không được nữa, thoải mái cười ha ha, bất quá có chút xấu hổ. Được. Quách Anh khoát tay áo, nếu như thế, vậy liền theo lời ngươi nói tới. Hắn ngồi thẳng người, trầm giọng nói, lấy dùng bồ câu đưa tin đi đầu đem trận đầu phá thành tin tức hiện lên tấu hoàng thượng, để hoàng thượng có thể trước tiên biết được quân ta tin chiến thắng. Về phần kỹ càng quân báo, cần phải nghiêm cẩn tường tận, lại lấy cấp báo hiện lên đường, không được sai sót. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Cảnh Long nghe xong, lập tức thần sắc nghiêm một chút, lập tức hai tay ôm quyền, thật sâu đối Quách Anh cúi đầu. Đạt được Quách Anh cho phép về sau, Lý Cảnh Long lui ra. Vừa đi, một bên dưới đáy lòng hưng phấn nghĩ đến, chú ứng a chú ứng. Lần này ngươi lập xuống lớn như thế công, xem như giúp ta đại ân, vậy ta khẳng định cũng phải hảo hảo hồi báo ngươi. Cái này dùng bồ câu đưa tin không thể viết quá nhiều, nhưng ta chắc chắn đem đối ngươi tán dương chi từ tràn ngập, nhưng so sánh kia kỹ càng quân báo bên trong đối ngươi khen ngợi muốn đổ xuất được nhiều. Nghĩ được như vậy, Lý Cảnh Long nhịn không được lại nết môi nở nụ cười, trong lòng âm thầm nghĩ đến, chúng ta đây cũng là lẫn nhau thành tựu một phen lớn sự nghiệp. Nghĩ như vậy, Lý Cảnh Long chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình, liền bước chân đều trở nên phá lệ nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt càng là làm sao cũng ngăn không được, phảng phất đã thấy trở lại ứng thiên về sau, mình cùng Chu ứng cùng nhau nhận hoàng thượng ngợi khen vinh quang chẳng cảnh. Chương 148, tin chiến thắng Lâm. Chu Nguyên Chương chấn kinh. Trảm địch làm người. Chương 148, tin chiến thắng Lâm. Chu Nguyên Chương chấn kinh. Trảm địch làm người. Ứng thiên phủ, trong hoàng cung, Phụ Tiên đại điện trang nghiêm túc mục. Từ Bắc phạt chi chiến kèn lệnh thổi lên về sau, nguyên bản 3 ngày một buổi sáng triều nghị, bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều muốn tự hành. Dù sao đại chiến trước mắt, thiên đầu và tự, mọi việc phức tạp, mà lại trận chiến tranh này đối với quốc cố, đối với Đại Minh Đế quốc nội bộ tài chính tiêu hao có thể xương to lớn. Để bảo đảm Bắc phạt thuận lợi thúc đẩy, để hết thể ổn định có thứ tự, Chu Nguyên Chương làm gương tốt, đối đãi triều nghị vô cùng thận trọng. Khởi bẩm hoàng thượng, chỉ gặp Đường Đạt phóng ra một bước, từ ban liệt đi ra, thanh âm trong sáng lại tự tin nói ra, bây giờ Quách Anh đại tướng quân, còn có Lăng Ngọc, Lý Cảnh Long chư vị tướng quân đều đã đến Bắc Cương mấy ngày. Chắc hẳn giờ phút này, bọn hắn đã đối Bắc Nguyên triển khai thế công. Trận chiến này, ta Đại Minh chủ bị đầy đủ, lương thảo đồ quân lưu, hỏa pháo đạn sắt cũng là dự trữ sung túc, nhất định có thể nhất cử công diệt Bắc Nguyên. Vừa nói, Đường Đạt một bên ngẩng đầu, dư quang vụng trộm nhìn xem Chu Nguyên Chương thần sắc. Trên chiến trường, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Trên long ỷ, Chu Nguyên Chương sắc mặt nghiêm trọng, ngữ khí trầm ổn bản giao nói, tất nhiên là muốn ổn thỏa đối đãi, không thể có mảy may chủ quan. Từ không quan trọng mà lên, Chu Nguyên Chương đối đãi bất cứ chuyện gì đều là thận trọng đối đãi, lần này đại chiến liên quan đến Đại Minh chi quốc bản, hắn tự nhiên là lộ ra đối chiến trận thế cục cẩn thận cùng lo lắng. Dù là Đại Minh chuẩn bị đầy đủ, nhưng chân chính quyết thắng ở chỗ trên chiến trường. Thay đổi trong nháy mắt, không thể theo lẽ thường mà định ra. Mời hoàng thượng yên tâm. Đường Đạt lập tức thân thể thẳng tắp, thần tình nghiêm túc, ngựa khí chém đinh chặt sắt mà nói, binh bộ thời khắc chú ý Bắc Cương tình hình chiến đấu, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, thần chắc chắn trước tiên thượng đấu. Dứt lời, Đường Đạt hai tay ôm quyền, hướng Chu Nguyên Chương làm một đại lễ. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng thần sắc. Ngay sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một vị đại thần trên thân, mở miệng nói, "Tần Khanh." Thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Thần tại." Công bộ thượng thư Tần Đạt nghe được triệu hoán, vội vàng từ trong đội ngũ đứng ra, tiến lên mấy bước, không người cúi đầu, tư thái cực kỳ cung kính. "Hồi bẩm hoàng thượng, bây giờ đại chiến bộc phát, công bộ trên dưới không dám chút nào lười biếng. Giờ phút này, công bộ sở thuộc đám thợ thủ công đều tại hết ngày dài lại đêm đâu, toàn lực chế tạo gấp gáp đạn tháo. Chỉ là, so với di vãng đạn pháo ruột đặc, bây giờ công bộ dùng hoàn toàn mới kỹ pháp, tại đạn pháo bên trong gia nhập châm sát, gai sắt các loại giết địch chi vật, chế tác trình tự làm việc càng thêm phức tạp, cho nên chế tạo gấp gáp tốc độ so với đạn pháo ruột đặc muốn chậm một chút." Tần Đạt nói, có chút ngẩng đầu, quan sát đến Chu Nguyên Chương thần sắc, gặp hoàng thượng cũng không lộ ra vẻ không vui, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói ra, "Nhưng mời hoàng thượng yên tâm, công bộ toàn thể nhân viên chắc chắn toàn lực ứng phó, tuyệt không dám chỉ hoãn chiến sự cần thiết. Chỉ đợi chế tạo gấp gáp ra một nhóm đạn pháo, công bộ liền sẽ lập tức đem nó giao lại cho binh bộ, cấp tốc vận chuyển đến Bắc Cương chiến trường." Tần Đạt luôn từ khẩn thiết, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm. Chu Nguyên Chương nghe Tần Đạt tỏ thái độ, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trên mặt cũng trồi lên một vòng tiếu dung đến, sau đó nói ra, "Thần Khanh, đạn pháo uy lực có thể tăng trưởng, ngươi không thể bỏ qua công lao. Đợi lần này trên chiến trường có phản hồi, chứng thực cái này mới đạn pháo thực sự có thể càng lớn trình độ giết địch, ta nhất định thật to ân của ngươi." Tần Đạt nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ cùng cảm kích thần sắc, lập tức lần nữa cúi đầu, "Thần tạ hoàng thượng long ân." Thanh âm của hắn có chút kích động. "Phu hoàng." Chu Tiêu mặt mỉm cười, tiến lên một bước, ôn hòa nói ra, "Vì lần này bắc phạt, chư vị còn thư đại nhân đều là tận hết chức vụ. Lần này bắc phạt, ta Đại Minh quân đội sĩ khí dâng cao, chuẩn bị đầy đủ, tất có thể đạt được thành công lớn. Chỉ đợi Bắc Nguyên hủy diệt, ta Đại Minh biên cảnh sẽ nên đón lâu dài thái bình." Lúc nói chuyện, Chu Tiêu cũng lộ ra đối Bắc phạt thắng lợi tự tin. "Thái tử nói đúng." Chu Nguyên Chương nhìn xem Chu Tiêu, trên mặt lộ ra nụ cười tự ái, gật đầu đồng ý nói. Mặc kệ Chu Tiêu nói cái gì, tự nhiên đều là đúng. Đúng vào lúc này, báo. Một tiếng hô to từ ngoài điện truyền đến, thanh âm vội vàng mà vang dội. Ngay sau đó, Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh Tưởng Hiến thân lấy phi ngư phục, bộ pháp dồn dập đi vào bên trong đại điện. Kia thân phi ngư phục tại cái này vàng son lộng lẫy bên trong đại điện, lộ ra phá lệ bắt mắt. Nhìn thấy thân ảnh của hắn, trên triều đình rất nhiều đám đại thần cũng không khỏi đến đáy lòng siết chặt. Đối với triều đình đại thần, thậm chí Hoài Tây võ tướng mà nói, giữa bọn hắn có lẽ mâu thuẫn trùng điệp, thủy hỏa bất dung, nhưng lại có một cái duy nhất điểm giống nhau, đó chính là đối trực tiếp thụ mệnh tại hiện nay hoàng thượng Chu Nguyên Chương Cẩm Y Liễu vệ tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Mà đối với cái này Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh Tưởng Hiến, bọn hắn càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, tưởng chức tựa như Chu Nguyên Chương trong tay sắc bén nhất một cây đao, có được tiền trạm hậu tấu quyền lực, cứ việc đám đại thần trong lòng tràn đầy oán hận, lại ai cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Bất quá, trên triều đình thường thường có người ngoài sáng trong tối thượng tấu, thỉnh cầu thủ tiêu cầm ý liễu vệ, có thể những tấu chương này đều bị Chu Nguyên Chương không chút do dự đè xuống, căn bản không rảnh để ý theo Chu Nguyên Chương, nếu không có cầm ý liễu vệ giám sát, thiên hạ quan lại liền không biết kính sợ là vật gì. Cái này Tưởng Hiến tới làm gì? Chẳng lẽ lại bắt lấy nhà ai tay cầm hay sao? Tưởng Hiến, tên đao phủ này. Nhìn xem Tưởng Ngục thân ảnh, rất nhiều triều thần trong mắt không che giấu chút nào mà hiện lên ra chán ghét cùng hận ý bất quá, lần này Tưởng chức đến đây, cũng không phải là tra được triều đình đại thần nhược điểm gì, mà là nhận được Bắc Cương chuyển đến dùng bồ câu đưa tin. Ở thời đại này, dùng bồ câu đưa tin mặc dù đã có chỗ ứng dụng, nhưng chân chính cự ly xa truyền lại tin tức cũng không phải là mười phần bảo hiểm, cho nên chim bồ câu đồng dạng chỉ là làm dự bị thủ đoạn. Chân chính chuyện khẩn cấp vẫn là dựa vào cấp báo khởi bẩm. Mà trong hoàng thành, trực tiếp phụ trách tiếp thu các phủ vực chim bồ câu đưa tin chính là cẩm ý hệ vệ chấp trưởng. Chuyện gì? Chu Nguyên Chương nhìn xem chạy vội nhập điện Tưởng Hiến, thần sắc bình tĩnh, ngựa khí trầm ổn hỏi. Tưởng Hiến nhập điện về sau, lúc này không người cúi đầu, cao giọng khởi bẩm nói, khởi bẩm hoàng thượng, Bắc Cương dùng bồ câu đưa tin mà về. Nói đến chỗ này, hắn có chút ngẩng đầu, tràn đầy vẻ mặt kích động, thanh âm cũng đề cao mấy phần, tin chiến thắng. Như đổi lại sự tình khác, tỉ như điều tra ra các nơi phủ vực tham quan ô lại, Tưởng Ngục tuyệt sẽ không lô mãng như thế trực tiếp tiến vào Phụng Thiên đại điện ý kiến. Dù sao giờ phút này chính vào Đại Minh Bắc phạt thời kỳ mấu chốt, chính là cần đoàn kết toàn thể đại thần thời điểm, loại chuyện này cũng không thể tùy ý làm loạn. Nhưng nếu là tin chiến thắng, Tưởng chức đương nhiên sẽ không buông tha cái này tốt đẹp cơ hội, như thế tin chấn phấn lòng người, hắn tự nhiên là lập tức đến đây bẩm báo. Tin chiến thắng. Chu Nguyên Chương hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chăm chú nhìn Tưởng Hiến, truy hỏi, ngươi xác định là Bắc Cương tới tin chiến thắng? Không chỉ có là Chu Nguyên Chương kinh ngạc không thôi, Chu Tiêu cùng cả triều văn võ cũng đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bắc phạt đại quân mở ra Bắc phạt mới vẹn vẹn mấy ngày à, dù là Nguyên Đình lại làm sao không có thể một kích, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã có tin chiến thắng truyền đến a. Thần không dám lừa gạt hoàng thượng. Tưởng Hiến thẳng sống lưng, một mặt nghiêm túc, chém đinh chặt sắt nói, này báo chính là Bắc phạt hai đường đại quân phó tướng Lý Cảnh Long tướng quân thân bút biết, thiên chân vạn sát, hoàn toàn xứng đáng tin chiến thắng. Lúc nói chuyện, Tưởng Hiến trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Chương 148, tin chiến thắng lâm. Chu Nguyên Chương chấn kinh. Trảm địch là người, hai chương 148, tin chiến thắng lâm. Chu Nguyên Chương chấn kinh. Trảm địch là người. Nhanh trình lên. Chu Nguyên Chương lập tức tới hào hứng, cũng lộ ra thần sắc tò mò, lập tức nói, ta ngược lại là muốn nhìn là dạng gì tin chiến thắng. Một bên Vân Kỳ thấy thế, lập tức bước nhanh đi vào trong điện, động tác nhanh nhẹn từ Tưởng chức trong tay nhận lấy cái này một phong tin chiến thắng, sau đó lại nhanh bước chạy đến Chu Nguyên Chương bên người, hai tay giơ lên cao cao, đem tin chiến thắng hiện lên tấu lên đi. Chu Nguyên Chương lập tức đưa tay nhận lấy, ánh mắt cấp tốc quét về phía tin chiến thắng nội dung. Nhìn xem, cái kia thế sự xoay vần mặt già bên trên, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Làm liếc nhìn xong tin chiến thắng về sau, Chu Nguyên Chương lại lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, tựa hồ là đang cẩn thận xác định hắn tính chân thực. Nhưng nhìn xem tin chiến thắng bên trong, Lý Cảnh Long lấy tính mạng đảm bảo chiến quả, Chu Nguyên Chương cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Cái này chiến báo không khỏi cũng quá mức kinh người rồi. Chu Nguyên Chương trong lòng âm thầm nghĩ tới, ta trước đây một đường Nam Trinh bắt chiến giết ra đến, cũng chưa từng có như vậy uy hoàng chiến quả. Ngày xưa văn chính thủ vệ Hồng Đô thành, giết địch vô số, thế nhưng chưa từng đạt tới như thế kinh người giết địch số lượng a. Giết địch vượt qua ngàn người, còn chẳng nguyên tướng hơn 10 người. Bắc Cương đều nói Chu ứng như Tây Sở Bá Vương chi dũng lực, nhưng hôm nay xem ra, Tây Sở Bá Vương so sánh cùng nhau, chỉ sợ cũng kém không ít ta. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên Chương trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Phu hoàng, Chu Tiêu nhìn xem Chu Nguyên Chương, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được hỏi, là Cửu Giang chuyển về tin chiến thắng sao? Bây giờ tiến công Bắc Nguyên vừa mới bắt đầu, làm sao có thể nhanh như vậy đã có tin chiến thắng đâu? Đặc biệt là nhìn xem Chu Nguyên Chương trên mặt kia thần tình phức tạp, Chu Tiêu trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm Lý Cảnh Long sẽ báo cáo sai quân tình. Dù sao Lý Cảnh Long là lần đầu tiên trên chiến trường, đối với cái này cháu họ, Chu Tiêu một mực phi thường coi trọng. Dù sao, đây là Chu Tiêu biểu ca con trai trưởng, cũng là hắn hôn biểu cháu trai. Tiêu Nhi a, Chu Nguyên Chương ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết Chu ứng chỉ dũng mãnh sao? Nghe đến lời này, Chu Tiêu trên mặt kinh ngạc, nhịn không được thốt ra, chẳng lẽ lại thật là tin chiến thắng? Vẫn là Chu ứng gây nên. Trong lúc nhất thời, Chu ứng chi danh lần nữa tại triều đình này phía trên vang lên, mà lại là đã lâu không gặp một năm về sau. Dù sao hơn một năm nay thời gian đến nay, Đại Minh một mực không có chiến sự. Vân Kỳ, Chu Nguyên Chương cũng không còn làm nhiều chần chờ, trực tiếp đem trong tay tin chiến thắng đưa tới. Nhưng là nhìn xem Vân Kỳ tiếp nhận về phía sau, Chu Nguyên Chương lại giống là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, ngắn gọn kể một ít, chỉ đem chiến quả tuyên đọc ra là được rồi. Hiển nhiên, Chu Nguyên Chương thấy được Lý Cảnh Long tại tin chiến thắng bên trong tăng thêm không ít tân trang chi tử. Phần lớn đều là đối Chu ứng dụng manh tán thưởng, các loại tán dương không ngừng. Nô tỳ lĩnh chỉ. Vân Kỳ cung kính lên tiếng, sau đó đi đến cầu thang một bên, hắng giọng một cái, lớn tiếng tuyên đọc bắt đầu, thần Lý Cảnh Long thượng tấu hoàng thượng. Thần cung Yến Vương điện hạ phụng hoàng mệnh, Bắc phạt Bắc Nguyên, là ta đại minh diệt trừ Bắc Cương chi mầm thai vạn. Nay, ta đại quân binh lâm Bắc Nguyên cái gọi là trấn hạ thành phía dưới, từ đại linh chỉ huy sứ Chu ứng tướng quân lĩnh quân làm tiền phòng, tiến công thành này. Trải qua một ngày ác chiến, Chu ứng tướng quân thuận lợi công phá trấn hạ thành, xuất quân giết vào trong thành, chạm địch siêu ngàn chúng, chạm tướng siêu 15 người, cũng chạm nguyên chủ tướng Mã Cáp Nô, thuận lợi đánh hạ trấn hạ thành. Bắc phạt ngày đầu liền công phá Bắc Nguyên Kiên thành, đoạt công đầu. Chu ứng tướng quân chi dũng mãnh, đương thời thứ nhất. Thần rất là kính phục chi. Do đó lấy dùng bồ câu đưa tin, thượng tấu hoàng thượng này tin chiến thắng tin vui. Thần cũng bắc phạt tất cả tướng sĩ chắc chắn công diệt Bắc Nguyên, trả ta Đại Minh Bắc Cương an bình. Vân Kỳ thanh âm tại triều đình phía trên quanh quẩn, mặc dù không lớn, lại phá lệ rõ ràng, mỗi một chữ đều phảng phất nặng nề mà đánh tại quần thần trong lòng. Mà trận chiến này báo tuyên đọc về sau, triều đình quần thần nghe được Chu ứng chỗ thu hoạch chiến quả, lập tức hai mặt nhìn nhau, trong mắt nhau nhau lộ ra vẻ kinh dị. Chạm địch ngàn người, chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Coi như đao của hắn chặt quấn, cũng không thể chặt nhiều người như vậy a. Cái số này tựa hồ quá khoa trương. Lý Cảnh Long đây là mới lên chiến trường, sẽ không phải là báo cáo sai quân tình a. Chạm địch 1000 người, còn chém cơ hồ toàn bộ Bắc Nguyên biên thành tướng lĩnh, cái này sao có thể? Ta cũng cảm thấy cái này giết địch số lượng tuyệt đối là báo cáo sai. Bất quá, hẳn là cũng không có lý do à, Tào Quốc công sơ lâm chiến trường, cùng Chu ứng cũng không cái gì tình bạn cũ, mà lại cái này chiến báo trực diện hoàn thượng, hắn cũng không dám báo cáo sai. Chẳng lẽ cái này Chu ứng thật giết nhiều như vậy nguyên quân hay sao? Giờ phút này, trên triều đình đám đại thần cũng không khỏi đến nghị luận ầm ĩ, liền tựa như trước đây Chu ứng chi danh lần thứ nhất xuất hiện tại triều đình lúc đồng dạng. Một lần kia, Chu ứng chạm địch trăm người, được vinh dự đại Ninh mạnh sĩ, uy danh truyền vào triều đình, liền để rất nhiều người khó có thể tin. Mà lần này, giết địch số lượng càng nhiều, hơn nữa còn phá ngàn, đây quả thực như là thiên phương dạ đàm. Cho dù là ngày xưa tại chiến trường trùng sát vô địch Tây Sở Bá Vương, cũng không thể nào làm được cái này tình trạng a. Phu hoàng, Chu Tiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên Trường, hỏi, cái số này coi là thật làm thật sao? Trạm địch ngàn chúng, cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Một mực đối Chu ứng có chút xem trọng Chu Tiêu, giờ phút này cũng không nhịn được đối quân báo thật giả sinh ra mấy phần hoài nghi. Nay quân báo là cựu Giang Lâm thời chỗ định ra, bất quá trong đó thuật đã đạt được đô chấn phủ nhận định. Chu Nguyên Chương thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, "Này quân báo là thật." Mà lại cựu Giang nói, chân chính quân báo so sánh với việc này phiên thượng tấu số lượng càng nhiều. Dứt lời, trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nghe vậy, dù là Chu Tiêu, thời khắc này biểu lộ cũng là hết sức phức tạp khó tả. Hiển nhiên, cái này quân báo nội dung hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến, để hắn khiếp sợ không thôi. Chạm địch ngàn người, cái này đã không phải sức người có thể làm được. Chu ứng, đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Chu Tiêu đáy lòng cũng không khỏi đến âm thầm suy tư. Thần chúc mừng hoàng thượng, ta Đại Minh Bắc phạt ngày đầu liền công phá Bắc Nguyên biên thành. Đây là ta Đại Minh niềm vui. Đường Đạc lúc này đứng ra, lớn tiếng chúc mừng. Chúng thần tán thành. Chúc mừng hoàng thượng. Bắc Nguyên biên thành, Bắc Nguyên phí hết tâm tư, hao phí tài lực mà xây dựng, chỉ vì chống cự ta Đại Minh binh phong. Lần này bị ta Đại Minh công phá. Vũ Đại Minh niềm vui chương 149, Chu Nguyên Chương phụ tử chi nghị. Phong thưởng định. Ban thưởng Chu ứng phu nhân, tứ phẩm cám mệnh. 1. Chương 149, Chu Nguyên Chương phụ tử chi nghị. Phong thưởng định. Ban thưởng Chu ứng phu nhân, tứ phẩm cám mệnh. 1. Có Đường Đạc mở đầu, cả triều văn võ cũng là nhao nhao lấy lại tinh thần. Đám người thần sắc khác nhau, có sợ hãi thán phục, có cảm khái, sau đó đều nhịp hướng lấy Chu Nguyên Chương chắp tay nói chúc. Giờ phút này, Phụ Tiên Điện bên trong bầu không khí nhiệt liệt, đám đại thần nói chúc âm thanh liên tiếp. Mặc kệ như thế nào, tuy nói Chu ứng giết địch chiến quả kinh thế hai tụ, làm cho người khó có thể tin, nhưng bác phạt trận đầu phá thành sự thật này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lý Cảnh Long thân là tướng lĩnh, quả quyết sẽ không cầm trọng đại như thế chiến quả đến báo cáo sai khi quân. Dù sao, tội khi quân tại cái này Đại Minh luật pháp bên trong chính là trọng tội, Lý Cảnh Long cho dù có thiên đại lá gan, cũng tuyệt không dám ở loại này liên quan đến quốc gia chiến sự, quân tâm dân tâm đại sự trên dở trò dối trá. Dù là hắn là đương kim hoàng thượng thân thích. Theo đề tài thảo luận bị kéo về quỹ đạo, Chu Tiêu từ suy nghĩ chỗ sâu hoàn hồn. Hắn có chút không người, thần sắc trang trọng, thanh âm trong sáng nói ra, "Phụ hoàng, Bắc phạt trận đầu đã thắng, đây là ta Đại Minh niềm vui." Hơi ngưng lại về sau, Chu Tiêu ánh mắt kiên định nhìn xem Chu Nguyên Chương, tiếp tục nói, "Nhi thần coi là, Chu ứng đã tại trận đầu liền lập xuống lớn như thế công, nên giúp cho ân thưởng, dùng cái này khích lệ toàn quân tướng sĩ, để các tướng sĩ biết được ta Đại Minh ân thưởng chi công." Chu Tiêu ngôn từ khẩn thiết, dứt lời, lần nữa đối Chu Nguyên Chương không người cúi đầu, thái độ cực kỳ thành khẩn. Nghe vậy, Chu Nguyên Chương trên mặt hiện ra một vòng nụ cười ấm áp, hắn khẽ gật đầu, nói ra, "Tiêu Nhi nói tự nhiên có lý." Đón lấy, hắn giọng nói vừa chuyển, sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghị sâu tính kỹ, chỉ bất quá, bây giờ đại chiến mới vừa vặn kéo ra màn che, hết thảy thắng quả còn cần chờ đợi Bắc phạt chi chiến triệt để hết thảy đều kết thúc sau lại đi phong thưởng. Ngươi không phải vẫn muốn triệu Chu ứng nhập ứng thiên yết kiến sao? Lần này Bắc phạt chi chiến kết thúc về sau, ta liền hạ chỉ để Chu ứng một nhà nhập đô yết kiến. Nói đến chỗ này, Chu Nguyên Chương trong mắt lóe lên một tia khẳng định, đương nhiên, lần này hắn lập xuống đại công, không thể không thưởng, không thể không tán dương. Ta nên mô phỏng chỉ một phòng, hảo hảo tán dương một phen, đồng thời đem một trận chiến này công kỹ càng ghi lại, đợi đến Bắc phạt kết thúc, đồng loạt luận công hành thưởng. Hiển nhiên đối với phong thưởng sự tình, Chu Nguyên Chương trong lòng có chính mình sâu xa suy tính. Bây giờ Chu ứng đã không phải ngày xưa tại Liêu Đông trên chiến trường chinh phạt lập công vô danh tiểu binh, mà là Đại Minh chấp trưởng một phương binh quyền vệ sở chỉ huy sứ, địa vị đã không thấp. Ngày xưa tại chỉ huy sứ phía dưới, vì cổ vũ sĩ khí, kích phát các tướng sĩ đấu trí, có thể lâm trận phong thưởng, dùng cái này đến khích lệ toàn quân. Nhưng bây giờ, Chu ứng đã thân cư chỉ huy sứ cao vị, nếu như trận đầu liền trắng trận phong thưởng, kia tương lai hắn lại lập xuống chiến công hiển hách, thật gặp phải phong không thể phong tình cảnh lúng túng. Đối với đế vương mà nói, như thật đến phong không thể phong tình trạng, kia tuyệt không phải chuyện gì tốt, ngược lại có thể sẽ dẫn phát một hệ liệt khó mà dự liệu vấn đề. Phụ hoàng, bây giờ Chu Ứng đã cưới vợ, đồng thời vợ hắn cũng đã dục tử. Lần này bắt phạt công đầu, theo phụ hoàng chi ý không thể trực tiếp phong thưởng, có thể ra phong Chu Ứng vợ một cái cám mệnh. Ngày xưa Liêu Đông Bình phục lúc, nhi thần liền có này tâm, bất quá mọi việc phức tạp, nhi thần nhất thời sơ sẩy quên đi. Lần này Chu Ứng lại lập kỳ công, lẽ ra nên như vậy. Chu Tiêu mỉm cười, không tiêu ngạo không tự tin nói. Ha ha. Chu Nguyên Chương cởi mở cười ha ha, tiếng cười tại Phụng Thiên Điện bên trong quanh quẩn, tràn đầy từ ái cùng đối Chu Tiêu vô hạn tín nhiệm. Sau đó, Chu Nguyên Chương nói, Tiêu Nhi quả nhiên là đối Chu Ứng có chút coi trọng a. Sau đó, hắn giọng nói vừa chuyển, không có bất cứ chút do dự nào nói ra, được. Đã ngươi mở miệng, vậy cái này cám mệnh, ta khẳng định là muốn phong. Chu Nguyên Chương ánh mắt liếc nhìn một vòng, cao giọng hạ lệnh, mô phỏng chỉ. Chu Ứng, vì nước mở rộng đất đai biên giới, chạm diệt Bắc Cương cường địch. Bắc phạt trận đầu phá thành chi công, tạm thời đi lại, đợi đến Bắc phạt chiến định, đồng loạt phong thưởng. Chu Ứng vợ, tứ phong ngũ phẩm cáo mệnh hưởng ngũ phẩm đồng, thường nhất kiến công quỷ. Tại Phụng Tiên đại điện một bên, phụ trách định ra thánh chỉ quan lại lập tức hết sức chăm chú ghi chép lại. Chỉ gặp hắn cấp tốc cầm lấy bút lông, chấm chấm mực nước, trên giấy múa bút thành văn, đem Chu Nguyên Chương ý chỉ một chữ không lọt ghi chép lại, chỉ đợi về sau triều nghị tán đi hiện lên tấu mà lên, đáp lên đại ấn liền có thể phát đến Bắc Cương. Tiêu Nhi, dạng này được chứ? Chu Nguyên Chương cười cười, ánh mắt từ ái nhìn xem Chu Tiêu. Ngũ phẩm cáo mệnh có phải hay không có chút thấp? Chu Tiêu suy tư một cái chớp mắt, cười đưa ra cái nhìn của mình. Dù sao cũng là lần thứ nhất sắp phong, là đủ. Nếu như Chu Ứng lại vì quốc lập công, ta không chỉ có cho hắn tấn công, sẽ còn cho hắn phu nhân tiếp tục gia phong. Chu Nguyên Chương lúc này cười đáp lại, trong mắt cũng lộ ra đối Chu Ứng tương lai lập công chờ mong phụ hoàng thánh minh. Chu Tiêu lúc này không người cúi đầu, đối Chu Nguyên Chương quyết sách biểu thị tán thành. Mà đối với Chu Tiêu coi trọng như thế Chu Ứng, không tiếp tự mình mở miệng mời phong, Chu Nguyên Chương trong lòng hết sức hài lòng. Kể từ đó, cả triều văn võ đều biết rõ Chu Ứng là Chu Tiêu xem trọng người. Dân gia, Chu Ứng tất nhiên sẽ cảm ơn Chu Tiêu tri ân, ngày khác chắc chắn thể sống chết là Chu Tiêu hiệu lực. Đế vương ngự dưới, coi trọng ân trạch mà đối đãi, đây chính là trong đó tinh diệu chi đạo. Chu Nguyên Chương có thể phong thưởng, nhưng phần ân tình này lại muốn để Chu Tiêu đến thu hoạch. Hoặc là nói, đây chính là phụ tử ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau một trận giận dây, thông qua phương thức như vậy, đã hiển lộ rõ ràng hoàng gia ân trạch, lại củng cố Chu Tiêu hy vọng. Bắc phạt trận đầu phá thành, cái này đích xác là đáng giá ăn mừng. Chu Nguyên Chương nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Đường Đạt, ngữ khí trầm ổn bàn giao nói, "Đường Khanh, mật thiết chú ý Bắc Cương chiến sự. Chỉ cần là cùng Bắc Cương có liên quan tin tức, lập tức hiện lên tấu thái tử. Lần này Bắc phạt chi chiến, đồng dạng cũng là thái tử tự mình vận chủ thống soái." Hiển nhiên, ngày xưa Liêu Đông chi công, Chu Nguyên Chương cố ý tặng cho Chu Tiêu, khiến cho sử sách phía trên sẽ nổi bật ghi lại Chu Tiêu một bút. Mà lần này Bắc phạt chi chiến, Chu Nguyên Chương không hề nghi ngờ cũng là muốn đem công lao tặng cho Chu Tiêu, dùng cái này đến đặt vững Chu Tiêu hy vọng, là Chu Tiêu ngày sau thuận lợi kế thừa đại thống tăng thêm trợ lực. Triều nghị đều đâu vào đấy tiến hành, thời gian lặng yên trôi qua, một canh giờ sau, triều nghị kết thúc. Phụng Tiên bên trong đại điện, lúc này chỉ còn lại có Chu Tiêu hai cha con. Tiêu Nhi, như thế nào nhìn? Chu Nguyên Chương lần nữa cầm lấy Lý Cảnh Long truyền đến đấu, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ giọng hỏi. Nếu như nói trước đây Chu Ứng sơ hiện triều đình lúc, chạm địch trăm người liền đã là đương thời chi dũng sĩ, bây giờ hắn mạnh phá trấn hạ thành, lực lượng một người chạm địch vượt qua ngàn chúng. Chu Tiêu biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại dị thường trịnh trọng, kia, hắn đã siêu thoát người bình thường lực. Nói Chu Tiêu sắc mặt cũng là hơi đổi, tựa hồ còn tại là Chu Ứng dũng mãnh mà kinh thán không thôi. Hiện tại nhi tử cũng là có chút may mắn hắn là ta Đại Minh chiến tướng, mà không phải Bắc Nguyên, cũng không dị tộc. Nếu không ta Đại Minh liền thật muốn gặp được kinh địch. Chu Tiêu lại nghiêm túc nói. Nghe vậy, Chu Nguyên Chương cũng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, trầm giọng nói, ngươi nói không sai, may mắn cái này Chu Ứng là ta Đại Minh người, nếu không hẳn là kinh địch. Nói ra lời này về sau, Chu Nguyên Chương giống như lại nghĩ tới cái gì trọng yếu sự tình, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chú Chu Tiêu, thấm thía nói ra, Tiêu Nhi, đối với cái này Chu Ứng, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi cần phải ghi ở trong lòng. Cha, ngươi nói. Chu Tiêu biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, hết sức chăm chú nghe, minh bạch đây là chính mình phụ thân có cực kỳ trọng yếu sự tình muốn đặc biệt bàn giao. Người này, dũng lực quá mạnh, dùng để đối địch mà nói, đích thật là ta Đại Minh chuyện may mắn. Nhưng đây cũng là tại trưởng không phía dưới chuyện tốt. Đối với cái này Chu Ứng, cha con chúng ta cũng không từng gặp, chỉ là tại tấu trên biết được hắn siêu phàm năng lực, đối với hắn chân thực bản tính cũng không rõ ràng. Nếu như về sau, có thể đem cái này Chu Ứng thu phục tốt nhất, hắn nếu như thành tâm hiệu chung với ngươi, vậy ngươi có thể dùng chi? Nói đến chỗ này, Chu Nguyên Chương trong mắt lóe lên một đạo sắc bén sắc ý, ngựa khí cũng biến thành băng lãnh bắt đầu, nhưng là, nếu như không thể chân chính đạt được hắn hiệu chung, không cách nào chân chính áp chế với hắn, trưởng không với hắn, kia đối với người này, nhất định phải giết chi. Như thế giúp được người, quá nguy hiểm. Nghe nói như thế, Chu Tiêu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong lòng dâng lên một trận hàn ý, nhưng là cảm nhận được Chu Nguyên Chương kia nghiêm túc đến cực hạn thân sắc, Chu Tiêu rất rõ ràng, chính mình phụ thân lời nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Vang Lý Cảnh Long cái này chiến báo phía trên miêu tả nội dung, liền hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Chu Ứng đến tuột cùng là bực nào giúp lực. Giết địch ngàn người, đây quả thực khó mà tưởng tượng, cuối cùng là nhân lực có thể làm được sao? Phải biết vậy vẫn là một tòa Bắc Nguyên đại quân trọng binh đóng giữ kiên thành, bên trong thành binh cường đem rộng, phòng thủ nghiêm mật tới cực điểm. Nếu như ngày khác Chu Ứng không bị khống chế, kia cục diện đơn giản thiết tượng không chịu nổi, hậu quả đem không cách nào đánh giá. Cha, nhi tử nhớ kỹ. Chu Tiêu hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, bất quá, nhi tử mặc dù không có gặp qua Chu Ứng, nhưng nhi tử tự tin, nhất định có thể để Chu Ứng trung tâm là đại minh hiệu lực. Chương 149, Chu Nguyên Chương phụ tử chi nghị. Phong thưởng định. Ban thưởng Chu Ứng phu nhân, tứ phẩm cám mệnh. 2, chương 149, Chu Nguyên Chương phụ tử chi nghị. Phong thưởng định. Ban thưởng Chu Ứng phu nhân, tứ phẩm cám mệnh. 2, cha suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chu Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Chu Nguyên Chương, hết sức trịnh trọng trả lời, trong mắt cũng là có một loại đối với mình tự tin. Gặp đây, Chu Nguyên Chương mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng tin tưởng ngươi có thể áp đảo cái này Chu Ứng, vừa mới lời nói cũng là để ngươi trong lòng có chỗ chuẩn bị. Nói cho cùng, từ cái này Chu Ứng biểu hiện đến xem, xung phong đi đầu, rất có tình nghĩa, chỉ cần hảo hảo ân trạch đối đãi, hắn hẳn là ngươi trong tay một thanh lưỡi dao. Mà lại sau trận chiến này, có thể đem nhà của hắn quyến tiếp nhập Ứng Thiên. Tướng ở bên ngoài thông minh, vẫn là phải có chỗ ngăn được mới có thể là hơn. Trước kia Chu Ứng chỉ là độc thân một người còn không tốt nắm giữ, nhưng bây giờ hắn thành gia có tử, cái này đối với ngươi mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Ngự dưới, ngăn được, tự nhiên cũng là muốn nhằm vào thần tự uy hiếp, chỉ có để bọn hắn trong lòng có sợ, trong lòng có kính, trong lòng có mớn, mới có thể chân chính nắm giữ. Chu Nguyên Chương mỉm cười, đối Chu Tiêu ân cần dạy bảo hắn đế vương chi đạo. Đối với Chu Nguyên Chương mà nói, Chu Tiêu chính là hắn đời này lớn nhất kiệt tác, hắn xem Chu Tiêu vì trở thành liền ngày xưa đại hán văn đế đồng dạng vĩ đại công tích niềm hy vọng. Cha, nhi tử cần thủ giáo. Chu Tiêu lúc này cung kính trả lời, thái độ khiêm tốn mà nghiêm túc. Tốt. Chu Nguyên Chương vỗ vỗ Chu Tiêu bả vai, giọng nói nhẹ nhàng bắt đầu, người ta phụ tử ở giữa không cần như thế câu thúc. Hôm nay ngươi trên triều đình là Chu Ứng tình công, là Chu Ứng vợ mời phong cám mệnh, đấy là đúng. Đối với loại này trọng tình nghị người, thi ân chính là thu phục chi pháp. Lần này cáo mệnh sự tình, còn có còn lại ban thưởng, ngươi tự hành đi làm. Ta không gặp qua hỏi. Chu Nguyên Chương lại cười cười, trong mắt tràn đầy đối Chu Tiêu tín nhiệm cùng ủng hộ. Nhi tử minh bạch. Chu Tiêu gật đầu cười, trong lòng lĩnh hội phụ thân thâm ý Bắc Cương. Trấn Hạ Thành bên ngoài, ngày mới tảng sáng, nắng sớm mờ mờ, hậu cần quân liền đã toàn viên xuất động. Bọn hắn bận rộn xuyên toa trong thành bên ngoài, khẩn trương mà có thứ tự dọn dẹp chiến trường. Ngoài thành, một mảnh hỗn độn, thi thể nổ ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, hậu cần quân nhóm hai người một tổ, phí sức đem thi thể vận chuyển đến trên xe ngựa. Có người trong tay cầm dây thừng, cẩn thận buộc chặt lấy thi thể, phòng ngừa hắn tại vận chuyển quá trình bên trong rơi xuống, có người thì tại một bên chỉ huy, bảo đảm dọn dẹp tiến hành. Bên trong thành, đồng dạng là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Thỉnh thoảng có thi thể bị xe ngựa lôi ra đến, bất quá thi thể phía trên chiến giáp đều đã bị gỡ ngoại trừ. Cái này tự nhiên là quét dọn chiến trường quy củ, chiến giáp dù là vỡ vụn đều có thể một lần nữa luyện sắt đúc lại, tại vật tư tương đối thiếu thốn trên chiến trường, mỗi một kiện có thể dùng vật phẩm đều lộ ra càng chân quý. Tham kiến Chu tướng quân. Làm Chu Ứng tại thân vệ bảo vệ hạ hướng về cửa thành đi tới lúc, trung quanh hậu cần quân, còn có cửa thành phòng thủ đại linh biên quân, trong mắt trong nháy mắt giấy lên cuồng nhiệt cùng kính sợ qua mang, bọn hắn đều nhịp hành lễ, thanh âm to lớn mà chỉnh tề. Không cần đa lễ. Chu Ứng mỉm cười gật đầu, trong tươi cười mang theo vài phần ôn hòa. Đến cửa thành về sau, Chu Ứng lúc này mới tới kịp cẩn thận xem xét chính mình cho thành này môn tạo thành lực phá hoại. Cửa thành đã vỡ vụn không chịu nổi, nguyên bản khảm nạm cửa thành thành quan trên vách tường, từng đạo vết rách như là giữ tợn vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Những này vết rách rộng hẹp không đồng nhất, có địa phương thậm chí có thể luồn vào một cái tay đi. Xem ra sau này vẫn là phải hơi khắc chế điểm. Chu Ứng đáy lòng thầm nghĩ. Trước mắt cửa thành cùng thành quan, về sau nếu như không tu sửa, cái này vết rách tất nhiên sẽ tiếp tục lan tràn, cuối cùng khả năng dẫn đến thành quan đổ sụp. Đem thành này bảng số phòng biển đánh nát. Chu Ứng ngẩng đầu, nhìn xem cửa thành treo Trấn Hạ Thành ba chữ, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, trực tiếp hạ lệnh. Bắc Nguyên vì nhục nhã đại minh, tại biên cảnh xây dựng thành trì, cái tên phần lớn đều là nhằm vào Thanh Vân tộc quần. Trấn Hán Trấn Đường Trấn Hạ theo Bắc Nguyên, có lẽ bọn hắn vẫn mưu toan như là đã từng, vĩnh viễn nô dịch Thanh Vân. Loại này mang theo mãnh liệt vũ nhục tính hành vi, để Chu Ứng trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Vâng. Lưu Lỗi lúc này lĩnh mệnh. Thành quan chỗ còn có không thiếu vân bậc thang, chúng thân vệ cấp tốc hành động, mấy người một tổ, trực tiếp nhấc đến thang mây. Bọn hắn động tác thuần thục, cấp tốc đem thang mây tựa ở cửa thành bên cạnh, sau đó thuận thang mây bò lên. Đến bảng hiệu chỗ vị trí về sau, mấy người đồng tâm hiệp lực, trực tiếp đem trên cửa thành bảng hiệu bắn lên, bảng hiệu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà rớt xuống đất, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Nhìn xem cái này Trấn Hạ Thành bảng hiệu vỡ tan, Chu Ứng nhẹ gật đầu, hắn nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp giẫm tại vỡ vụn bảng hiệu bên trên, hướng về bên trong thành đi đến. Bên trong thành, lui tới đều là bận rộn hậu cần quân tại xử lý thi thể. Mặc dù thi thể ngay tại từng bước chuyển di, nhưng tiên huyết vẫn ở trong thành các nơi thẩm thấu ra, hội tụ thành từng bãi màu đỏ sẫm vũng máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, làm cho người buồn nôn. Chu Ứng thì là bình tĩnh nhìn lướt qua, nhấc tăng nhanh bước chân. Làm đến tướng phủ cửa ra vào, Mục Thịnh đã chờ đợi ở đây đã lâu, ánh mắt nhìn qua nơi xa, nhìn thấy Chu Ứng đi vào, lập tức ôm quyền tiến lên đón, lớn tiếng nói ra, "Chu tướng quân, đại tướng quân truyền triệu có chuyện gì quan trọng?" Chu Ứng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nguyên bản Chu Ứng còn tại trong quân doanh nghỉ ngơi, lại bị Quách Anh bỗng nhiên phái người đánh thức, khẩn cấp chuyển kiến. Hẳn là bước kế tiếp động binh đi. Mục Thịnh cười trả lời, mang trên mặt một tia suy đoán. "Đi." Chu Ứng nhẹ gật đầu, lúc này cất bước đi vào tướng phủ. Mục Thịnh thì là đi sát đằng sau lưng Chu Ứng, nhắm mắt theo đuôi, thậm chí tại hành tẩu quá trình bên trong, còn tận lực lạc hậu Chu Ứng nửa bước. Hiển nhiên, từ Mục Thịnh động tác trên cũng có thể nhìn ra hắn đối Chu Ứng tin phục. Mặc dù cùng là chỉ huy sứ, nhưng Mộc Thịnh biết rõ chính mình tại Dũng hơi trên không bằng Chu ứng, mà lại tại lần này chiến sự bên trong, hắn cũng là nghe lệnh của Chu ứng chỉ huy. Bên trong đại điện, Quách Anh ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc uy nghiêm, không giận tự uy. Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long thì là điểm ngồi tại trái phải hai bên. Đợi đến Chu ứng tiến đến, Chu ứng lúc này đối Quách Anh không người cúi đầu, lớn tiếng nói ra, mặt tướng bái kiến đại tướng quân. Chu tướng quân, có thể nghỉ ngơi tốt rồi. Quách Anh trên mặt hiện ra ân cần tiếu dung, ôn hòa hỏi. Đa tạ đại tướng quân quan tâm, mặt tướng đã nghỉ ngơi tốt. Chu ứng cười trả lời. Chu tướng quân hôm qua xuất quân một ngày phá thành, chạm địch vô số, coi là thật để ta ăn nhiều giật mình à? Quách Anh nhìn chăm chú Chu ứng, lớn tiếng tán dương. Đây là mặt tướng chỗ chức trách. Chu ứng thần sắc bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn trả lời. Loại chuyện này, Chu ứng tự nhiên là đã thành thói quen. Lần này chiến quả đã xuất, trận chiến này Chu tướng quân có biết quân ta tiêu diệt bao nhiêu nguyên quân? Quách Anh cười cười, sau đó thử thăm dò hỏi. Trận chiến này, theo mặt tướng tính ra đến xem, cùng ta quân giao chiến nguyên quân không thua 4 vạn, hẳn là thủ vệ thành này một nửa. Chu ứng khẽ nhíu mày, trầm tư một lát sau, chậm rãi trả lời. Nghe được cái này, Quách Anh trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng quan mang, lúc này cười nói, Chu tướng quân không hổ là ta đại minh chí dụng song toàn chi tướng, không nghĩ tới liền binh lực đều có thể tính ra đến như thế rõ ràng. Không tệ, thống kê phía dưới, đóng tại trong thành nguyên quân nguyên bản có hơn 8 vạn chúng, còn có 5 vạn thanh niên trai tráng. Nhưng ở ngoại thành bị Chu tướng quân công phá về sau, nguyên bản trấn thủ ở đây thành nguyên hoàng nhị tử xuất lĩnh lấy phần lớn binh lực rút lui. Trận chiến này, trải qua hậu cần quân thống kê, chạm địch gần 3 vạn chúng, bắt được hơn 2 vạn chúng, bao gồm thanh niên trai tráng, cũng chính là nguyên quân pháo hôi quân. Quách Anh chậm rãi mở miệng, kỳ càng giảng thuật chiến quả. Như thế, về sau chiến sự cũng sẽ càng khó một chút. Lần này mặc dù đoạt lấy thành này, nhưng cũng chạy trốn không ít nguyên quân. Chu ứng thần sắc nghiêm túc nói trận đầu liền lấy được như thế chiến quả, nguyên đỉnh, không đáng để lo. Bất quá, Chu tướng quân hôm qua giết địch một ngày, có thể hiểu rõ chính ngươi giết bao nhiêu nguyên quân. Quách Anh có chút nheo mắt lại, thử thăm dò hỏi. Cái số này mà tướng tự nhiên là không cách nào nhớ kỹ. Chu ứng thì là bình tĩnh trả lời. Bất quá dưới đáy lòng, Chu ứng lại là rõ ràng biết rõ, ngày hôm qua một ngày sát phạt, chết tại hắn trong tay nguyên quân vượt qua 2000 chúng, không chỉ có mang đến cho hắn 80 năm thọ nguyên nhận lấy, càng làm cho hắn toàn thuộc tính thuận lợi đột phá đến 6000. Liên hậu cần quân phối hợp đô chấn phủ thống kê, Chu tướng quân giết địch nhân số liền vượt qua 1500 người. Chu tướng quân, ngươi đến cùng là người sao? Quách Anh trừng to mắt, mang theo một loại khó tả rung động, chăm chú nhìn chăm chú Chu ứng, tựa hồ khó mà bình phục nội tâm gợn sóng. Khi nhìn đến đô chấn phủ cùng hậu cần quân cộng đồng thống kê chiến quả về sau, Quách Anh kém chút con mắt đều trợn lồi ra. Hơn 1500 người, mà lại chỉ có nhiều, không có ít. Dù sao những này có thể xác định là Chu ứng chỗ chém giết, đó là bởi vì những cái kia chết đi nguyên binh trên thân đều là sâu tận xương tủy vết đao, vết kiếm, hơn nữa còn có tay cụt hải cốt, chết tại Chu ứng trong tay, cơ hồ không có cái gì chết tử thế hình. Mà nghe được cái số này, một bên Chu Lệ cùng Lý Cảnh Long ánh mắt trong nháy mắt tụ tập tới, rơi vào Chu ứng trên thân. Phụ mẫu sinh dưỡng thật tốt, để mà tướng trời sinh thần lực, cho nên giết địch cũng liền đơn giản một chút. Chu ứng cười cười, hơi hợt hồi đáp, mang theo vài phần thoải mái. Dù sao hắn cũng không tốt trả lời như thế nào. Chương 150, mở bảo dương. Các loại khoa học kỹ thuật chi vật, là ngày sau khoa học kỹ thuật quốc gia đặt vững. Một, chương 150, mở bảo dương. Các loại khoa học kỹ thuật chi vật, là ngày sau khoa học kỹ thuật quốc gia đặt vững. Một, cho dù thân ở công thành trùng sát máu tanh chiến trường phía trên, Chu ứng đối với thực lực bản thân hiện ra, vẫn như cũ có chỗ giữ lại. Nếu đem toàn bộ thực lực triển lộ không bỏ sót, chiến trận kia thực sự quá mức dọa người nghe nói. Đơn thuần tốc độ, hắn vừa xài bước ra, người bình thường liền khó có thể nhìn theo bóng lưng, kia đã là phi nhân lực, càng vượt qua tưởng tượng. Dù sao, Chu ứng bây giờ vẫn cần dựa vào đại minh cây to này hấp thu chất dinh dưỡng, phát triển lớn mạnh. Cho nên, có chút phong mang nên giấu liền phải giấu, tại cái này phức tạp trong cục thế, tinh chuẩn thu hoạch chính mình cần thiết, mới là sinh tồn cùng phát triển vương đạo. Kia Chu tướng quân có lẽ chính là chân chính thiên phú dị bẩm a. Quách Anh mặt mũi tràn đầy cảm khái, không khỏi lên tiếng tán thán nói. Sự thật cũng đúng là như thế, Chu ứng như vậy dũng mãnh tuyệt luân trình độ, dùng thiên phú dị bẩm để hình dung, đều có vẻ hơi từ không diễn ý, tựa hồ cũng tìm không thấy cái khác càng chuẩn xác từ để hình dung. Mà ở một bên, Chu Lệ ánh mắt thâm trầm, ý vị thâm trường nhìn chăm chú Chu ứng, đáy mắt chỗ sâu đối Chu ứng kiêng kỵ càng là sinh sôi lớn mạnh, lại đã đạt đến khó nói lên lời trình độ. Trong vòng một ngày, lại chém giết 1500 hơn người mang giáp nguyên quân, còn trùng sát tại đội ngũ nhất phía trước, trực diện nguyên quân mãnh liệt nhất thế công. Chu Lệ dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như thật muốn đối phó hắn, đến tột cùng đến sử xuất cỡ nào thủ đoạn, mới có phần thắng đem hắn đưa vào chỗ chết. Giờ này khắc này, Chu Lệ nội tâm đã bị chấn động cùng kiêng kỵ lấp đầy, trong mắt hắn, Chu ứng sớm đã vượt ra thường nhân phạm chủ. Kiêng kỵ, lo lắng. Giờ phút này Chu Lệ đáy lòng đúng là như thế. Ha ha. Lý Cảnh Long cất tiếng cười to, cao giọng nói ra, "Chu tướng quân quả nhiên là thần nhân a. Ngày xưa Tây Sở bá vương Hàn Vũ, dũng mãnh vô địch, tại sử sách trên lưu lại một trang nổi bật. Theo ta thấy, tương lai Chu ứng tướng quân bằng vào cái này một thân dũng lực, nhất định cũng có thể lưu danh sử xanh, làm hậu thế chố ghi khắc." Lời nói ở giữa, hắn nhìn về phía Chu ứng trong ánh mắt, tràn đầy không che giấu chút nào ý kính nể. Tuy nói Lý Cảnh Long so Chu ứng lớn tuổi rất nhiều, địa vị cũng càng vi tôn sùng, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn đối Chu ứng phát ra từ nội tâm kính trọng. Dù sao hắn từ nhỏ cũng là nhận lấy hắn phụ thân Lý Văn Trung hung đúc, tôn trọng quân lữ, tôn trọng trong quân dũng mãnh chiến tướng. Vậy liền mượn Lý tướng quân cắt luôn. Chu Ứng lộ ra một vòng ý cười, ung dung đáp lại nói: "Chu tướng quân." Quách Anh sửa sang lại suy nghĩ, lấy lại tinh thần, nhìn xem Chu Ứng nói ra, trận đánh hôm qua chiến quả, bây giờ đã cơ bản thống kê xong xuôi, hôm nay liền có thể để cấp báo ra roi thúc ngựa hiện lên Tâu Ứng Tiên. Lần này bắc phạt, công đầu nhất định là ngươi. Bất quá, trấn hạ thành đã bình định, bước kế tiếp tiến quân kế hoạch, Chu tướng quân nhưng có cái gì cách nhìn? Tuy nói Quách Anh thân là đại tướng quân, tay cầm binh quyền, chủ tính trung toàn cục, nhưng Chu Ứng tại trận đầu bên trong rực rỡ hào quang, biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Về tình về lý, Quách Anh đều cảm thấy có cần phải hỏi thăm một cái Chu Ứng ý nghĩ, dù là trong lòng của hắn sớm đã định ra tiến quân sách lược. Tự nhiên là thừa thắng truy kích, bắt lấy cái này đến chi bất dịch thắng quả, tiếp tục xua quân thẳng tiến. Chu Ứng không chút do dự, lúc này cấp ra đề nghị của mình, tiếp theo lại bổ sung, thừa dịp Bắc Nguyên còn đang vì thủ thành chiến báo sức đầu mẹ chán, chúng ta ứng cấp tốc chia binh tiến công, đánh bọn hắn trở tay không kịp, tuyệt không cho bọn hắn thở dốc, chỉnh đốn cơ hội. Tiến Vương, Quách Anh ngược lại nhìn về phía Chu Lệ, hỏi, Bắc Bình quân bây giờ chắc hẳn nhanh đến đi. Hồi bẩm đại tướng quân. Chu Lệ lập tức lấy lại tinh thần, trả lời, ngày mai, Bắc Bình quân liền có thể đến trấn Minh Thành, binh lâm dưới thành. Được. Quách Anh khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, Minh Nhật Trương Ngọc tướng quân xuất quân khởi xướng tiến công, nhất định có thể kiểm chế lại một bộ phận nguyên quân binh lực, mà còn lại 10 vạn đại quân, liền có thể thừa cơ tiếp tục thúc đẩy, thẳng bức lần này nguyên quân binh bại về sau, vội vàng lui vào trấn Đường Thành. Đại Ninh biên quân trải qua một ngày kịch liệt sát phạt, các tướng sĩ đã mỏi mệt không chịu nổi. Mục Thịnh thấy thế, lúc này đứng ra, chủ động mời mệnh nói, mặt tướng nguyện lĩnh hội châu vệ, gánh chịu tiến công thành này trách nhiệm. Trấn Đường Thành bên kia, nguyên quân hiệu lệnh rút quân lúc hội tụ không ít binh lực, mà lại bản thân cũng có binh lực đóng giữ. Chu Ứng nghe vậy, khẽ to mày, mở miệng phân tích nói, bằng hội châu vệ hiện hữu binh lực, muốn công phá thành này, độ khó cực lớn, dường như rất nhỏ khả năng. Kia Chu tướng quân có gì cao kiến? Quách Anh nghe xong, lập tức truy hỏi. Thành này liền từ ta Đại Ninh vệ đến tiến công. Chu Ứng biểu lộ không thay đổi, lúc này nói ra, về phần hội châu vệ, thì ngược lại đi tiến công phòng ngự tương đối yếu kém một chút lân cận thành. Lần này chúng ta vừa vặn chia ra ba đường, bằng nhanh nhất tốc độ, đem cái này Bắc Nguyên còn lại cái này bốn tòa biên thành nhất cử công phá. Kể từ đó, ta Đại Minh quân đội liền có thể tiến quân thần tốc, không trở ngại chút nào giết vào Bắc Nguyên nội địa. Trên chiến trường, binh quý thần tốc. Không hề nghi ngờ, nguyên bản đóng tại trấn Hạ Thành nguyên quân binh lực, tại Bắc Nguyên rất nhiều biên thành bên trong có thể sương mạnh nhất. Chu Ứng sở dĩ phản đối Mục Thịnh lĩnh mệnh đi tiến đánh trấn Đường Thành, thứ nhất là cân nhắc đến hội châu vệ binh lực cùng thực lực, khó mà tại trận này trận công kiên bên trong thủ thắng, thứ hai, tự nhiên cũng có chính hắn suy tính, muốn vì Đại Ninh vệ tranh thủ càng giết nhiều hơn địch lập công, tích lũy chiến công cơ hội. Đương nhiên, cũng có Chu Ứng muốn giết địch nhặt lấy thuộc tính cơ hội. Tướng quân, Mục Thịnh không có cam lòng, dựa vào lý lẽ biện luận nói, trận chiến ngày hôm nay, hội châu vệ các tướng sĩ biểu hiện cực kỳ xuất chúng. Tuy nói bọn hắn từng là hàng tốt, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, bây giờ đã chân tâm thật ý quy thuận ta Đại Minh. Mặt tướng có 10 phần lòng tin, có thể xuất lĩnh bọn hắn công phá địch thành. Một tướng quân, Chu Ứng kiên nhẫn giải thích nói, hàng tốt chỉnh hợp cùng rèn luyện, cũng không phải là một sớm một chiều chi công, không phải đánh thắng một trận, liền có thể triệt để hòa làm một thể. Trận đánh hôm qua, hội châu vệ các tướng sĩ sát thực anh dũng giết địch, biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác biết tròn biết méo. Nhưng bọn hắn cũng không trải qua chân chính tàn khốc công thành chi chiến khảo nghiệm. Một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, nếu như tổn binh hao tướng đạt tới ba thành, liền vô cùng có khả năng sĩ khí sa sút, biến thành hội quân. Mà hàng tốt chỉnh biên mà thành quân đội, tình huống thì càng thêm nghiêm trọng, vẹn vẹn một hai thành thương vong, liền có thể để bọn hắn sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ, đánh mất ý chí chiến đấu. Cho nên, để hội châu vệ chính mặt nên chiến, có lẽ còn có thể thử một lần, nhưng nếu là để bọn hắn đi đánh công thành chi chiến, nhất là đối mặt binh lực mạnh hơn tự thân thủ thành quân địch, bọn hắn không chỉ có khó mà phá thành, thậm chí vô cùng có khả năng dễ dàng sụp đổ. Ta Đại Minh Bắc phạt chi quân cũng sẽ phản thụ hán loạn. Hội châu vệ chi quân đội này, tuy nói trải qua Chu Ứng gần một năm dốc lòng huấn luyện, nhưng đối với trong đó hàng tốt tính nết cùng đặc điểm, Chu Ứng lại quá là rõ ràng. Hắn tuy vô pháp biết rõ mỗi người cụ thể tình huống, nhưng đối với tình người nhìn rõ, để hắn biết rõ ở trong đó lợi hại quan hệ. Nghe được lần này phân tích, nguyên bản thái độ kiên quyết một thịnh, cũng không nhịn được do dự. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng, nhìn xem Chu Ứng nói ra, thế nhưng là trận đánh hôm qua đi, Đại Ninh biên quân thương vong nhân số không dưới 5.000 người, mà lại cũng là đại chiến mệt mỏi. Như ngay sau đó lại tiến hành công thành chi chiến, các tướng sĩ thể lực cùng sĩ khí còn có thể chịu đựng được sao? Yên tâm đi. Chu Ứng mỉm cười, lộ ra một vòng tự tin, an ủi, Đại Ninh biên quân nhất định có thể phá thành. Nghe được nơi đây, Quách Anh nhìn về phía Lý Cảnh Long, do hỏi, Lý tướng quân, đối với lần này công phạt binh lực điều hành cùng an bài, ngươi có ý kiến gì không? Lý Cảnh Long cơ hồ không chút do dự, lập tức nói ra, mặt tướng cảm thấy, Chu tướng quân đề nghị 10 phần thỏa đáng, chúng ta nghe Chu tướng quân chính là. Dù sao Chu tướng quân tại Liêu Đông trải qua vô số chính phạt, trong đó phần lớn đều là công thành chi chiến, tích lũy cực kỳ phong phú công phạt kinh nghiệm. Tin tưởng Chu tướng quân trong lòng, nhất định đã có Chu toàn cách đối phó. Nghe nói Lý Cảnh Long lần này tỏ thái độ, Quách Anh quyết định thật nhanh, đánh nhịp quyết định, như thế, liền theo Chu tướng quân nói xử lý. Hai đường đại quân chia ra ba đường, phân biệt tiến công ba tòa thành trì. Chỉ bất quá, trấn Đường Thành nguyên quân số lượng thực không ít, làm phòng ngoài ý muốn, cũng là ổn thỏa lý do, vẫn là phải từ hội châu vệ điều động 2 vạn đại quân, gia nhập Đại Ninh biên quân, tăng cường công thành lực lượng. Đối với đề nghị này, Mục Thịnh suy tư một lát sau, gật đầu biểu thị đồng ý, đại tướng quân nói cực phải. Quân nghị thương định về sau, đám người liền cấp tốc hành động, y theo cố định kế hoạch, chia ra ba đường, hướng về mục tiêu của mình xuất phát. mà Chu Ứng cũng đã được Như Nguyện lĩnh mệnh tiến đánh nguyên quân đóng giữ binh lực nhiều nhất trấn Đường Thành. Chu Lệ trong doanh trướng. Chu Ứng. Chu Lệ vừa về tới doanh trướng, liền mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đối Diêu Quảng Hiếu tự lẩm bẩm, trận đánh hôm qua, hắn có thể giết địch hơn 1500 người, còn chém giết mười mấy tên địch tướng. Bực này kinh khủng chiến lực, coi là thật còn tại nhân lực có khả năng với tới phạm chủ sao? Giờ phút này, trên mặt hắn thần sắc đều để lộ ra nội tâm kia mãnh liệt kiêng kỵ chi ý, vương gia đây là sợ. Diêu Quảng Hiếu mắt sáng như đuốc, một câu nói toạc ra Chu Lệ suy nghĩ trong lòng, chăm chú nhìn chăm chú hắn. Hoàn toàn chính xác. Chu Lệ cũng không phủ nhận, mà là thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu, thẳng thắn nói ra, đối với cái này Chu Ứng, bản vương trong lòng lại thật sinh ra một tia sợ hãi. Như thế siêu phàm dũng lực, nếu như ngày sau bản vương thật cùng hắn sử dụng bạo lực, lại nên như thế nào mới có thể đánh bại hắn, giết hắn tại trước trận. Càng là như vậy suy nghĩ, bản vương lo âu trong lòng liền càng thêm nồng đậm, khó mà tiêu tán a. Nhìn xem Chu Lệ như vậy lo lắng bộ dáng, Diêu Quảng Hiếu khe khẽ lắc đầu, nói ra, vương gia lấy tướng. Cái này Chu Ứng dĩ nhiên dũng lực siêu quần, trên đời hiếm thấy, nhưng hắn dũng lực cũng cần ỷ vào quân đội dưới quyền phụ trợ. Nếu là không có quân đội ủng hộ, Chu Ứng một người ham sâu trùng đây, cho dù lại dũng, cũng chỉ có một con đường chết. Cái này thiên hạ chi lớn, lại có ai có thể tại vạn tên cùng bắn trong tuyệt cảnh bình yên vô sự?